Chương 221, Tuế Nguyệt Ma Quật mở ra. Chương 221, Tuế Nguyệt Ma Quật mở ra. Phi hành linh chu phá vỡ tầng mây, tại Thương Minh Đại Lục trung ương trên cánh đồng hoang không xoay quanh một lát, cuối cùng chậm rãi đáp xuống một tòa hoang phế thành trì tường đổ trước. Linh chu dưới đáy phủ văn quang mang tán đi, cửa khoang mở ra, Thiên Y Cốc đám người nối đuôi nhau mà ra, vừa đạp vào che kín đá vụn mặt đất, quanh mình liền có vô số đạo ánh mắt đồng loạt phóng tới, có hiếu kỳ dò xét, có xem kỹ tìm tòi nghiên cứu, cũng không ít nút trong bóng tối ánh mắt, mang theo không che giấu chút nào tham lam cùng ý, giống băng lãnh kim châm như thế đâm vào trên thân người. Phế tích cổng đã tụ tập đại lượng cường giả bao quát Thiên Y Cốc, Thần Nam Môn, U Minh Giáo, Vạn Thú Môn, Lăng Tiêu Kiếm Phái, Thiên Cơ Các, Hạo Lam Tông, Tử Hà Cung chờ bát đại cửa người đều tới. Không chỉ có như thế, bao quát một chút tán tu, dòng binh tổ chức thành viên, giang hồ thuật sĩ chờ tam giáo cửu lưu người đều tới. Ai cũng biết, cái này phế tích phía dưới chính là Thương Minh Đại Lục thần bí nhất Tuế Nguyệt Ma Quật. Mỗi một lần ma quật mở ra, đều mang ý nghĩa hải lượng thiên tài địa bảo cùng thượng cổ truyền thừa, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực bằng lòng bỏ lỡ cơ duyên như vậy, dù là biết rõ bên trong nguy cơ từ phía, cũng làm theo chạy theo như vịt. Thiên Y Cốc đám người vừa đứng vững, đối diện Vạn Thú Môn phương hướng, một người mặc áo đỏ lao hầu đông nhiên dương mắt xem ra. Trên mặt nàng nếp nhăn chen thành một đoạn, đục ngầu con mắt đảo qua Thiên Y Cốc thí luyện đệ tử, nhếch miệng lên một vẻ âm tàn độ cong, sau đó tiến đến bên người mấy cái Vạn Thú Môn đệ tử bên hai, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, nhớ kỹ, hai chúng ta tông thủ chuyển tiếp khắc vào thực chất bên trong. Chờ tiến vào bí cảnh, nếu là gặp gỡ Thiên Y Cốc danh con, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp hạ tử thủ, xảy ra chuyện có tông môn ôm lấy. Lao hầu tiểu động tác không thể trốn qua Thiên Y Cốc lĩnh đội Lục Tuyết Kỳ ánh mắt. Nàng bước nhanh đi đến nhà mình thí luyện đệ tử trước mặt, tố thủ đặt tại bên hông túi thuốc bên trên, ngựa khí nghiêm túc, Vạn Thú Môn người không có ý tốt, các ngươi trở ra nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nếu là bọn họ động thủ trước, không cần cố kỵ cái gì quy củ, trực tiếp dùng lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết, bảo mệnh quan trọng, hiểu chưa? Thí luyện các đệ tử nhao nhao gật đầu, vừa muốn đứng thanh, dưới chân mặt đất đống nhiên kịch liệt chấn động lên. Giống như là có cự thú dưới đất thức tỉnh, đá vụn theo đoạn tường lăn xuống, khe hở theo cửa thành chậm rãi lan tràn ra. Ngay sau đó, một đạo chướng mắt bạch quang theo phế tích trung ương phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ lại ở đây tất cả mọi người. Diệp Bất Phàm phản ứng nhanh nhất, vô ý thức đưa tay bắt lấy bên người tiểu sư tỷ Lăng Thanh Di tay, ngón tay của nàng thon dài hơi lạnh, lòng bàn tay còn mang theo lâu dài luyện dược lưu lại một kén. Một giây sau, hai người chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, biến mất tại chỗ không thấy. Trung quanh thí luyện giả cũng liên tiếp biến mất, có đơn độc không thấy, có 3 năm người cùng một chỗ bị bạch quang qua đi. Lục Tuyết Kỳ đứng tại chỗ, nhìn xem phế tích dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lông mày vận thành một đoàn, ngựa khí ngưng trọng, Tuế Nguyệt Ma Quật đã mở ra, con đường sau đó liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, giống như là bị người ném vào trục lăn bên trong, chờ hắn thật vất vả ổn định thân hình, liền cùng Lăng Thanh Di cùng một chỗ từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp quằn xuống đất. Dưới thân là xốp bùn đất, còn mang theo một tia ẩm ướt mùi tanh. Hai người đồng thời mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng nhịn không được cười. Lăng Thanh Di búi tóc tản mấy sợi, dán tại trên gương mặt, có vẻ hơi chật vật. Diệp Bất Phàm và áo dính bùn đất, lại không chút nào thấy quần bách. Tại cái này nguy cơ tứ phía bí cảnh bên trong, có thể cùng người thân cận nhất cùng một chỗ rơi xuống đất, đã là khó được may mắn. Không có sao chứ? Diệp Bất Phàm đưa tay đem Lăng Thanh Di kéo lên, thuận tay giúp nàng sửa sang tán loạn sợi tóc. Lăng Thanh Di lắc đầu, phủi bụi trên người một cái, cùng Diệp Bất Phàm cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Trước mắt là một đạo tàn phá tường thành, tường gạch sớm đã phong hóa, phía trên còn giữ vô số đao kiếm chặt qua vết tích, có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy sâu khảm trong đó đầu mũi tên. Trước tường thành phương trên đất trống, khắp nơi đều là đứt gãy binh khí, vết rỉ loang lổ kiếm sắt cắm ở trong đất bùn, lưỡi kiếm sớm đã quyện bên cạnh. Sập lưỡi đao lưỡi búa nằm tại bạch cốt bên cạnh, lưỡi búa bên trên vết máu sớm đã biến thành màu đen. Còn có không ít mô gãy, nát giáp tản mát tại các nơi, bạch cốt càng là khắp nơi có thể thấy được, có hoàn chỉnh, có đã vỡ vụn, gió thổi qua, còn có thể nghe được xương cốt ma sắt cùng cụm âm thanh. Đúng lúc này, hai thân ảnh theo đống xương trắng sau đi ra, là một nam một nữ, đều mặc Lăng Tiêu kiếm phái mang tính tiêu chí áo xanh, trên lưng trường kiếm dùng màu xanh đậm kiếm tuệ bộc lên, kiếm tuệ tung bay theo gió. Hai người hiển nhiên cũng vừa rơi xuống đất không lâu, trên thân còn dính lấy chút bụi đất, nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Áo xanh nam nữ quét Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di một cái, khi thấy trên thân hai người Thiên Y Cốc phục sức lúc, ánh mắt lập tức bày ra. Nam tử mặc áo xanh kia tiến lên một bước, cất cao giọng nói, hai vị Thiên Y Cốc bằng hữu, chắc hẳn cũng đã nhìn ra, nơi này là một mảnh cổ chiến trường di tích, âm sát chi khí cực nặng, vô số âm hồn oan hồn núp trong bóng tối, một khi lâm vào vây quanh, căn bản khó mà thoát thân. Không bằng chúng ta bốn người liên thủ, cùng một chỗ xông qua nơi đây. Thí luyện trên đường nếu là gặp phải bà bối, chúng ta theo đầu người chia đều, tuyệt không tàng tư, không biết hai vị ý như thế nào. Diệp Bất Phàm ánh mắt tại áo xanh nam nữ trên thân đảo qua, nam tử khuôn mặt tuấn lãng, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngạo khí. Nữ tử mặt mũi thanh tú, ánh mắt lại rất trầm ổn. Hắn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí khách khí lại kiên định, thật có lỗi, chúng ta cùng hai vị lần đầu gặp nhau, đã không phải địch nhân, cũng không tính được bằng hữu, thực sự không yên lòng. Ta cùng sư tỷ vẫn là quen thuộc độc lập sung sáo, sẽ không quấy rầy hai vị. Thanh y nam tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia sắc khí, đặt ở trên chôi kiếm tay có chút nắm chặt, hiển nhiên đối Diệp Bất Phàm tự tuyệt rất là bất mãn. Bên cạnh hắn nữ tử áo xanh thấy thế, vội vàng kéo hắn một cái ống tay áo, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Kinh Hàn sư minh, đừng xúc động, nơi này là âm sát chi địa, âm hồn lúc nào cũng có thể xuất hiện, việc cấp bách là mau rời khỏi nơi này, không cần thiết ngay tại lúc này trêu chọc thị phi, miễn cho phức tạp. Được xưng kinh lạnh thanh y nam tử hít sâu một hơi, đè xuống không thích trong lòng, nhìn về phía nữ tử áo xanh ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng gật đầu, "Lăng Nguyệt sư muội nói đúng, là ta quá nóng nảy. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, tạm thời không cùng bọn hắn chấp nhận." Vừa dứt lời, hai người đồng thời gión mũi chân, thi triển lên Lăng Tiêu kiếm phái khinh thân công pháp, thân hình như yến, dưới chân dường như có khí lưu nâng, mấy cái lên xuống liền lướt đi mấy trượng xa, rất nhanh liền biến mất tại bức tường đổ về sau. Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau, nơi này âm sát chi khí càng ngày càng nặng, trong không khí mùi tanh cũng càng ngày càng đậm, mơ hồ còn có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng nghẹn nào, hiển nhiên không phải nơi ở lâu. Hai người không do dự nữa, đồng thời vận chuyển thiên ý cốc khinh thân thuật, bước chân nhẹ nhàng hướng lấy cùng Lăng Tiêu kiếm phái đệ tử phương hướng ngược nhau lao đi. Chỉ để lại đầy đất bạch cốt cùng đoạn bình, trong gió lặng lặng nói cổ chiến trường quá khứ. Chương 222, Quỷ dị oán hồn chương 222, Quỷ dị oán hồn Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di ngự không lướt qua phế tích cổ thành. Dưới chân đổ nát thê lương tại trong cương phong lướt qua, pha tạp trên tường đá vết rách còn lưu lại trần niên đánh nhau vết tích. Hai người một trước một sau phi hành trọn vẹn mấy cây số, phía trước tối tăm mở mịt màn trời bên dưới, đột nhiên bay tới mấy đạo màu nâu xanh hư ảnh, chính là ba cái màu xanh oan hồn. Những oan hồn này không có cố định hình thái, thân thể như bị gió thổi tan như khói xanh lúc sáng lúc tối, lại mang theo một cỗ thực cốt hàn ý, mới vừa xuất hiện liền như là như quỷ mị lướt đến, tốc độ nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh, đảo mắt liền đem hai người vây vào giữa. Kiệt 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 oán hồn trong miệng phát ra tiếng cười quỷ dị, thanh âm kia không giống tiếng người, ngược lại giống gì sét đổ sắt tại ma sát, chói tai lại âm lãnh, rơi vào trong thai để cho người ta toàn thân run rẩy, ngay cả không khí chung quanh đều phảng phất bị tiếng cười kia nhiễm đến càng thêm băng lãnh. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, tay phải đã cầm bên hông thanh lân kiếm, trên vỏ kiếm lân phiến tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra lênh quang, Lăng Thanh Di cũng nghiêm túc, tay trái ấn tại trên chuôi kiếm, đầu ngón tay có chút dùng sức, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên thân kiếm còn quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt bạch khí. Hai người không chút do dự, gần như đồng thời đối với oán hồn phát động công kích. Người bên ngoài nhìn Lăng Thanh Di, luôn cảm thấy nàng dáng người tinh tế, khuôn mặt nhu hòa, lộ ra một cố khí chất nhu nhược, thật là động thủ mới biết được, tu vi của nàng nửa điểm không kém, thình lình tại Kim Đan đỉnh phong cấp độ. Chỉ gặp nàng cổ tay nhẹ rung, trường kiếm kéo ra một đạo kiếm hoa, ngay sau đó một đạo cô đọng băng xương kiếm khí đột nhiên chém ra, kiếm khí những nơi đi qua, phía trước không gian lại vỡ vụn thành từng mảnh ra. Nhỏ vụn vết nứt không gian bên trong lộ ra lạnh lẽo thấu xương, ngay cả trong không khí nhiệt độ đều trong nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ, trên mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Nhưng ra ngoài ý định chính là cái kia đạo băng xương kiếm khí hung hăng từ màu xanh oán hồn thể nội xuyên qua, lại không đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương, oán hồn thân thể tựa như hư ảnh giống như, kiếm khí trực tiếp xuyên qua, ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích. Lăng Thanh Di biến sắc, trong lòng thầm nghĩ không tốt, nàng chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo, cái kia màu xanh oán hồn đã cuốn đi lên, màu nâu xanh trong thân thể rũa ra vô số dài nhỏ bóng đen, dương nhanh múa vút hướng nàng bay nào tới, mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Lăng Thanh Di dọa đến hoa dung thất sắc, vô ý thức lui về sau nửa bước, trường kiếm trong tay cũng có chút nắm mất ổn, tay thuận bận bịu chân loạn không biết nên ứng đối ra sao lúc, một đạo ngọn lửa nóng bỏng trường kiếm đột nhiên từ trước mắt nàng sẽ qua. Ngọn lửa kia đỏ đến lóa mắt, còn không có tới gần liền truyền đến một trận nóng rực nhiệt độ. Xoẹt, hỏa diễm trường kiếm tinh chuẩn chạm tại màu xanh oán hồn trên thân, cái kia oán hồn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, đứt gãy trong thân thể toát ra màu xanh đen sương mù, trong miệng phát ra gào thét cực kỳ thảm thiết âm thanh, thanh âm bén nhọn đến cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ. Càng làm cho Lăng Thanh Di kinh ngạc chính là oán hồn trên thân thể tàn phế còn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, ngọn lửa kia không giống phổ thông hỏa diễm như vậy nhảy lên, ngược lại mang theo một loại kỳ dị vật luật, thiêu đến oán hồn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Nàng rất nhanh kịp phản ứng, ngọn lửa này cũng không phải phổ thông hỏa diễm, chính là bảng dị hỏa xếp hạng top 100 thanh liên địa tâm hỏa. Có thể khống chế loại này dị hỏa, tiểu sư đệ át chủ bài xa so với nàng nghĩ muốn bao nhiêu. Diệp Bất Phàm thu kiếm rơi xuống đất, vững vàng rơi vào Lăng Thanh Di bên người, ngữ khí bình tĩnh lại dẫn mấy phần trấn an, "Sư tỷ, những oan hồn này quá quỷ dị, bình thường kiếm khí không đả thương được bọn chúng. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi không nên phản kháng, nơi này ra hỏa liền giao cho ta xử lý." Lăng Thanh Di trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, đầu tiên là nhìn một chút trên mặt đất còn đang tiêu đốt oán hồn thân thể tàn phế, lại như có chút suy nghĩ quét Diệp Bất Phàm một chút, từ tiến phế tích đến bây giờ, tiểu sư đệ từ đầu đến cuối ung dung không đổi, dù là đối mặt loại này quỷ dị oán hồn cũng không có lộ ra nửa phần bối rối. Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ gật đầu một cái, đầu ngón tay kiếm khí cũng thu về. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ, người tiểu sư đệ này xem ra thật không đơn giản. Vừa rồi chính mình Kim Đan đỉnh phong tu vi đều thúc thủ vô sách, ngay cả băng xương kiếm khí đều không đả thương được oán hồn, có thể tiểu sư đệ xuất thủ chính là dị hỏa, đối phó oán hồn lúc còn thành thạo điêu luyện, xem ra trên người hắn giấu bí mật không ít. Diệp Bất Phàm gặp nàng đồng ý, cũng không chậm trễ, lòng bàn tay trái nổi lên một đạo nhu hòa bạch quang kia mang theo nhàn nhạt tấm áp, nhẹ nhàng bao phủ lại Lăng Thanh Di cổ tay. Hắn thuận thế giữ chặt Lăng Thanh Di tay, đầu ngón tay chuyển đến nhiệt độ để Lăng Thanh Di nao nao, nàng chưa kịp nghĩ lại, thân thể liền bắt đầu trở nên trong suốt, đảo mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, bị Diệp Bất Phàm chuyển rời đến thế giới thụ trong không gian. Không gian này là Độc Cô Bại Thiên lưu cho hắn tiểu thế giới, từ khi thế giới thụ ở trong không gian cắm rễ sinh trưởng sau, toàn bộ không gian trở nên càng ngày càng thần bí khó lường, không chỉ có phạm vi làm lớn ra mấy lần, còn có thể tự động ngăn cách ngoại giới khí tức, bây giờ dung nạp một người sống sờ sờ, tự nhiên là không nói chơi. Rời đi Lăng Thanh Di sau, Diệp Bất Phàm lại không có lo lắng, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt còn lại ba cái màu xanh oán hồn, toàn thân khí tức cũng thay đổi, nguyên bản bình hòa khí chất rút đi, thay vào đó là một cỗ lăng lệ sát ý, màu đỏ xanh hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, thuận cánh tay quấn lên thanh lân kiếm, trên thân kiếm lân phiến bị ngọn lửa phản chiếu đỏ bừng, ngay cả không khí chung quanh đều nóng rực lên. Ba cái oán hồn hiển nhiên cảm nhận được Diệp Bất Phàm ngọn lửa trên người khí tức, đó là một loại để bọn chúng bản năng e ngại lực lượng, cũng không biết là bị cái gì thúc đẩy, bọn chúng không những không có lui, ngược lại càng thêm điên cuồng, lập tức dương nhanh múa vút hướng Diệp Bất Phàm mà tới, màu nâu xanh thân thể trên không trung bặm méo lên, còn thỉnh thoảng bung ra mấy đạo màu đen tiết khí, ý đồ cuốn lấy Diệp Bất Phàm thân hình. Diệp Bất Phàm nhìn xem bọn tới oán hồn, khóe miệng có chút nhếch lên một vòng lạnh lẽo độ cong, nói khẽ, đến rất đúng lúc. Vừa dứt lời, thân hình của hắn đã giống như quỷ mị bay ra, tốc độ so vừa rồi oán hồn còn nhanh hơn mấy phần, cả người đều tắm rửa tại màu đỏ xanh trong ngọn lửa. Trong tay thanh lân kiếm tức thì bị hỏa diễm bao khỏa, thân kiếm không gian chung quanh đều bị thiêu đến có chút bặm méo. Chỉ gặp hắn cổ tay giương lên, một đạo cô đọng kiếm khí màu đỏ như máu gào thét mà ra, mang theo xé liệt không khí rồi bàng, thẳng chém về phía trước nhất cái kia oán hồn. Xoẹt xẹt một tiếng vang dọn, cái kia màu xanh oán hồn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị kiếm mang chém thành hai bên, đứt gãy trong thân thể toát ra đại lượng màu xanh đen sương mù, còn mang theo một cỗ gây mũi mùi khét lẹt. Mặt khác hai cái oán hồn thấy thế, trong miệng phát ra càng thêm gào thét thảm thiết âm thanh, nhưng không có lùi bước chút nào. Ngược lại càng thêm hung mãnh hướng phía Diệp Bất Phàm mà tới, trên người màu đen kia khí cũng biến thành càng thêm dày đặc. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, dưới chân một chút hư không, cả người như là như đạn pháo hướng phía hai cái đoán hồn bay đi, trong tay thanh lân kiếm liên tục huy động, hai đạo kiếm khí màu đỏ ngòm gần như đồng thời chém ra, góc độ xảo trá lại tuấn mãnh, tinh chuẩn rơi vào hai cái đoán hồn trên thân. Phốc phốc, phốc phốc, hai đạo tiếng vang gần như đồng thời vang lên, hai cái đoán hồn trong nháy mắt bị chém ra, màu nâu xanh thân thể rơi trên mặt đất, rất nhanh liền bị ngọn lửa thiêu đến tan rã, chỉ để lại một chỗ màu xanh đen cho tàn. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, còn kèm theo mùi khét lẹt, nghe cũng làm người ta buồn nôn. Diệp Bất Phàm vừa thu hồi thanh lân kiếm, liền vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn về phía phương xa, chỉ gặp bầu trời phương xa bên trong đã có càng nhiều oán hồn hướng bên này trôi nổi tới, số lượng chí ít có 10 mấy cái. Mà lại những oán hồn này trên thân lóe ra không phải hào quang màu xanh, mà là càng thâm trầm màu lam, quang mang bên trong còn lộ ra một cỗ càng dày đặc khí tức ấm lãnh, hiển nhiên so vừa rồi màu xanh oán hồn càng thêm khó chơi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ không ổn, những oan hồn này số lượng quá nhiều, nếu là cuốn lên khó tránh khỏi sẽ lãng phí thời gian, mà lại ai cũng không biết phía sau còn có hay không cản mạnh oan hồn. Nghĩ tới đây, Diệp Bất Phàm không do dự nữa, thân hình thoát một cái, cả người trực tiếp trốn vào hư không, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ ở trong hư không lưu lại một đạo nhàn nhạt năng lượng ba động. Hắn ở trong hư không cực tốc di động, tận lực tránh đi những oan hồn kia cảm giác, ý đồ mau rời khỏi nơi này, tránh cho cùng những này quỷ dị lại buồn nôn đổ bật quá nhiều dây dưa. Diệp Bất Phàm rời đi bất quá một lát, hắn vừa rồi đặt chân địa phương liền bị mấy cái màu lam oán hồn vây quanh, những oán hồn này tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thân thể trên không trung bay tới bay lui, trong miệng phát ra để cho người ta dùng mình tiếng nghẹn ngào, trong thanh âm tràn đầy nôn nóng. Trong ánh mắt của bọn nó còn toát ra không gì sánh được vẻ mờ mịt, hiển nhiên là đối với Diệp Bất Phàm đột nhiên biến mất tình huống có chút không hiểu, không biết mục tiêu tại sao lại trống rông không thấy. Chương 223, thần bí chùa cổ chương 223, thần bí chùa cổ Diệp Bất Phàm ở trong hư không cực tốc di động. Quanh thân bọc lấy một tầng nhàn nhạt không gian ba động, mỗi một lần lấp lóe đều có thể tránh đi những cái kia màu lam đoán hồn cảm giác. Hắn không dám có chút dừng lại, chỉ bằng lấy thể nội còn sót lại linh lực chống đỡ lấy hư không tiềm hành, thẳng đến một hơi lấp đi một cây số xa, linh lực trong cơ thể rốt cục hết sạch sức lực, không gian ba động đống nhiên tán loạn, cả người từ trong hư không thẳng tắp rơi xuống. Phu phu một tiếng, hắn rơi ầm ầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn còn vô ý thức nâng đỡ bên hông bảo kiếm, xác nhận thanh lân kiếm không có bị hao tổn, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, đưa tay xoa xoa thái dương mồ hôi. Vừa rồi hư không tiềm hành cơ hồ rút khô hắn hơn phân nửa linh lực, ngay cả cánh tay đều có chút phát run. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, ánh mắt rất nhanh rơi vào chiếc đối diện cách đó không xa, nơi đó đứng thẳng một khối to lớn phiến đá màu xanh, phiến đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, tựa hồ là bị người tận lực rèn luyện qua, còn mang theo một tia khí tức lạnh buốt. Diệp Bất Phàm không do dự, kéo lấy bước chân có chút nặng nề đi qua, trực tiếp nằm ở trên phiến đá màu xanh, nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục thể lực. Phiến đá ý lạnh xuyên thấu qua vài áo truyền đến, để hắn hỗn độn đầu óc tỉnh táo thêm một chút. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, lần này có thể thuận lợi đào thoát, may mắn mà có đoạn thời gian trước tại không gian tạo nghệ trên có chút đột phá, nếu không căn bản không có cách nào ở trong hư không dạo bước xa như vậy. Vừa nghĩ tới những cái kia quỷ dị oán hồn, hắn vẫn là không nhịn được lòng còn sợ hãi, những vật kia không sợ phổ thông kiếm khí, chỉ e ngại dị hỏa, hiển nhiên không phải bình thường chi địa có thể gặp phải. Tòa thành cổ này phế tích tuyệt đối không phải đất lành, phía sau nói không chừng sẽ còn gặp gỡ càng nhiều so oán hồn càng khó chơi hơn sự tình quỷ dị. Diệp Bất Phàm nằm tại trên phiến đá lặng lặng điều tức, theo công pháp vận chuyển, trung quanh thiên địa linh khí chậm rãi tụ hợp vào thể nội. Khô kiệt linh lực dần dần khôi phục một chút. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn rốt cục cảm giác thể lực khôi phục ba thành, xoay người ngồi dậy, đang chuẩn bị đứng dậy tiếp tục dò xét, ánh mắt lại đột nhiên bị phía trước cảnh tượng hấp dẫn, cách đó không xa phế tích chỗ sâu, vậy mà đứng sừng sững lấy một ngôi chùa cổ miếu hình dáng. Mắt hắn híp lại nhìn kỹ lại, chùa miếu nóc nhà mặc dù tàn phá, trên mái con còn dính lấy không ít bụi đất, nhưng dưới mái hiên tấm biển vẫn còn mơ hồ có thể thấy được, phía trên khắc lấy bốn cái cứng cấp chữ lớn, Đại Lôi Âm Tự. A, nơi này lại có một ngôi miếu cổ. Diệp Bất Phàm nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ. Đợi ta tiến đến dò xét nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới chút đầu mối hữu dụng. Hạ quyết tâm sau, Hắn tâm niệm khẽ động, linh lực trong cơ thể có chút ba động, một đạo nhu hòa bạch quang trước người sáng lên, Lăng Thanh Di thân ảnh rất nhanh từ trong bạch quang hiện ra. Nàng mới vừa xuất hiện, liền vô ý thức địa hoàn chú ý bốn phía, thấy chung quanh không có nguy hiểm, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệp Bất Phàm, "Sư đệ, chúng ta bây giờ ở nơi nào?" Diệp Bất Phàm chỉ phía trước đại lôi âm tự, đem vừa rồi phát hiện nói đơn giản một lần. Hai người thương lượng vài câu, đều cảm thấy tòa miếu cổ này không tầm thường, nói không chừng cất giấu phế tích cổ thành bí mật, quyết định cuối cùng cùng một chỗ tiến đại lôi âm tự dò xét một phen. Hai người sánh vai hướng phía miếu cổ đi đến, càng đến gần chùa miếu, càng có thể cảm nhận được nó to lớn. Chùa miếu này bức tường do to lớn tảng đá xanh xây thành, mặc dù bộ phận mặt tường đã đổ sụp, nhưng còn lại bộ phận vẫn như cũ lộ ra cực kỳ to lớn, chỉ là chùa miếu cửa lớn liền có hai người cao, trên cánh cửa còn điêu khắc mơ hồ đường vân, tựa hồ là một loại nào đó đồ án cổ lão. Đi vào đại lôi âm tự cửa ra vào, Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia cảnh giác, chỉ gặp chùa miếu cửa lớn mở rộng ra, cánh cửa còn hơi rung nhẹ, hiển nhiên trước đây không lâu có người đến qua, mà lại xác suất lớn còn tại trong chùa miếu. "Sư tỷ, nơi này sợ là có người đến qua, chúng ta phải cẩn thận một chút, tránh cho đụng vào những người khác." Diệp Bất Phàm hạ giọng nhắc nhở, tay phải lặng lẽ đặt tại trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lăng Thanh Di nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tay trái cũng cầm trường kiếm của mình, ánh mắt trở nên càng thêm cẩn thận. Hai người không có tùy tiện xâm nhập, mà là trước tiên ở cửa ra vào quan sát một lát, xác nhận không có rõ ràng bẫy dập sau, mới tuần tự tiến vào chùa miếu. Trong chùa miếu không gian so bên ngoài nhìn càng lớn, mặt đất phủ lên chỉnh tề tảng đá xanh, chỉ là trên phiến đá rơi đầy cho bụi, còn tán lạc không ít phá toái mảnh gỗ vụn. Đại điện hai bên có rất nhiều hành lang gấp khúc bốn lượn khúc chiết, nhìn không thấy cuối, chỉ có thể nhìn thấy hắc ám thông đạo kéo dài hướng chỗ sâu, lộ ra một cỗ khí tức âm sâm. Hai người không dám tách ra, dọc theo đại điện biên giới hướng phía trong chùa miếu đi đến, bước chân thả rất nhẹ, tận lực không phát xuất ra thanh âm. Xuyên qua một đầu chất đầy tạp vật hành lang gấp khúc sau, phía trước thông đạo đột nhiên trở nên rộng rãi chút, còn không đợi hai người tiếp tục đi tới, Lăng Thanh Di đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên, thân thể vô ý thức lui về sau nửa bước, chỉ về đằng trước chỗ hắc ám, "Sư đệ, nơi đó có cái gì?" Diệp Bất Phàm lập tức thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong hắc ám đột nhiên sáng lên hai cặp màu hổ phách con mắt kia lộ ra hung quang, tại mờ tối hoàn cảnh ở bên trong dễ thấy. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến, hai cái thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối đi ra, lại là hai cái to lớn chuột. Con chuột này hình thể có thể so với châu cày, toàn thân bao trùm lấy màu nâu xám lông tóc, trên lông tóc còn dính lấy nước bùn cùng vết máu, một đôi chân trước sắc bén như lao, tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra lênh quang, quanh thân tản ra nóng nảy khí tức, hiển nhiên là đã khai linh trí yêu thú. Lăng Thanh Di rất nhanh ổn định tâm thần, cẩn thận cảm ứng một chút chuột khí tức, sắc mặt có chút trầm xuống, sư đệ coi chừng, cái này hai cái thử yêu đều là ba giai đỉnh phong yêu thú, thực lực không kém, sợ là có chút khó chơi, bọn chúng móng đuốt còn mang theo độc tố. Vừa dứt lời, Lăng Thanh Di trong tay đã xuất hiện một thanh xích hồng trường kiếm, thân kiếm quanh quẩn lấy nhàn nhạt bạch khí. Nàng không do dự nữa, thân hình giống như quỷ mị lướt đi, trực tiếp nên tiếp bên trái cái kia thử yêu, cổ tay giương lên, trường kiếm mang theo tiếng gió bén nhọn, đột nhiên một kiếm chém ra. Xuy, một đạo cô đọng băng xương kiếm khí từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, thẳng chém về phía thử yêu đầu lâu. Kiếm khí những nơi đi qua, phía trước không gian vỡ vụn thành từng mảnh, nhỏ vụn vết dạn bên trong lộ ra lạnh lẽo thấu xương, trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ, trên mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Cái kia thử yêu thấy thế, phát ra một tiếng gào thét chói tai, chân trước bỗng nhiên vụt ra, muốn ngăn trở kiếm khí, có thể băng xương kiếm khí tốc độ quá nhanh, trực tiếp chạm tại nó trên chân trước, mặc dù không thể trọng thương nó, nhưng cũng đưa nó bước lui mấy bước, trên móng đuốt còn ngưng kết một tầng miếng băng mỏng. Trận đánh lúc trước không nhìn vật lý công kích bị dị đoán hồi lúc, Lăng Thanh Di băng xương kiếm khí không dùng được, chỉ có thể thúc thủ vô sách, nhưng đối diện với mấy cái này có thực thể thử yêu, thực lực của nàng rốt cục hiện ra đi ra, nàng băng xương trong kiếm khí không chỉ có ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương, còn lặng lẽ xen lẫn một tia kịch độc, chỉ cần thử yêu bị kiếm khí quẹt làm bị thương, độc tố liền sẽ thuận vết thương xâm nhập thể nội, những cái kia thử yêu nếu là nhất thời vô ý, rất dễ dàng liền sẽ lấy nàng ám toán. Một bên khác, Diệp Bất Phàm cũng không có nhàn rỗi, hắn từ trong túi chứa vật móc ra hỗn độn lôi hỏa kiếm, thân kiếm mới vừa xuất hiện, liền quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt lôi hỏa khí tức, màu hồng đậm hỏa hoa tại trên thân kiếm nhảy vọt. Thân hình hắn giống như quỷ mị bay ra, tốc độ so Lăng Thanh Di nhanh hơn mấy phần, giơ tay một kiếm chém về phía bên phải thử yêu, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ trên thân kiếm gào thét mà ra, mang theo xé liệt không khí rọi băng, thẳng chém thử yêu đầu lâu. Cái kia thử yêu trong mắt lóe ra hung mang, hiển nhiên không có đem Diệp Bất Phàm để vào mắt, đối mặt chém tới kiếm mang, nó không những không tránh, ngược lại hé miệng, lộ ra hai hàng sắc bén răng nanh, dùng sức khẽ cắn, muốn ngạnh sinh sinh chống đỡ một kích này. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thử yêu răng nanh hung hăng cắn lấy kiếm khí màu đỏ như máu bên trên, có thể nó không nghĩ tới, kiếm mang này uy lực viễn siêu tưởng tượng của nó. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thử yêu hai cái răng nanh trong nháy mắt đứt đoạn, đứt gãy răng vẩy ra ra ngoài, nện ở trên vách tường phát ra thanh thúy tiếng vang. Thử yêu bị đau, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, không đợi nó kịp phản ứng, Diệp Bất Phàm đã lần nữa huy kiếm, một đạo càng thêm cô đọng vãi không kiếm mang chém ra, tinh chuẩn rơi vào thử yêu chỗ cổ. Phốc phốc, kiếm mang dễ dàng cắt ra thử yêu làn da, trong nháy mắt đem nó thân thể cao lớn kia chém thành hai bên, máu tươi phun ra ngoài, gắn một chỗ, trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Cơ hồ tại Diệp Bất Phàm chém giết thử yêu đồng thời, Lăng Thanh Di cũng giải quyết chính mình đối diện cái kia, nàng mượn thử yêu bị băng xương tổn thương do giá rét khoảng cách, một kiếm đâm xuyên qua thử yêu trái tim, độc tố cấp tốc lan tràn, thử yêu vùng vây mấy lần liền không có khí tức. Lăng Thanh Di thu kiếm mà đứng, xoa xoa thái dương mồ hôi, bị người hướng Diệp Bất Phàm đi tới. Nàng tò mò đánh giá Diệp Bất Phàm một lát, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, ngữ khí mang theo vài phần tán thưởng, xem ra sư đệ át chủ bài so trong tưởng tượng của ta muốn bao nhiêu à, cái này ba giai đỉnh phong thử yêu, sư tỷ dùng hết sức chín châu hai hổ mới có thể chém giết, sư đệ lại nhẹ nhõm liền giải quyết, kiếm của ngươi cùng trước đó dị hỏa, đều không phải hàng thông thường. Diệp Bất Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản, sư tỷ quá khen rồi, chỉ là may mắn mà thôi, cái này thử yêu vừa vặn bị kiếm của ta khắc chế, mới dễ dàng như vậy giải quyết. Lăng Thanh Di nhẹ nhàng lắc đầu, đối với Diệp Bất Phàm trả lời có chút chẳng thèm ngó tới, nàng vừa rồi thấy rõ ràng, Diệp Bất Phàm xuất kiếm lúc ung dung không đội, kiếm mang thời cơ cùng góc độ đều nắm chắc đến vừa đúng, hiển nhiên là thực lực quá cứng, tuyệt không phải may mắn hai chữ có thể giải thích. Bất quá nàng cũng không có truy vấn, mỗi người đều có bí mật của mình, sư đệ không muốn nói, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu chùa miếu lúc, phía trước hành lang gấp khúc chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, còn kèm theo binh khí va chạm đinh đinh đang đang âm thanh, thanh âm càng ngày càng gần, hiển nhiên đánh nhau song phương cách bọn họ không xa. Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Hai người không do dự, đồng thời hướng phía tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng nhanh chóng lao đi, bước chân thả càng nhẹ, tận lực che giấu khí tức của mình, muốn trước xem tình huống một chút lại tính toán sau. Chương 224, sinh tử môn chương 224, sinh tử môn. Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di dọc theo đại lôi âm tự chỗ sâu con đường đá xanh chậm rãi tiến lên, trong không khí tràn ngập cổ lão đàn hương cùng bụi bặm hỗn hợp hương vị, hai bên pha tạp bích họa mơ hồ có thể thấy được thượng cổ thần linh hình dáng. Chuyển qua một đạo che kín vết rách cổng vòng đá, phía trước khoáng đạt cung điện tiền đỉnh bên trong, bốn bóng người chính hiện lên thế giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Trong đó hai người mặc áo xanh, bên hông hành đeo trường đao trên vỏ đao khắc lấy giữ tợn đao văn, chính là thần đao môn tiêu chí, hai người khác thì mặc màu tím nhạt hạ y, tay áo biên giới thêu lên nhỏ vụn dáng mây đồ án, xem xét liền biết là Tử Hà cung đệ tử. Bốn người đều là thân hình thẳng tắp, khí tức ngưng thực, hiển nhiên đều là trải qua tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử thí luyện. Thần đao môn bên trong cái kia dáng người hơi cao nam tử áo xanh đang theo dõi Tử Hà cung đệ tử, cau mày, tựa hồ đang tranh chấp cái gì. Đúng lúc này, hắn khẽ mắt quét nhìn quét đến mới xuất hiện Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di, nguyên bản trên khuôn mặt căng thẳng đột nhiên câu lên một vòng trêu tức độ cong, thanh âm mang theo vài phần tận lực trưng dương, phá vỡ cục diện giằng co, nếu Tử Hà cùng các tiên tử không nguyện ý trước bước vào sinh tử môn, vậy cũng đừng tại đây hao tổn. Các ngươi nhìn, phía trước không phải tới Thiên Y cốc đệ tử a? Không bằng liền để bọn hắn đi vào trước tìm kiếm đường, cũng tốt để chúng ta nhìn xem phía sau cửa đến tụt cùng có huyền cơ gì. Tử Hà cung nữ tử cầm đầu nghe vậy, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Diệp Bất Phàm, cặp kia xinh đẹp con ngươi không có chút nào nhiệt độ, phảng phất tại nhìn một kiện dâu ria vật phẩm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, kim đan nhất giai tu vi, tại cái này thượng cổ di tích bên trong vốn là kẻ như run rế, dùng để làm pháo hôi không có gì thích hợp bằng. Đã như vậy, hai phái chúng ta cũng không cần thiết lại tranh, liền để Thiên Ý cốc người đi trước mở đường. Ha 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 ha. Nam tử áo xanh nghe xong cất tiếng cười to, tiếng cười tại trống trải trong cung điện quân quần, mang theo vài phần phách lối. Ngưng cười, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh, như dao quét về phía Diệp Bất Phàm, ngữ khí trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Tiểu tử, nghe thấy được liền tranh thủ thời gian tới, thay chúng ta tìm kiếm cái kia sinh tử môn nội tình. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ lấy chạy, cung điện này liền lớn như vậy, ngươi nếu là dám động ý niệm trốn chạy, chúng ta mấy cái liên thủ, tuyệt đối có thể để ngươi dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra." Trốn ở một khối cao cỡ nửa người tảng đá lớn màu xanh phía sau, Diệp Bất Phàm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, dưới đầu ngón tay ý thức nắm chặt, lòng bàn tay ẩn ẩn phát ra linh lực ba động. Bên cạnh Lăng Thanh Di càng là tức giận đến ngực có chút chập trùng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, nàng lúc này liền muốn cất bước ra ngoài lý luận, lại bị Diệp Bất Phàm kéo lại, chăm chú ôm vào trong ngực. "Tiểu sư tỷ, đừng xúc động." Diệp Bất Phàm thanh âm ép tới rất thấp, lại mang theo đầy đủ trấn an lực, chút chuyện nhỏ này sư đệ có thể xử lý, đi một lát sẽ trở lại, chắc chắn sẽ không có việc gì. "Ngươi trước tiến vào thế giới của ta cây không gian chờ lấy ta, bên trong an toàn, ta xử lý xong chuyện bên này liền đến tìm ngươi." Hắn ôm rất căng, sợ Lăng Thanh Di xúc động nhất thời lao ra, dù sao đối phương là hai môn phái đệ tử, nếu thật là lên xung đột, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Lăng Thanh Di tựa ở Diệp Bất Phàm trong ngực, cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp, lửa giận trong lòng thoáng bình phục, nhưng như cũng tràn đầy không hiểu. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm một chút, ngữ khí ngưng trọng hỏi, "Tử Hà cung cùng thần đao môn rõ ràng là đang tính toán ngươi, muốn đem ngươi coi tấm mục, ngươi vì cái gì không chạy? Hai người chúng ta liên thủ, coi như đánh không lại bọn hắn, cùng một chỗ ra bên ngoài chạy, bọn hắn chưa hẳn có thể ngăn được chúng ta." Diệp Bất Phàm nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một vòng tự tin độ cong, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức, còn có một tia không dễ dàng phát giác chắc chắn, "Chạy? Ta tại sao phải chạy? Ngươi nhìn kỹ một chút bộ dáng của bọn hắn, nếu không phải phía trước có đại cơ duyên, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này dương cung bạc kiếm, ai cũng không chịu trước bước vào cửa. Cái này rõ ràng là có đồ tốt đang chờ, không có cầm tới cơ duyên trước đó, ta dựa vào cái gì muốn chạy? Mà lại, liền bọn hắn cái kia kim đan đỉnh phong tu vi, ta còn thực sự không để vào mắt." Lăng Thanh Di nghe nói như thế, thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng một mực biết Diệp Bất Phàm thiên phú xuất chúng, lại không nghĩ rằng hắn lại có phấn khích như vậy, ngay cả kim đan đỉnh phong cường giả đều không để vào mắt. Diệp Bất Phàm cảm nhận được trong ngực người rung động, tâm thần không khỏi chập chờn một chút, vội vàng thu liễm suy nghĩ, biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Lăng Thanh Di yên lặng nhìn Diệp Bất Phàm một lát, khẽ khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần tự trách, "Ngươi rằng này, thật rất đả kích sư tỷ lòng tự tin. có phải hay không sư tỷ rất không dùng, vẫn luôn tại liên lụy ngươi. Mỗi lần gặp được nguy hiểm, đều là ngươi đang bảo vệ ta. Tiểu sư tỷ nói cái gì đó? Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí chăm chú, chúng ta là đồng môn, vốn là nên cùng một chỗ hành động, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, chưa nói tới ai liên lụy ai. Thời gian không nhiều lắm, bọn hắn đoán chừng nhanh không kiên nhẫn được nữa, ta trước mang ngươi tiến thế giới thụ không gian. Lăng Thanh Di không tiếp tục phản bác, khẽ gật đầu một cái. Diệp Bất Phàm giơ bàn tay lên, lòng bàn tay nổi lên nhu hòa bạch quang, quang mang kia mang theo thế giới thụ đặc hữu sinh mệnh khí tức, chậm rãi bao trùm tại Lăng Thanh Di đỉnh đầu. Theo bạch quang dần dần quyết tán, Lăng Thanh Di thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, một lát sau liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập thế giới thụ trong không gian. Động tĩnh bên này tự nhiên bị phía trước bốn người nhìn ở trong mắt, thần đạo môn nam tử áo xanh vốn là chờ đến hơi không kiên nhẫn, gặp Diệp Bất Phàm lèm mà lèm mề nửa ngày không có động tĩnh, lập tức không giữ được bình tĩnh, hướng phía Diệp Bất Phàm la lớn, "Tiểu tử, ngươi tại cái kia làm trò gì? Đừng cho ta ra vẻ." Tranh thủ thời gian tới, chậm trễ nữa thời gian, ta trực tiếp một đao chém chết ngươi. Diệp Bất Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, nhếch miệng lên một tia vẻ âm tàn. Hắn không để ý đến đối phương kêu gào, sửa sang lại một chút quần áo trên người, bước chân trực tiếp hướng phía bốn người vị trí đi đến. Mỗi một bước đều đi được trầm ổn, không có bối rối chút nào, phản phất phía trước chờ đợi không phải là hắn nguy hiểm, mà là đã được quyết định từ lâu cơ duyên. Rất nhanh, Diệp Bất Phàm liền đi tới trong bốn người ở giữa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện nơi này đúng là Đại Lôi Âm tự trung ương đại sảnh khu vực, mặt đất do to lớn đá bạch ngọc trải thành, mặc dù hiện đầy vết rạn, nhưng như cũng có thể nhìn ra năm đó to lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, đại sảnh cuối trên vách tường, thình lình mở ra hai phiến cửa đá khổng lồ, mỗi cánh cửa đều có đến mấy mét cao, trên cánh cửa khắc lấy phong cách cổ xưa đường vân. Bên trái trên cánh cửa khắc lấy một cái cứng cáp sinh chữ, bên phải thì khắc lấy một cái uy nghiêm chết chữ, chính là cái này hai phiến sinh tử môn, để thần đao môn cùng Tử Hà cung đệ tử rằng có không xong, ai cũng không dám tùy tiện bước vào, sợ bước vào tử môn, mất mạng. Thần đao môn nam tử áo xanh gặp Diệp Bất Phàm rốt cuộc tới, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, ngữ khí lại mang theo vài phần tận lực dụ dỗ rảnh, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng đừng oán chúng ta. Cái này Đại Lôi Âm tự cũng không phải phổ thông di tích, nghe nói là thượng cổ đại năng lôi trấn con hành cùng, bên trong cất giấu lôi thần truyền thừa. Phía trước hai cánh cửa này, xác suất lớn chính là thông hướng truyền thừa chi địa lối vào, đây chính là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ đại tạo hóa, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Ngươi đi vào thử một chút, nói không chừng vận khí tốt, liền có thể trực tiếp thu hoạch được lôi thần truyền thừa, một bước lên trời đâu." Diệp Bất Phàm nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, đối phương ở đâu là thực tình muốn cho hắn thu hoạch được truyền thừa, rõ ràng là muốn cầm truyền thừa làm mồi nhử, lừa hắn đi làm phá hôi, thay bọn hắn thăm dò sinh tử môn nguy hiểm. Bất quá, Diệp Bất Phàm cũng không có điểm phá. Hắn sở dĩ nguyện ý tới, vốn là hướng về phía cái này Đại Lôi Âm tự cơ duyên tới, cái này lôi thần truyền thừa, hắn tình thế bắt buộc. Về phần cái này sinh tử môn, hắn đã sớm có biện pháp ứng đối, vừa rồi tại ẩn nút thời điểm, hắn đã dùng ý niệm cùng Chu Tiên kiếm kiếm linh, tạo hóa đan lô khí linh câu thông qua rồi, Lô gia đã đáp ứng, sẽ ở thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn đoạn đường. Cho nên, cái này sinh tử môn đối với người khác tới nói có lẽ là cựu tử nhất sinh hiểm địa, nhưng với hắn mà nói, lại là an toàn không việc gì đường bằng phẳng. Diệp Bất Phàm không tiếp tục nhìn thần đao môn cùng Tử Hà cung bốn người, cũng không có đáp lại lời của bọn hắn, chỉ là khẽ bước cằm, sau đó bước chân trực tiếp hướng phía bên phải khắc lấy chết chữ cửa đá đi đến. Thần đao môn cùng Tử Hà cung bốn người thấy thế, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm bóng lưng, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập lên. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói để Diệp Bất Phàm đi dò đường, trong lòng lại so ai cũng cần trường. Dù sao cái này liên quan đến lấy lôi thần truyền thừa thuộc về, bọn hắn cũng rất muốn biết, cái này tử môn phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, là nguy hiểm chí mạng, hay là thông hướng truyền thừa mấu chốt. Chương 225, sinh tử môn 2 chương 225, sinh tử môn 2 Diệp Bất Phàm vừa bước vào tử môn, một cỗ thấu xương túc sát chi ý tựa như thực chất bao lấy hắn, hàn ý kia thuận áo khe hở hướng trong xương chui, liền hô hấp đều mang mấy phần ngưng trệ. Hắn nắm thật chặt trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm, thân kiếm tại lờ mờ bên trong hiện ra yếu ớt màu tử kim vầng sáng. Lòng bàn tay mồ hôi lại làm cho chuôi kiếm có chút phát trượt, cho dù trong lòng căng lên, bước chân vẫn như cũ không ngừng, vững vàng hướng phía trước sâu thẳm hắc ám bước đi. Đi chưa được mấy bước, bốn bề không khí đột nhiên như bị rút đi bình thường, một cô viễn siêu trước đó khí tức khủng bố đột nhiên đè xuống, khí tức kia mang theo nồng đậm huyết tinh cùng mục nát cảm giác, để Diệp Bất Phàm ra đầu trong nháy mắt run lên. Một giây sau, phía trước trong bóng tối bỗng nhiên bộc phát ra một tràng tiếng xé gió, vô số lóe ra hàn quang phi tiễn, lợi kiếm cùng trường mâu lít nha lít nhít phóng tới. Mưa tên cùng thương mâu sen lẫn thành một tấm không có khe hở giết lưới, đem toàn bộ sơn động không gian đều điền tràn đầy, ngay cả một tia tránh né khe hở đều không có lưu lại. Lô gia, cứu mạng a! Diệp Bất Phàm không dám có nửa phần chần chờ, hai tay cầm kiếm nhanh chóng vung dậy, hỗn độn lôi hỏa kiếm vạch ra từng đạo tàn ảnh, đinh đinh đang đang tiếng kim thiết chạm nhau trong nháy mắt vang vọng sơn động, bị chém chúng phi tiễn cắt thành hai đoạn, trường mâu cũng nghiêng về một bên. Có thể đến tiếp sau sát khí lại giống vô cùng vô tận giống như vào tới, cánh tay của hắn rất nhanh liền bị chấn động đến run lên, chỉ có thể một bên trọi cứng một bên hướng phía trong hư không lớn tiếng la lên. Ai, ngươi tiểu tử này, biết rõ Lô gia trận này bản nguyên bị hao tổn, trạng thái không tốt, còn chuyên cho Lô gia tìm phiền toái. Một đạo giản mua lại dẫn mấy phần không kiên nhận thanh âm đột nhiên tại Diệp Bất Phàm trong đầu vang lên, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, lại không nửa phần thật muốn từ chối ý tứ. Lần này liền giúp ngươi một lần, ngày sau ngươi nhưng phải nhớ kỹ, nhất định phải thay Lô gia tìm chút tinh thuần đạo tắc trở về, không phải vậy Lô gia lực lượng bản nguyên nhưng không cách nào chữa trị. Diệp Bất Phàm nghe vậy, liên tục gật đầu, dù là biết Lô Gia chưa hẳn có thể trông thấy, ngoài miệng vẫn như cũ nhanh chóng ứng mới, Lô Gia yên tâm. Ngày sau tiểu phàm mặc kệ là sông bí cảnh hay là tìm cơ duyên, khẳng định trước cho ngài tìm đạo tắc, nhất định hảo hảo hiếu kính ngài. Vừa dứt lời, một đạo màu tím nhạt đan lô hư ảnh đột nhiên từ Diệp Bất Phàm ngực bay ra, hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, trên thân lò khắc lấy phức tạp vân vân, tuy chỉ là hư ảnh, lại lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa nặng nề khí tức. Đan lô hư ảnh treo tại Diệp Bất Phàm đỉnh đầu, xoay chậm chậm đứng lên, một đạo màu tím nhạt lồng ánh sáng từ thân lò lan tràn ra, vừa vặn đem Diệp Bất Phàm toàn thân bao lại. Một giây sau, Diệp Bất Phàm thân hình dần dần trở nên mơ hồ, như bị một tầng sương mỏng bao lấy, sau đó liền thuận trong hư không một đạo rất nhỏ vết nước, lặng yên không một tiếng động chạy trốn từ môn. Từ môn bên ngoài, Thần Đao môn cùng Tử Hà cung mấy cái đệ tử chính canh giữ ở cửa ra vào, lỗ tai đều dựng thẳng lên cao. Vừa rồi từ môn bên trong mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau bọn hắn nghe được rõ ràng, cũng không có một hồi thanh âm liền không có, trên mặt mấy người đều lộ ra không gì sánh được thần sắc cổ quái, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu tử áo trắng kia khí tức không gãy, vậy mà thật từ môn bên trong xông ra ngoài. Thần Đao môn cái kia nam tử vóc người cao lớn, chính là danh xưng Bá Đao Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, hắn nhìn chằm chằm Tử Môn ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, lông mày vận thành u cục. Không nghĩ tới cái này Tử Môn mới thật sự là sinh lộ, cũng làm cho cái kia tiểu tử áo trắng chiếm được tiên cơ. Hắn quát lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, ta Bá Đao đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống, Bá Đao dưới chân khẽ động, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, siêu một chút liền bọt vào Tử Môn. Tử Hà cung hai cái tiên tử thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, bên trong một cái mặc áo hồng tiên tử nhịn không được giận dữ mắng mỏ, vô sỉ. Ngoài miệng mắng lấy, hai người cũng không dám trì hoãn, dưới chân đồng thời phát lực, bay người về phía Tử Môn đuổi theo. Thần Đao môn một người đệ tử khác cũng không cam chịu rất lại phía sau, hắn nhìn xem đồng môn đã đi vào, chỗ nào còn nhịn được, vội vàng để khí đuổi theo, thân ảnh rất nhanh cũng biến mất tại Tử Môn bên trong. Có thể Tử Hà cung hai cái tiên tử vừa đuổi tới Tử Môn cửa ra vào, còn chưa kịp nhấc chân, Tử Môn bên trong đột nhiên truyền đến một trận chói tai kim thạch giao kích âm thanh, thanh âm kia bén nhọn đến làm cho người đau cả màng nhĩ. Ngay sau đó, lại truyền tới phốc phốc một tiếng lợi kiếm xuyên thấu nhân thể trầm đục. Sau đó chính là Bá Đao cái kia mang theo đau nhức kịch liệt cùng không dám tin tiếng kêu thảm thiết, thanh âm im bặt mà dừng, lại không có đến tiếp sau. Tử Hà cung hai vị tiên tử trong nháy mắt dừng bước, trên mặt tức giận rút đi, thay vào đó là không gì sánh được thần sắc kinh khủng. Các nàng đứng tại cửa ra vào, liền hô hấp đều thả nhẹ, mặc dù không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể tiếng kêu thảm kia bên trong tuyệt vọng, còn có đằng sau hoàn toàn biến mất khí tức, đều tại nói cho các nàng biết, Bá Đao chỉ sợ đã sinh tử đạo tiêu tan. Thần Đao môn cái kia đi vào sau đệ tử, giờ phút này cũng thối lui đến cửa ra vào, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Miệng ngập ngừng lại không nói ra lời. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái kia chỉ có kim đan nhất giai nam tử áo trắng đều có thể thuận lợi thông qua tử môn, vì sao nhà mình lục sư Minh Bá Đao, đường đường kim đan định phong cường giả, đi vào không đầy một lát liền không có âm thanh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tử Hà cung hai vị tiên tử liếc nhau, sau đó quét mắt bên cạnh Thần Đao môn đệ tử. Đệ tử kia cảm nhận được ánh mắt hai người, trên mặt chấn kinh biến thành ngưng trọng, dưới chân bỗng nhiên về sau lùi lại, thân hình cực tốc nhanh lùi lại mấy chục trượng, đứng ở đằng xa chăm chú nhìn hai người, hiển nhiên là sợ đối phương thừa cơ nổi lên, muốn trước ổn định cục diện. Tính trước làm sao? Trầm mặc một lát, Tử Hà cung cái kia mặc hạ y nữ tử mở miệng trước, nàng nhìn về phía bên cạnh sư muội, ngựa khí mang theo vài phần trịnh trọng, "Thanh Hà sư muội, nếu tử môn đi không thông, vậy chân chính sinh cơ tất nhiên tại sinh môn bên trong." Sư tỷ đi trước sông vào một lần, nhìn xem tình huống bên trong, "Ngươi ở ngoài cửa chờ lấy, đừng tùy tiện tiến đến." Thanh Hà tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, đưa tay lôi kéo sư tỷ ống tay áo, "Tử Hà tỷ tỷ, ngươi nhất định phải coi chừng, nếu là không thích hợp liền tranh thủ thời gian lui ra ngoài." Tử Hà tiên tử vỗ vỗ sư muội tay, nắm trong tay khói tím bảo kiếm. Sau khi hít sâu một hơi, gión mũi chân, thân hình như khói nhẹ giống như bay vào sinh môn. Thanh Hà tiên tử lưu tại ngoài cửa, nguyên bản liền sắc mặt ngưng trọng trở nên càng gia tăng hơn kéo căng, con mắt chăm chú khóa lại sinh môn lối vào, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bên ngoài hơn 10 trượng Thần Đao môn đệ tử cũng đồng dạng nhìn chằm chằm sinh môn, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, đã chờ mong lại sợ hãi. Không đợi bao lâu, sinh môn bên trong đột nhiên truyền đến một trận nữ tử không gì sánh được tiếng kêu thê thảm, trong thanh âm kia thống khổ cùng tuyệt vọng, để ngoài cửa Thanh Hà tiên tử trong nháy mắt toàn thân rẽ run. Ngay sau đó, lại truyền tới một trận răng rắc tiếng vang, giống như là cự thú đang nhấm nuốt huyết đục, mỗi một âm thanh đều nghe được người ra đầu run lên. Thanh Hà tiên tử ở ngoài cửa dọa đến hoa dung thất sắc, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt trong nháy mắt bừng lên, một bên khóc một bên hướng phía sinh môn phương hướng hô, "Tử Hà tỷ tỷ, Tử Hà tỷ tỷ ngươi thế nào? Bên trong đến cùng có cái gì kinh khủng cự thú? Chẳng lẽ cái này lôi chấn con truyền thừa, căn bản chính là cái âm mưu?" Tiếng khóc của nàng mang theo vô tận tuyệt vọng, tại trống trải ngoài sơn môn quanh quẩn, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Thần Đao môn đệ tử đứng ở đằng xa, trên mặt cũng lộ ra một tia đắng chát, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, có lẽ chỗ này vị lôi chấn con truyền thừa thật sự chính là cái làm cho người chịu chết âm như cũng có nói. Thanh Hà tiên tử khóc một hồi lâu, nước mắt dần dần chảy khô, cảm xúc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng viện bên cạnh vách đá đứng người lên, tìm một khối bằng phẳng phiến đá màu xanh toạ hạ, nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là khỏe mắt nước mắt còn rõ ràng có thể thấy được. Thần Đao môn đệ tử thấy thế, cũng tìm khối cách đó không xa phiến đá toạ hạ, trong lòng đã quyết định chủ ý, mặc kệ truyền thừa này là thật là giả, trước tiên ở nơi này chờ lấy cái kia tiểu tử áo trắng đi ra lại nói. Nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra chút tin tức hữu dụng. Chương 226, Lôi chấn tử truyền công chương 226, lôi chấn tử truyền công Diệp Bất Phàm bị màu tím đan lô bọc lấy, như bị một cô ôn hỏa nhưng không để kháng cự lực lượng dẫn dắt, xuyên qua tầng tầng nặng nề tầng nham thạch, cuối cùng rơi vào một chỗ cung điện dưới đất bạch ngọc trên mặt đất. Đan lô quang mang tán đi, hắn vừa mở mắt ra, liền bị phía trước cảnh tượng chấn động đến trong lòng siết chặt. Trong điện trên bệ đá, một bộ khô lâu màu vàng lặng lặng nằm, mỗi một khối xương bên trên đều quấn quanh lấy tinh mịn màu tím đen lôi mang nhảy lên ở giữa phát ra tư tư tiếng vang, ngay cả không khí chung quanh đều bị đốt đến có chút bặm mẻo, một cỗ nguồn gốc từ thượng cổ uy áp đập vào mặt. Diệp Bất Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, trong não trong nháy mắt hiện lên cổ tịch ghi lại hình ảnh, cái này khô lâu màu vàng phối lôi đỉnh chi lực, rõ ràng cùng trong truyền thuyết thượng cổ đại năng lôi chấn tử đặc thù hoàn toàn ăn cướp. Hắn vô ý thức lui về sau nửa bước, nhớ tới lúc trước tại Tử Thần Lăng mộ gặp phải, cái kia to lớn quan mục Lý Thi Hải nhìn như mục nát, lại cất giấu mượn xác hoàn hồn âm độc tâm tư, nếu không phải là mình phản ứng nhanh, sớm đã thành đối phương vật chứa. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân dùng mình một cái, nhìn về phía khô lâu màu vàng ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, trong lòng bàn tay lặng lẽ ngưng tụ lại linh lực, sợ đây cũng là một cái ẩn núp lao quái vật. Ngay tại Diệp Bất Phàm âm thầm cảnh giới lúc, khô lâu màu vàng trong xoang đầu đột nhiên sáng lên một đoàn nhu hòa bạch quang chậm rãi dâng lên, dần dần ngưng tụ thành một cái lão giả tóc trắng hư ảnh. Lão giả thân mang phong cách cổ xưa đã bảo, sợi tóc ở giữa còn quấn mấy sợi nhỏ xíu lôi ti, khuôn mặt gầy gò lại ánh mắt sáng ngời, chu thân lộ ra một cỗ tiên phong đạo cốt ý vị. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Bất Phàm một chút, đầu tiên là nao nao, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm mang theo vài phần giàn mua lại trung khí mười phần, chí tôn đồng thể, chư thiên vạn giới mạnh nhất thập đại thể chất một trong, có thể để ngươi lại tới đây, cũng là không tính bôi nhọ truyền thừa của ta. Nói đi, lão giả hư ảnh xích lại gần chút, hơi nhíu mày, giống như là cảm giác được cái gì, ân. Ta còn tại trên người hắn cảm nhận được độc cô bại thiên khí tức. Cái kia được vinh dự thương minh đại lục vạn năm đệ nhất thiên tài gia hỏa, ánh mắt từ trước đến nay cực cao, hắn tại tiểu gia hỏa này trên thân phát hiện cái gì? Vậy mà lại cố ý lưu lại khí tức bố cục. Hắn tự mình lẩm bẩm, ánh mắt tại Diệp Bất Phàm trên thân quét tới quét lui, giống như là đang đánh giá một kiện khó được chất bảo. Một lát sau, lão giả hư ảnh thu hồi suy nghĩ, ngữ khí trở nên nhu hòa, không có nửa điểm thượng cổ đại năng giá đỡ, ngược lại lộ ra mấy phần thân thiết, "Tiểu Hữu, ta chính là Lôi Chấn Tử, năm đó vẫn là sau, liền đem một sợi tàn hồn gửi ở trong hải cốt, chờ đợi truyền thừa giả. Ngươi đã có chí tôn đồng thể, lại cùng độc cô bại tiên có liên quan, ngược lại là hợp tâm ý ta. Ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta?" Diệp Bất Phàm nghe vậy, trên mặt cảnh giác trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là khó mà che giấu mừng rỡ. Hắn đã sớm nghe nói qua Lôi Chấn Tử uy danh, nó lôi hệ công pháp càng là độc bộ thiên hạ, bây giờ có thể có cơ hội kế thừa truyền thừa, quả thực là cơ duyên to lớn. Hắn lúc này chắp tay không người, cao giọng nói, "Vạn bối Diệp Bất Phàm, đa tạ tiền bối lọt mắt xanh, vui lòng đã đến." Lão giả tóc trắng hư ảnh gặp hắn đáp ứng, lập tức cười lên ha ha, tiếng cười vang dội như sấm, chấn động đến cung điện mái vòm mảnh đá tuôn rơi rơi xuống, không khí chung quanh đều đi theo rung động. Theo tiếng cười, quanh người hắn tử kim lôi hồ đột nhiên tăng gọn, không còn là lúc trước nhỏ bé yếu ớt sợi tơ, ngược lại giống từng đầu sống lại lôi xà, cuốn quanh lấy khô lâu màu vàng xoay quanh du tẩu. Toàn bộ cung điện lôi đỉnh khí tức trong nháy mắt nồng nặc mấy lần, cả mặt đất đá bạch ngọc đều nổi lên nhàn nhạt lôi quang. Cười một lát, lão giả hư ảnh đưa tay dẫn một cái, khô lâu màu vàng trong hốc mắt lập tức bay ra ba đám hoàn toàn khác biệt lôi quang, chậm rãi lơ lửng tại Diệp Bất Phàm trước người. Bên trái đoàn kia là màu trắng loáng, lộ ra thanh lãnh khí tức, ở giữa đoàn kia là màu xích kim, giống lao nhanh giống như hỏa diễm sao động, bên phải đoàn kia thì là màu tím đen, còn quấn quanh lấy từng tia màu đen tiếp hỏa. Ba đám lôi quang đều tản ra làm cho không khí thiêu đốt uy áp, để Diệp Bất Phàm vô ý thức nín thở. Thứ nhất, Thiên Tinh Lôi Chỉ. Lão giả hư ảnh đầu ngón tay điểm nhẹ ngoài cùng bên trái nhất trắng nuốt lôi quang, đoàn kia lôi quang lập tức hóa thành vô số mảnh như lông châu lôi ti, lít nha lít nhít, giống đầy trời tinh điểm giống như hướng phía Diệp Bất Phàm mi tâm bay đi, không trở ngại chút nào dung nhập trong đó. Trong chốc lát, Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, rộng lượng tin tức giống như nước thủy triều vào tới, tất cả đều là liên quan tới Thiên Tinh Lôi Chỉ tu luyện yếu quyết. Hắn rõ ràng cảm giác được, môn công pháp này cần lấy ngón trỏ là tinh trụ cột vận chuyển thể nội linh lực lúc, muốn dựa theo đặc biệt lộ tuyến cấu kết trên trời bắt đầu thất tinh, mượn nhờ tinh lực dẫn động tiên ngoại tinh lôi, đem nó ngưng tụ tại đầu ngón tay, đợi lôi lực ngưng tụ đến cực hạn, lại lấy kinh lôi quyết thôi động, có thể đem lôi lực cô động thành mảnh như cây kim hình thái, lực xuyên thấu cực mạnh, không chỉ có thể phá giáp, còn có thể trực tiếp công kích thần hồn của địch. Nhân. Tin tức truyền lại hoàn tất, Diệp Bất Phàm vô ý thức nâng tay phải lên, dựa theo trong đầu yếu quyết vận chuyển linh lực. Bất quá trong chớp mắt, hắn ngón trỏ đầu ngón tay liền tự phát ngưng kết ra một chút ánh bạch lôi mang không lớn, lại lộ ra sắc bén khí tức. Hắn thử đem lôi mang hướng mặt đất một chút, chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, lôi mang rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất đá bạch ngọc bị đốt ra một cái sâu đạt vài tấc lỗ nhỏ, trung quanh lỗ nhỏ còn phả ra khói xanh, lượn lờ dâng lên, tản mát ra nhàn nhạt mùi khét. Lão giả hư ảnh nhìn xem một màn này, chậm rãi gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, không sai, lĩnh ngộ rất nhanh. Kỹ này quý ở tinh chuẩn, đến tiếp sau lúc tu luyện, cần lấy tâm thần một mực khống chế lôi lực, chớ có để cuồng bạo lôi lực phản vệ tự thân kinh mạch, nếu không nhẹ thì thụ thương, nặng thì tu vi lùi lại. Diệp Bất Phàm nghe vậy, liền vội vàng gật đầu ghi lại, lập tức thu liễm linh lực, đầu ngón tay ánh bạch lôi mang dần dần tiêu tán. Đại hắn thu lôi chỉ, lão giả hư ảnh chuyển hướng ở giữa đoàn kia lao nhanh như nộ long lôi quang màu vàng, lực khí so vừa rồi nghiêm túc mấy phần. Thức thứ hai, lôi động cửu thiên. Kỹ này chính là phạm vi lớn công phạt chi thuật, uy lực cực mạnh, có thể dẫn cửu thiên thần lôi oanh sát địch nhân, đối phó thành đàn đối thủ lúc càng dùng tốt. Lời còn chưa dứt, đoàn kia màu xích kim lôi quang đống nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh to lớn lôi vân, trọn vẹn bao trùm nửa tòa cung điện trên không. lôi vân đen như mực, bên trong thỉnh thoảng có lôi hồ màu vàng hiện lên, phát ra ầm ầm trầm đục, làm cho cả cung điện đều đi theo khẽ chấn động. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy chu thân linh lực bị lôi vân dẫn dắt, không tự chủ được táo động. Đúng lúc này, liên quan tới lôi động cửu thiên yếu quyết cũng truyền vào trong đầu của hắn, tu luyện kỹ này cần lấy tự thân linh lực là dẫn lôi trụ trước đem linh lực vận chuyển đến kinh mạch toàn thân, lại miệng tụng lôi thần chú hai tay nhanh chóng kết xuất cửu thiên lôi ấn. Thông qua ấn quyết cùng lôi vân thành lập liên hệ, tiến tới dẫn động trên trời cao cửu thiên thần lôi, để nó rơi xuống quanh sát mục tiêu. Hắn không dám thất lễ, lập tức dựa theo yếu quyết hành động. Đầu tiên là vận chuyển thể nội linh lực, để nó ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, hình thành một cô ổn định linh lực chảy, tiếp lấy há miệng, rõ ràng đọc lên lôi thần chú chú văn phong cách cổ xưa tối nghĩa, lại mang theo lực lượng kỳ dị, theo chú văn vang lên, trên không lôi vân chấn động kịch liệt hơn, cuối cùng, hai tay của hắn tung bay, dựa theo quy tắc đặc biệt nhanh chóng kết ấn, không bao lâu, một cái phức tạp màu vàng lôi ấn liền tại lòng bàn tay thành hình. Ngay tại lôi ấn hoàn thành trong nháy mắt, trên không lôi vân trung lập tức truyền đến trận trận đinh thai nhức góc quanh mình, mấy chục đạo lớn bằng cánh tay thần lôi màu vàng từ lôi vân chỗ sâu bổ ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, ầm vang đánh tới hướng trong cung điện của đá. Chỉ nghe phanh 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 tiếng vang, những cái kia nguyên bản cứng rắn không gì sánh được cột đá trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, đá vụn văng khắp nơi, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, trong không khí tràn đầy khét lẹt khí tức. Lão giả hư ảnh thanh âm xuyên thấu lôi hưởng, truyền vào Diệp Bất Phàm trong tai, nhớ lấy, dẫn lôi lúc cần giữ vững tâm thần, không thể có nửa phần tạp niệm. Cửu thiên thần lôi chi lực cực kỳ cuồng bạo, một khi tâm thần thất thủ, không chỉ có dẫn lôi sẽ thất bại, còn có thể bị thần lôi chi lực phản vệ, đến lúc đó coi như phiền toái. Diệp Bất Phàm một bên gật đầu, một bên thu liễm linh lực, trên không lôi vân dần dần tan đi, lưu lại lôi lực cũng chậm chậm tiêu tán ở trong không khí. Cuối cùng, lão giả hư ảnh ánh mắt rơi vào ngoài cùng bên phải nhất đoàn kiếm màu tím đen lôi quang bên trên, ngự khí trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, chu thân khí tức cũng nghiêm túc rất nhiều. Thứ ba, lôi kiếp kiếm. Đây là ta suốt đời mạnh nhất kỹ năng, lấy thiên đạo kiếp lôi là lưỡi lao, uy lực viễn siêu trước hai thức, đã có thể cận chiến chém vào, cũng có thể viễn chỉnh chẳng kích, chính là chân chính sát chiêu. Nói đi, lão giả hư ảnh đưa tay đưa nắm, đoàn kiếm màu tím đen lôi quang lập tức hướng phía bàn tay của hắn bay đi, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh dài ba thước lôi kiếm. Lôi kiếm thân kiếm toàn thân tím sậm, phía trên quấn quanh lấy từng tia màu đen kiếp hỏa. Kiếp hỏa thiêu đốt lúc phát ra đôn đốt tiếng vang, tản ra uy áp so trước đó hai đoàn lôi quang cộng lại còn mạnh hơn, để Diệp Bất Phàm linh hồn cũng vì đó run rẩy, vô ý thức muốn lui lại. Lão giả hư ảnh nắm chặt lôi kiếm, chậm rãi đem nó đưa về phía Diệp Bất Phàm, trầm giọng nói: "Ngươi qua đây, nắm chặt nó, cẩn thận cảm thụ kiếp lôi cùng ngươi linh lực dung hợp chi pháp. Kiếm này cùng bình thường binh khí khác biệt, cần lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, mỗi một lần huy động đều sẽ dẫn động kiếp lôi chi lực, đồng thời ngươi cũng muốn tiếp nhận kiếp lôi phản vệ, quá trình sẽ rất thống khổ. Nhưng chỉ cần có thể khống chế nó, liền có thể bổ ra sơn hà, chém chết thân hồn, ở trong đồng bậc cơ hồ khó gặp đối thủ." Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, từng bước một đi đến lão giả hư ảnh trước mặt, đưa tay phải ra, chậm rãi cầm lôi kiếm chua kiếm. Vừa mới nắm chặt, một cỗ cùng bạo đến cực hạn lực lượng liền thuận chui kiếm tràn vào trong cơ thể của hắn, lực lượng kia mang theo nóng rực cùng nói nhói, giống vô số cây cương châm tại đâm xuyên kinh mạch của hắn, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Nhưng hắn biết, đây là kế thừa truyền thừa mấu chốt, không thể buông tha. Hắn cắn răng chịu đựng đau nhức kịch liệt, dựa theo lão giả hư ảnh truyền vào não hải dung hợp chi pháp, vận chuyển thể nội linh lực, đồng thời ngón tay giữa nhọn đập phá, gạt ra mấy giọt tinh huyết, nhỏ tại lôi kiếm trên chuôi kiếm. Tinh huyết dung nhập lôi kiếm trong nháy mắt, trên thân kiếm màu đen kiếp hỏa có chút dừng lại, lập tức trở nên ôn thuận mấy phần. Diệp Bất Phàm thừa cơ dẫn đạo linh lực trong cơ thể, một chút xíu cùng lôi kiếm bên trong kiếp lôi chi lực xen lẫn dung hợp. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, mỗi một lần dung hợp, hắn đều muốn tiếp nhận thống khổ to lớn, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng kiên định, không có chút nào lùi bước. Không biết qua bao lâu, khi Diệp Bất Phàm cảm giác mình linh lực cùng lôi kiếm kiếp lôi chi lực đạt thành vi diệu cân bằng lúc, hắn bỗng nhiên đưa tay, huy kiếm chém ra. Chỉ nghe ba một tiếng, một đạo cao vài trượng màu tím đen lôi mang từ thân kiếm bộc phát mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, phá không chém về phía cung điện vách tường. Ầm ầm, lôi mang đánh trúng vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, trên vách tường trong nháy mắt bị đánh ra một đạo sâu không thấy đáy vết nứt chung quanh hòn đá đều bị kiếp hỏa thiêu đốt đến biến thành màu đen, còn bốc lên từng tia nhiệt khí. Lão giả hư ảnh nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Chu thân quang mang dần dần trở nên trong suốt đứng lên, rất tốt, ngươi đã sơ bộ nắm giữ lôi kiếp kiếm cách dùng. Ba thức võ kỹ bản nguyên đều đã chuyển vào trong cơ thể ngươi, đến tiếp sau ngươi cần tự hành luyện hóa thể ngộ, quen thuộc mỗi một thức chi tiết, nắm giữ lôi lực vận chuyển tiết tấu. Đợi ngươi có thể đem lôi kiếp kiếm vận dụng tự nhiên, không nhận phản phệ ảnh hưởng lúc, liền coi như chân chính kế thừa ta lôi đạo chuyển thừa. Thoại âm rơi xuống, lão giả hư ảnh hình thái càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành điểm điểm bạch quang, triệt để dung nhập khô lâu màu vàng bên trong. Trong cung điện lôi quang cũng chậm rãi bình phục, không còn giống trước đó như vậy cuồng bạo. Chỉ còn lại có Diệp Bất Phàm cầm trong tay lôi kiếm, đứng tại chỗ, cảm thụ được thể nội lưu chuyển lôi lực, đắm chìm tại võ kỹ truyền thừa huyền diệu bên trong. Chương 227, Lôi pháp sơ thành, sát cơ giấu giếm. Chương 227, Lôi pháp sơ thành, sát cơ giấu giếm. Cung điện dưới đất bạch ngọc trên mặt đất, Diệp Bất Phàm ngồi xếp bằng đã hơn 10 ngày. Trong 10 ngày này, quanh người hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy nhàn nhạt lôi quang, khi thì trắng muốt như sao, khi thì kim sáng như dương, khi thì tím đen như cước, ba loại lôi lực ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu chuyển, dần dần hòa làm một thể. Thẳng đến một ngày này, quanh người hắn lôi quang đột nhiên thu liễm, đều chìm vào thể nội. Diệp Bất Phàm từ từ mở mắt, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng trắng mướt, lập tức chuyển thành xích kim, cuối cùng dừng lại tại thâm thúy tím sậm. Hai đạo nhỏ xíu lôi hồ tại trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất, liên đối quanh người hắn khí tức đều trở nên càng cô đọng, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khống chế lôi đình uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay tùy ý một chút, một sợi trắng muốt lôi mang liền phá không mà ra, tinh chuẩn đánh trúng phía trước trên vách đá rất nhỏ vết rách, đem vết rách nối rộng mấy phần, đây là thiên tinh lôi chỉ đã ngộ ra dấu hiệu. Lại vung tay lên, quanh thân linh lực khẽ nhúc đích, màu xích kim lôi hồ tại lòng bàn tay xoay quanh, dù chưa dẫn động lôi vân, cũng đã có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng của bạo, lôi động cửu thiên vận chuyển chi pháp cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Cuối cùng, hắn tâm thần khẽ động, màu tím đen lôi kiếp kiếm hư ảnh ở trong tay lóe lên một cái rồi biến mất, trên thân kiếm kiếp hỏa khí tức mặc dù yếu, cũng đã có thể tùy tâm khống chế, không còn giống mới học lúc như vậy phản phệ tự thân. Ba đạo lôi pháp cuối cùng tìm hiểu thấu đáo. Diệp Bất Phàm thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần nhẹ nhõm, càng nhiều hơn là lạnh lẽo. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo màu xanh nhạt linh lực, hướng phía trước người hư không điểm một cái. Chỉ gặp vùng hư không kia nổi lên từng cơn sóng gợn, một gốc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thế giới chi thụ hư ảnh chậm rãi hiện hiện, xanh biết cảnh lá ở giữa chạy xuôi sinh mệnh khí tức. Theo Diệp Bất Phàm linh lực rót vào, hư ảnh bên trong quang mang lóe lên, một đạo hồng y nữ tử thân ảnh chậm rãi hiện hóa ra đến, chính là trước đây bị hắn thu nhập thế giới chi thụ trong không gian Lăng Thanh Di. Lăng Thanh Di vừa đứng vững thân hình, lông mi rung động nhẹ nhẹ, lập tức mở mắt. Nàng đầu tiên là mờ mịt nhìn xung quanh, khi ánh mắt rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân lúc, trong mắt mờ mịt trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế, bước nhanh đi lên trước, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, "Tiểu sư đệ, ngươi không có việc gì à?" "Quá tốt rồi, ta ở trong không gian một mực lo lắng ngươi, chúng ta đây là ở đâu?" Diệp Bất Phàm đứng người lên, hướng phía nàng ôn hòa cười một tiếng, lập tức đưa tay ra hiệu một chút xung quanh cung điện, cùng cách đó không xa cô kia vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt lôi mang khô lâu màu vàng, nói khẽ, "Đây là lôi trấn tử tiền bối truyền thừa chi địa. Tiền bối truyền thừa ta đã hoàn toàn cầm xuống, không chỉ có hiểu được ba đạo lôi pháp, còn phải không ít tài nguyên tu luyện. Hiện tại ta đang chuẩn bị giết trở lại Tử Thần Lăng mộ, tìm Tử Hà cùng Thần Đao môn người tính toán sổ sách." Lăng Thanh Di nghe vậy, tiểu khu đột nhiên rung động kịch liệt một chút, bước chân đều đột nhiên ngay tại chỗ. Nàng trợn to mắt nhìn Diệp Bất Phàm, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Trước đây nàng tuy biết Diệp Bất Phàm muốn xông Tử môn tìm truyền thừa, lại cũng chỉ là ôm một tia hy vọng, dù sao cái kia Tử môn hung hiểm và phần, ngay cả tu sĩ thế hệ trước đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Có thể nàng không nghĩ tới, Diệp Bất Phàm không chỉ có thật xông vào, còn cầm xuống cuối cùng truyền thừa, bây giờ lại còn dám chủ động giết trở về, phần này can đảm, thật sự là nằm ngoài dự đoán của nàng, nói là lá gan mập đều không đủ lấy hình dung. Diệp Bất Phàm nhìn nàng thân sắc, liền biết nàng đang lo lắng cái gì, lúc này tiếp tục mở miệng giải thích, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn, "Sư tỷ ngươi yên tâm, ta không phải hành sự lỗ mãng. Nếu ta không có đoán sai, tại ta tiến vào Tử môn sau, Tử Hà cùng Thần Đao môn người gặp ta chậm chạp không ra, tất nhiên sẽ coi là Tử môn sau có trọng bảo, khẳng định sẽ đi theo xuống tới. Cái kia Tử môn bên trong cơ quan bẫy dập so bên ngoài hung hiểm mấy lần, bọn hắn không có truyền thừa chỉ dẫn, tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng." Nói đến đây, Diệp Bất Phàm trên mặt ôn hòa dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng không gì sánh được âm tàn thần sắc, ánh mắt cũng lạnh xuống. Hắn nhớ tới trước đây hai tông đệ tử đối với mình bao vây chặt đánh, nhớ tới bọn hắn ra tay lúc tàn nhẫn, sát ý trong lòng liền ức chế không nổi quật quật, hắn sớm đã tiên đoán được, hai tông đệ tử xâm nhập Tử môn sau, sẽ là như thế nào kết quả bi thảm, mà cái này, đúng là bọn họ nên được báo ứng. Lăng Thanh Di nhìn xem Diệp Bất Phàm thần sắc, lại nghe phân tích của hắn, lo âu trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một cỗ nhiệt huyết. Nàng biết Diệp Bất Phàm từ trước đến nay tính trước làm sao, nếu hắn nói như vậy, tất nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, đưa tay sửa sang bên tóc mai sợi tóc, trầm giọng nói, "Tốt, nếu sư đệ có nắm chắc như vậy, sư tỷ liền bồi ngươi giết trở về. Trước đó hai tông đệ tử đuổi giết chúng ta thời điểm kiêu ngạo như vậy, lần này vừa bận cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn biết, chúng ta không phải dễ bắt nạt." Diệp Bất Phàm gặp nàng đáp ứng, trong mắt lành ý giảm xuống, gật đầu nói, "Có sư tỷ hỗ trợ, việc này liền càng ổn thỏa. Chúng ta trước nghỉ ngơi một lát, đợi khôi phục lại trạng thái tốt nhất, liền xuất phát." Lăng Thanh Di gật đầu đáp ứng, lập tức cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển linh lực khôi phục. Trong cung điện lần nữa an tĩnh lại, chỉ có khô lâu màu vàng bên trên lôi mang ngẫu nhiên nhảy lên, tỏa ra hai người trong mắt kiên định cùng sắc cơ. Chương 228, phản sát hai cung đệ tử. Chương 228, phản sát hai cung đệ tử. Sinh tử môn cửa động cương phong vòng quanh đá vụn, cao đến mặt người gò má đau nhức. Thanh Hà tiên tử khép tại trong tay áo ngón tay sớm đã bóp đến trắng bệnh, bên tóc mai rủ xuống sợi tóc bị gió thổi đến lộn xộn, nguyên bản đoan trang trên khuôn mặt, không kiên nhẫn giống mực nước đọng giống như dần dần chóng mở. Thần Đao môn đệ tử sợ cùng đau càng sâu, hắn đặt tại trên chuôi đao tay không ngừng bóp ve, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hiện xanh, dưới chân phiến đá bị nghiền phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Rốt cục, hắn rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên đứng người lên, bên hông trường đao lang lang ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, lưỡi đao hung hăng chạm tại bên cạnh cao cỡ một người cự thạch màu xanh bên trên. Phanh! Cự thạch màu xanh những thanh nổ tung, đá vụn vẩy ra bắn ra bốn phía, có nện ở mặt đất bắn lên, có sát Thanh Hà tiền tử mép váy bay qua. Đáng giận tiên ý dị cốc đệ tử. Sở cùng đao thu đao vào vỏ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đóng chặt sinh tử môn, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, trốn ở bên trong như cái bọn chuột nhắt một dạng không dám ra đến, thật sự là đáng hận. Thanh Hà tiên tử nguyên bản còn duy trì lấy mấy phần tiên tử dáng vẻ, giờ phút này cũng triệt để không kiềm được, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm sinh tử môn, trong giọng nói tôi lấy hàn ý, không sai. Nam tử áo trắng kia nếu là dám hiện thân, ta tất nhiên phải dùng khói tím bảo kiếm, ở trên người hắn hung hăng đâm 10 cái lỗ thủng, mới có thể giải ta mối hận trong lòng. Vừa dứt lời, sinh tử môn cái kia hai phiến khắc đầy phù văn nặng nề cửa đá đột nhiên cách rung động, ngay sau đó ầm ầm một tiếng mở rộng, một cỗ không giống với ngoại giới âm lãnh không khí từ trong môn tuôn ra. Hai bóng người từ trong tử môn chậm rãi đi ra, nam tử áo trắng như tuyết, dáng người thẳng tắp, nữ tử áo xanh thanh lịch, khí chất thanh lãnh, chính là từ trong môn đi ra Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di. Diệp Bất Phàm ánh mắt đảo qua Thanh Hà tiên tử, nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ cong, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, nghe ngươi ý tứ này, ngược lại là rất hợp ta. Đang còn muốn trên người của ta đâm 10 cái 8 cái huyết động. Bây giờ ta đi ra, ngươi ngược lại là động thủ a. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lăng Thanh Di, thanh âm thả nhẹ mấy phần, mang theo vài phần tùy ý, tiểu sư tỷ, thần đao môn nam tử kia liền giao cho ngươi. Ngươi không cần liều mạng với hắn, ngăn chặn hắn là được, chờ ta giải quyết cái này tiểu tiên nữ lại tới giúp ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt lại trở xuống Thanh Hà tiên tử trên thân, trên mặt trêu tức càng sâu, cái này tiểu tiên nữ, liền để cho ta. Sư đệ cũng muốn hảo hảo nếm thử, nàng đến cùng có thủ đoạn gì? Thanh Hà tiên tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Nàng gầm thét một tiếng, thanh âm bén nhọn mấy phần, tiểu tử cuồng vọng. Ngươi vậy mà thật còn sống đi ra. Xem ra lôi thần truyền thừa, nhất định rơi vào trên tay ngươi. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Lăng Thanh Di nhẹ nhàng gật đầu, trong tay ngư chàng kiếm bá ra khỏi vỏ, thân kiếm hiện ra lạnh lẽo ngân quang. Nàng mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình như khinh yến giống như bay người về phía Sở Cuồng Đao lao đi, Sở Cuồng Đao cũng không cam chịu yếu thế, trường đao lần nữa ra khỏi vỏ, đón Lăng Thanh Di chém tới. Đinh đinh đang đang. Đao kiếm va chạm giòn vang trong nháy mắt vang lên, hai người rất nhanh chiến đấu cùng một chỗ, chiến đấu sinh ra khí lãng hướng phía bốn phía quét tán, mặt đất đá vụn bị khí lãng bén đến không ngừng nhảy lên, xa xa đều có thể cảm nhận được cái kia cô lăng lệ ba động. Một bên khác, Diệp Bất Phàm cầm trong tay Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm, thân kiếm ẩn ẩn có lôi hỏa cuốn quanh, tản mát ra yêu ớt đôm đốt âm thanh. Hắn chậm rãi hướng phía Thanh Hà tiên tử đi đến, trên mặt vẫn như cũ treo vẻ kia trêu tức, "Tiểu tiên nữ, đừng chỉ nói không luyện a, ngươi có thủ đoạn gì, ngược lại là tranh thủ thời gian xuất ra. Ta vẫn chờ, nhìn ngươi làm sao tại trên người của ta đâm vài đao đầu." Thanh Hà tiên tử ánh mắt khinh miệt đảo qua Diệp Bất Phàm, ngữ khí khinh thường, "Chỉ là kim đan nhất giai sâu kiến, khẩu khí cũng không nhỏ. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là nguyên anh kỳ đại lão đâu." Lời còn chưa dứt, một cỗ kim đan đỉnh phong khí tức từ trên người nàng đột nhiên tràn ngập ra, như là như thực chất hướng phía Diệp Bất Phàm trấn áp tới. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, thân thể cùng đầu gối không bị khống chế có chút hỗn loạn, dưới chân phiến đá cũng bị ép tới có chút hạ xuống. Thanh Hà tiên tử thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngữ khí càng thêm trêu tức, "Phế vật, ngay cả ta uy áp đều không chịu nổi, còn dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng." Diệp Bất Phàm khóe miệng lại có chút nhếch lên, không để ý đến Thanh Hà tiên tử trào phúng, yên lặng vận chuyển thể nội tổ long quyết. Trong chốc lát, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm từ trên người hắn vang lên, toàn thân khí huyết như là sôi trào nước sôi giống như bành trướng đứng lên, một cỗ cường hành khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong nháy mắt liền làm vỡ nát Thanh Hà tiên tử thêm tại trên người hắn uy áp. Thanh Hà tiên tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nàng không dám có chút chần chờ, thân hình giống như quỷ mị hướng phía Diệp Bất Phàm lướt đi, trong tay khói tím bảo kiếm hiện ra ánh sáng màu tím, đột nhiên chém ra. Một đạo kiếm khí màu tím gào thét lên hướng Diệp Bất Phàm bay đi, một kiếm này tốc độ nhanh đến vô tung vô ảnh, lại mang theo không gì sánh được khí tức lăng lệ, phảng phất có thể đem không khí đều bổ ra. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, khóe miệng trêu tức không thay đổi. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện một kiếm, hắn không chỉ có không có né tránh, ngược lại vươn người đứng dậy, thân hình cực tốc hướng phía kiếm mang đánh tới. Trong tay Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm có chút dương lên, một đạo kiếm khí màu đỏ như máu từ lưỡi kiếm chém ra, cùng khói tím bảo kiếm chém ra kiếm khí màu tím kịch liệt đụng vào nhau. Đây là điệp ra 15 lần bản kiếm thuật. Ầm vang, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch, mặt đất vỡ ra nhỏ xíu đường vân. Một cỗ cự lực từ khói tím trên bảo kiếm truyền đến, Thanh Hà tiên tử chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, khói tím bảo kiếm kém chút từ trong tay rời tay bay ra, sắc mặt nàng kỳ biến, thân hình lảo đảo một chút, kém chút mất đi cân bằng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Bất Phàm một kiếm này lực đạo vậy mà như thế to lớn. Thanh Hà tiên tử sầm mặt lại, không còn dám liều mạng, thân hình cực tốc hướng về sau nhanh lùi lại, muốn kéo mở khoảng cách. Diệp Bất Phàm sao lại để nàng tùy tiện rời đi? Chỉ gặp hắn thể nội lôi quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt hóa thân thành một đạo lôi ảnh, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị hướng phía Thanh Hà tiên tử đuổi theo. Hắn toàn thân tắm rửa lấy nhàn nhạt ánh lửa, trong tay Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm lần nữa giơ lên, lại một kiếm chém ra. Một kiếm này chính là Dung Lâu kiếm. Thanh Hà tiên tử sắc mặt đại biến, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể vội vàng huy kiếm đón đỡ. Ầm vang, lại là một tiếng vang thật lớn, Thanh Hà tiên tử chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận rung động dữ dội, trong tay khói tím bảo kiếm rốt cuộc cầm không được, bịch một tiếng rời tay bay ra, cắm ở xa xa trên mặt đất, thân kiếm tại run nhẹ nhẹ. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, không có chút nào dừng lại, lần nữa một kiếm hướng phía Thanh Hà tiên tử chém tới. Thanh Hà tiên tử trên mặt lập tức lộ ra không gì sánh được sợ hãi thần sắc, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nâng lên tay ngọc nhỏ dài ngăn tại trước người. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Thanh Hà tiên tử một cánh tay mang theo máu tươi bay lên cao cao, máu tươi rơi xuống nước tại mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh đá vụn. Mất đi một cánh tay, Thanh Hà tiên tử dọa đến hoa dung thất sắc, không còn có trước đó phép lối, thân hình cực tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng sau, nàng không dám có chút dừng lại, quay người hướng phía xa xa chỗ rừng sâu liều mạng giống như bỏ chạy, chỉ để lại một đạo chật vật bóng lưng. Diệp Bất Phàm nhìn xem nàng đào tẩu phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, cũng không có đuổi theo. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng phía Lăng Thanh Di hòa Sở Cuồng Đao chiến đấu phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Sở Cuồng Đao giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm, bờ môi biến thành màu đen, xanh cả mặt, hiển nhiên là không cẩn thận trúng kích độc, động tác cũng biến thành trì hoãn rất nhiều. Lăng Thanh Di thế công lại càng ngày càng lăng lệ, ngư chàng kiếm tại trong tay nàng như cùng sống tới bình thường, mỗi một kiếm đều hướng phía Sở Cuồng Đao yếu hại đâm tới. Chúng độc sau Sở Cuồng Đao căn bản là không có cách chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên trường đao liều mạng ngăn cản. Mấy lần liên hoàn công kích đến, hắn rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, động tác chậm nửa nhịp. Lăng Thanh Di nắm lấy cơ hội, một kiếm bật ra, Sở Cuồng Đao đầu lâu liền đùng ngục cục lăn xuống trên mặt đất, máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh ngạc, hắn vẫn thật không nghĩ tới, bề ngoài nhìn nũng nịu, khí chất thanh lãnh Lăng Thanh Di, thực lực vậy mà như thế kinh người, giải quyết Sở Cuồng Đao tốc độ so với hắn trong dự đoán nhanh hơn không ít. Chém giết Sở Cuồng Đao sau, Lăng Thanh Di thu kiếm vào vỏ, bộ vô trên váy cho bụi, hướng phía Diệp Bất Phàm chậm rãi đi tới. Khi thấy Diệp Bất Phàm nhanh hơn nàng giải quyết chiến đấu, đang đứng tại nguyên chỗ nhìn xem chính mình lúc, Lăng Thanh Di miệng nhỏ nhẹ nhàng cong lên, gương mặt có chút nâng lên, tựa hồ có chút khó chịu, giống như là tại phản nạn Diệp Bất Phàm đợt trước. Diệp Bất Phàm thấy thế, nhịn không được khẽ cười nói, "Tiểu sư tỷ tốt tuấn công phu à, lại đem Sở Cuồng Đao làm cho không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng còn làm cũng nhanh chóng chém hắn, không hổ là ta tiểu sư tỷ." Lăng Thanh Di nghe nói như thế, nguyên bản mang theo vài phần khó chịu trên mặt, rốt cục nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, khóe mắt cũng cong đứng lên, trước đó cảm xúc nhỏ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hai người cùng đi đến Sở Cuồng Đao bên cạnh thi thể. Lăng Thanh Di tìm kiếm lấy Sở Cuồng Đao trên người túi trữ vật, Diệp Bất Phàm thì nhặt lên rơi xuống trường đao cùng xa xa khói tím bảo kiếm. Một phen thu thập sau, hai người kiểm lại chiến lợi phẩm, xác nhận không có bỏ sót sau, mới sánh vai hướng phía Tuế Nguyệt Ma quật chỗ sâu đi đến, thân ảnh dần dần biến mất trong hắc ám. Chương 229, Phục Ma Điện chương 229, Phục Ma Điện Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di sánh vai hướng phía Tuế Nguyệt Ma quật chỗ sâu tiến lên, dưới chân đá vụn bị dẫm đến kéo kẹt rung động, nguyên bản chật chội thông đạo dần dần mở rộng, phía trước ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, Thiên Nhận Đan Hà vách đá như bị thiên hỏa rèn luyện qua tường đồng, vắt ngang tại đại hoang tây thủy đường chân trời bên dưới, sườn núi thân xích hồng giống như đốt, trong bóng chiều hiện ra ám ách ánh sáng. Đỉnh núi trùi lùi không thấy nửa phần màu xanh biếc, chỉ có ba cây từng cục cổ tùng nghiêng cắm ở trong khe đá, cứng cắp thân cảnh giống gang đúc thành móng vuốt, gắt gao nắm lấy vách đá, hướng phía tối tăm mở mịt thương khung mở rộng. Chân sườn núi phía dưới, một đạo sâu không thấy đáy khe danh vắt ngang ở giữa, chính là trong truyền thuyết đoạn ma danh. Danh ấy hắc vụ như là vật sống giống như quần quật, thỉnh thoảng có đứt gãy huyền thiết xiềng xích từ trong xương mù nhô ra đến, phía trên còn quấn quanh lấy sớm đã hủ hỏng bạch cốt, không biết là xương người hay là ma cốt. Gió từ danh đáy động gió chui ra ngoài, bọc lấy thê lương tiếng kêu khóc, cùng ngai đính tùng đảo hỗn tạp cùng một chỗ, tại trống trải dưới vách quanh quần, nghe được người lạnh cả sống lưng. Danh bờ hai bên, 12 vị cao cỡ nửa người thạch tượng sắp hàng chỉnh tề, mỗi một vị đều bày ra huy trưởng phục ma tư thái, chỉ là thạch thân sớm đã phong hóa, mặt ngoài che kín vết rạn, ngực tức thì bị cầm ra thật sâu vết cào, giống như là từng bị ma túy lặp đi lặp lại công kích qua. Thạch tượng đáy mắt khảm to bằng trứng bổ câu hắc diệu thạch, tại dần dần chìm trong bóng đêm, lại ẩn ẩn lộ ra một tia đỏ sẫm ánh sáng, giống như là đang ngó chừng đến gần hai người. Đây chính là Phục Ma Điện. Thật đại khí phái. Lăng Thanh Di dừng bước lại, ánh mắt rơi vào chính giữa vách đá trên kiến trúc, trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi thán phục. Cái kia cung điện toàn thân do màu xanh đen cự thạch xây thành, đỉnh điện bao trùm lấy màu ám kim mảnh ngói, ngay phía trên tấm biển, Phục Ma Điện ba cái cổ truyện chữ lớn dùng xích kim phác họa, uy mông, được lấy một chút cho bụi, nhưng như cũng lộ ra uy nghiêm. Cửa điện hai bên bàn long trên cột đá phân biệt khắc lấy hàng yêu phục ma bốn chữ lớn, tiểu chữ cường tráng mạnh mẽ, phản phất có thể chấn trụ bốn bề tạp túy. Diệp Bất Phàm ánh mắt cũng bị đại điện hấp dẫn, lông mày dần dần nhăn lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, cung điện chỗ sâu truyền đến một cỗ như có như không uy áp, đó là thuộc về cường giả đỉnh cấp khí tức, cho dù qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ chưa từng tiêu tán. Nghe đồn đây là phục ma chân quân truyền thừa chi địa, Lăng Thanh Di thu hồi ánh mắt, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, đưa tay lôi kéo Diệp Bất Phàm ống tay áo. Phục ma chân quân thế nhưng là thương minh đại lục trong lịch sử đứng đầu nhất cường giả một trong. Hắn lưu lại truyền thừa khẳng định không đơn giản, chúng ta phải nắm chắc vào xem, miễn cho bị mặt khác tầm bảo tu sĩ nhanh chân đến trước, đoạt tiên cơ. Diệp Bất Phàm gật đầu, ngữ khí chăm chú, sư tỷ nói đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi vào. Hai người một trước một sau đạp vào trước cửa điện thêm đá, vừa vượt qua bậc cửa, trước mắt kia sáng đống nhiên trở tối, chỉ có đỉnh điện mấy khối tổn hại mảnh ngói xuyên qua một chút ánh sáng nhạt. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được khung xương khổng lồ, có xương cốt tráng kiện như thùng, có mang theo cốt thứ sắc bén, còn có lưu lại lần phiến vết tích, không biết là người, là ma, hay là thượng cổ yêu thú di hải. Xương cốt tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra sâm bạch lênh quang, trong góc còn tích lấy thật dày cho bụi, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa đất bụi tanh, xen lẫn nhàn nhạt mục nát khí tức, cực kỳ khiếp người. Lăng Thanh Di vốn là lá gan không lớn, giờ phút này bị cái này không khí một sấn, trong lòng nhất thời run rẩy, vô ý thức siết chặt Diệp Bất Phàm ống tay áo, đầu ngón tay có chút dùng sức, thanh âm cũng mang theo vài phần run rẩy, "Tiểu sư đệ, nơi này làm sao như thế làm người ta sợ hãi? Ta luôn cảm thấy không thích hợp." Trong lòng hoảng rất. Diệp Bất Phàm nghiêng đầu, gặp nàng sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt tràn đầy khẩn trương, liền chậm lại ngữ khí, người trấn an, sư tỷ đừng sợ, có ta ở đây đâu, mặc kệ bên trong có cái gì, ta cũng sẽ không để cho người thụ thương. Thanh âm của hắn ôn hòa, mang theo để cho người ta an tâm lực lượng. Lăng Thanh Di ngẩng đầu nhìn hắn một chút, gặp hắn ánh mắt kiên định, trong lòng bất an dần dần tiêu tán, khéo léo nhẹ gật đầu, ngữ khí cũng mềm nhũn ra, ân, có sư đệ tại, sư tỷ liền không sợ. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng màu xám đột nhiên từ đỉnh điện trên xà nhà rơi xuống, tốc độ nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh, thẳng hướng lấy Lăng Thanh Di mặt lao đi. Cái bóng kia hình thể không lớn, lại mang theo một cỗ mùi tanh tưởi, một đôi mắt đỏ từ một nơi bí mật gần đó lóe hung quang. Diệp Bất Phàm ánh mắt run lên, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo lanh mang, thể nội huyền lực đống nhiên phun trào, tay phải nâng lên, đầu ngón tay quanh quẩn lấy đôm đốp rung động lôi quang. Hắn cơ hồ không do dự, một chỉ điểm ra, một đạo to cỡ miệng chén lôi trụ trong nháy mắt bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng vào bóng xám kia. Phốc phốc một tiếng, bóng xám kia đúng là một cái dài nửa xích biên bức yêu, bị lôi trụ đánh trúng sau, toàn bộ thân hình trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi cùng thịt nát rơi xuống nước trên mặt đất, chỉ còn lại có một tiếng gào thét thảm thiết, rất nhanh liền tiêu tán ở trong không khí. Chém giết biên bức yêu sau, Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di nhưng không có buông lỏng, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì trong hắc ám, càng ngày càng nhiều màu hổ phách điểm sáng phát sáng lên, lít nha lít nhít, phân bố tại đại điện các ngóc ngách, đó là vô số ánh mắt chính nhìn chằm chằm bọn hắn, lộ ra tham lam cùng hung lệ, nhìn thấy người dùng mình. Diệp Bất Phàm lần theo những con mắt kia nhìn lại, rất nhanh liền thấy rõ bộ dáng của đối phương, đó là một đám hình thể to lớn thử yêu, mỗi một cái đều có cao cỡ nửa người, toàn thân bao trùm lấy màu xám đen lông cứng, răng nanh sắc bén từ khóe miệng lộ ra, móng vuốt hiện ra hàn quang, đang từ đại điện hai bên trong thông đạo chậm rãi chui ra ngoài, đem hai người ẩn ẩn vây quanh. Tiểu sư tỷ, xem ra chúng ta bị thử yêu để mắt tới. Diệp Bất Phàm bất đắc dĩ thở dài, tay trái cầm bên hông hỗn độn lôi hỏa kiếm, chuẩn bị chiến đấu đi. Lăng Thanh Di nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được nghiêm nghị, thể nội kim đan đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào tràn ngập ra, tay phải cầm thật chặt phía sau ngư chẳng kiếm, thân kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, lộ ra một đoạn sáng như tuyết nhật quang. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống khẩn trương trong lòng, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Diệp Bất Phàm đem hỗn độn lôi hỏa kiếm rút ra, mũi kiếm trong nháy mắt quanh quẩn lên màu lam nhạt lôi mang, đôn đốp dòng điện âm thanh tại yên tĩnh trong đại điện đặc biệt rõ ràng. Lôi quang chiếu sáng chung quanh khu vực, cũng làm cho những cái kia thử yêu bộ dáng càng thêm rõ ràng, trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy điên cuồng, khóe miệng chảy nước bọt, hiển nhiên đã bị hai người khí tức chọc giận. Chít chít nha. Một tiếng bén nhọn quái khiếu từ thử yêu trong đám vang lên, giống như là phát động công kích tín hiệu. Một giây sau, vô số thử yêu giống như nước thủy triều hướng phía hai người vọt tới, tốc độ cực nhanh, móng vuốt trên mặt đất cầm ra thật sâu vết cát, trong miệng phát ra chi chi hung gào. Lăng Thanh Di ánh mắt lạnh lẽo, không lùi mà tiến tới, trong tay ngư chàng kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, hướng phía sông lên phía trước nhất một cái thử yêu chém tới. Kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng lại lăng lệ, thân kiếm xẹt qua một đạo tàn ảnh, tinh chuẩn rơi vào cái kia thử yêu trên cổ. Phốc phốc một tiếng, cái kia thử yêu đầu lâu trong nháy mắt bị chém xuống, máu tươi phun ra ngoài, ở tại trên mặt đất, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Nhưng mà, mùi máu tươi này không chỉ có không có chấn nhiếp mặt khác thử yêu, ngược lại để bọn chúng càng thêm điên cuồng, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy Lăng Thanh Di đánh tới, móng vuốt cùng răng nanh cùng lên, làm cho nàng liên tiếp lui về phía sau. Lăng Thanh Di trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, trong tay ngư chàng kiếm vung vẩy đến càng nhanh, kiếm quang như là hoa lê giống như nở rộ. Không ngừng có thử yêu đổ vào dưới kiếm, thi thể tại nàng bên chân chồng chất đứng lên. Nhưng thử yêu số lượng thực sự quá nhiều, giết một cái, lại có một cái bổ sung, căn bản giết không bao giờ hết, ngược lại càng ngày càng gần, mắt thấy là phải bổ nhào vào trước người nàng. Diệp Bất Phàm thấy thế, sầm mặt lại, không do dự nữa, thân hình giống như quỷ mị cướp đến Lăng Thanh Di trước người, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Thể nội huyền lực điên cuồng phun trào, quanh thân trong nháy mắt giấy lên lửa cháy hừng hực, ngọn lửa màu đỏ cùng màu lam nhạt lôi quang đan vào một chỗ, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Hai tay của hắn nắm chặt hỗn độn lôi hỏa kiếm, hướng phía trước thử yêu bảy huy kiếm một chém, vô số mang theo lôi quang hỏa liền từ thân kiếm vươn ra, trên không trung sen lẫn thành một tấm hỏa võng. Ngay sau đó, một thanh do hỏa diễm cùng lôi quang ngưng tụ mà thành to lớn trường kiếm chống rông xuất hiện, nương theo lấy vô số hỏa liên, đột nhiên hướng phía thử yêu bảy chém tới. Linh giai sơ cấp võ kỹ, luyện ngục lôi hỏa kiếm. Diệp Bất Phàm thanh âm rơi xuống, cây đuốc kia diễm lôi kiếm ầm vang chạm tại thử yêu trong đám. Vang một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cùng lôi quang trong nháy mắt nổ tung, xông lên phía trước nhất mấy cái thử yêu trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, càng nhiều thử yêu bị ngọn lửa thôn phệ. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất nhanh liền hóa thành thang gốc. Nhưng thử yêu số lượng vẫn như cũ khổng lồ, phía sau thử yêu giẫm lên đồng bạn thi thể, vẫn như cũ điên cuồng mà tới. Diệp Bất Phàm sắc mặt trầm xuống, biết phổ thông võ kỹ không cách nào triệt để đánh lui bọn chúng, thể nội còn lại nguyên lực lần nữa phun trào, toàn bộ quán chú đến hỗn độn lôi hỏa kiếm bên trong. Trên mũi kiếm, đỏ trắng hai màu quang mang đan vào một chỗ, tản mát ra càng khủng bố hơn khí tức, không khí chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo, ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu. Thần kiếm quyết chi chư thần hoàng hôn. Diệp Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay nổi gần xanh, giơ tay hướng phía thử yêu bảy lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có mấy đạo cô đọng đến cực hạn đỏ trắng kiếm mang, như là như lưu tinh xẹt qua không khí, tinh chuẩn rơi vào thử yêu trong đám. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, những cái kia thử yêu thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể liền tại trong kiếm quang dần dần phân giải, hóa thành huyết vụ đầy trời. Mấy chục cái thử yêu trong nháy mắt vỡ lạc, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhuộm đỏ đại điện lưng trụ, trong không khí mùi máu tươi trở nên càng thêm nồng đậm. Còn lại thử yêu thấy thế, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao dừng bước lại, không còn dám xông về phía trước. Bọn chúng nhìn trước mắt thanh niên áo trắng, ánh mắt như là gặp giống như ác ma, tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Do dự một lát sau, may mắn còn sống sót thử yêu cũng không dám lại dừng lại, nhao nhao quay người, hướng phía đại điện chỗ sâu thông đạo chui vào, rất nhanh liền biến mất ở trong hắc ám, chỉ để lại thi thể đầy đất cùng vết máu. Diệp Bất Phàm nhìn xem thử yêu thoát đi phương hướng, thật dài thở dài một hơi, căng cứng thân thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên trống rỗng, huyền lực cơ hồ bị rút khô, bước chân một cái lảo đảo, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Lăng Thanh Di mau tới trước, đưa tay đỡ lấy cánh tay của hắn, ngựa khí tràn đầy lo lắng, "Sư đệ, ngươi không sao chứ? Vừa rồi chiêu kia chư thần hoàng hôn thực sự quá kinh người, khẳng định rút khô trong cơ thể ngươi nguyên lực. Chúng ta đừng có lại đi về phía trước, tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, chờ ngươi khôi phục trạng thái lại nói." Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, thanh âm có chút suy yếu, "Ân, xác thực cần nghỉ ngơi, vừa rồi cái kia vài kiếm tiêu hao quá lớn." Lăng Thanh Di bị Diệp Bất Phàm cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đại điện hai bên gian phòng đi đến. Rất nhanh, nàng liền tìm được một gian tương đối hoàn chỉnh mật thất, cửa mật thất mặc dù có chút tổn hại, nhưng bên trong coi như sạch sẽ, không có thi thể cùng cho bụi. Nàng bị Diệp Bất Phàm đi vào mật thất, đem hắn đỡ đến góc tường tòa hạ, lại từ trong túi trữ vật lấy ra mấy khối khôi phục huyền lực linh thạch, đưa tới trong tay hắn, "Sư đệ, ngươi chưa hấp thu linh thạch khôi phục, ta ở chỗ này trông coi, có biến ta sẽ bảo ngươi." Chương 230, Tà Phật Hoặc Tâm chương 230, Tà Phật Hoặc Tâm. Lăng Thanh Di canh giữ ở mật thất một bên, một tấc cũng không rời bồi tiếp Diệp Bất Phàm điều dưỡng. Trong mật thất thiên tĩnh, chỉ có Diệp Bất Phàm vận chuyển công pháp lúc, thể nội huyền lực lưu động phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay kết ấn, Trường Xuân Công tâm pháp ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, từng tia sinh cơ giạt rào khí lưu màu xanh từ toàn thân tuân gia tụ đan điền. Cái này Trường Xuân Công vốn là ẩn chứa sinh sôi không ngừng chi ý, bình thường thời điểm, dù là hao tổn một chút huyền lực, cũng có thể tại trong chốc lát bổ túc. Nếu không có trước đó liên tiếp cưỡng ép thôi động luyện ngục lôi hỏa kiếm cùng thần kiếm quyết bực này đại uy lực bó kỹ, lấy hắn bây giờ Trường Xuân Công cảnh giới tu luyện, quả quyết sẽ không rơi vào huyền lực khô kiệt hoàn cảnh. Mấy canh giờ lặng yên trôi qua, Diệp Bất Phàm quanh thân khí lưu màu xanh dần dần thu liễm, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi khôi phục ngày xưa thần thái, thể nội nguyên bản khô cạn huyền lực cũng một lần nữa trở nên tràn đầy đứng lên. "Sư đệ, ngươi cảm giác thế nào?" Lăng Thanh Di vội vàng đi lên trước, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Đã không sao, đa tạ sư tỷ quan tâm." Diệp Bất Phàm đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, xương cốt phát ra một trận rất nhỏ đôm đốp âm thanh, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Hai người làm sơ thu thập, liền quay người đi ra mật thất, hướng phía trước đó kịch chiến đại điện đi đến. Vừa bước vào cửa điện, lọt vào trong tầm mắt chính là đầy đất thử yêu thi thể, mùi máu tươi hôn tạm mùi khét lẹn tràn ngập ở trong không khí. Những cái kia thử yêu thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, có bị đốt thành tro bụi, có thì là thân thể trực tiếp phân giải, ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Trong đại điện trống rỗng, không còn nửa cái yêu vật bóng dáng, hiển nhiên trước đó may mắn còn sống sót thử yêu trốn sạch. Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di liếc nhau, đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn xuyên qua tràn đầy bừa bộn đại điện, ánh mắt rất nhanh bị đại điện cuối một cánh cửa đá hấp dẫn. Cửa đá kia so bình thường môn hộ phải lớn hơn mấy lần, phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn, giờ phút này chính khép, lộ ra một đạo đèn kỵ khe hở. Cửa đá này phía sau, hẳn là còn có không gian khác. Lăng Thanh Di nhẹ nhàng nói ra. Diệp Bất Phàm gật đầu, dẫn đầu cất bước tiến lên, đưa tay đẩy ra cái kia phiến nặng nề cửa đá. Sau cửa đá là một gian càng thêm rộng rãi mật thất, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ cái gì dư thừa bày biện, chỉ có một tôn trượng cao Phật tượng đứng sừng sững ở trong mật thất. Phật tượng trung quanh trên mặt đất, tán lạc không ít sớm đã khô cạn yêu ma thi hải, nhìn những thi hải kia hình dạng, hiển nhiên đã tồn tại vô số tuế nguyệt. Ánh mắt hai người trong nháy mắt bị Phật tượng này hấp dẫn. Phật tượng này cùng bình thường Phật môn bảo trì trạng thái hoàn toàn khác biệt, không có nửa điểm từ bi trang nghiêm khí độ, ngược lại có được cực kỳ yêu diễm tà mị. Phật tượng mặt mày cong cong, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, trên gương mặt mang theo hai đoàn đỏ bừng, nhìn qua lại có mấy phần câu hồn đoạt phách khí vị. Phật tượng này, làm sao nhìn là lạ. Lăng Thanh Di nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút run rẩy. Diệp Bất Phàm cũng là nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, Phật tượng này bên trên ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị, để cho người ta rất không thoải mái. Hai người không có vội vã tới gần Phật tượng, mà là tại trong mật thất bốn chỗ tìm đòi. Bọn hắn trong góc tìm được mấy cái rơi đầy cho bụi hòm gỗ, mở ra xem, bên trong chứa mấy quyển ố vàng cổ tịch, còn có một số bình bình lọ lọ đang lượng, cùng mấy món khắc lấy Phật gia phụ văn pháp khí. Chỉ là trên những cổ tịch kia văn tự sớm đã mơ hồ không rõ, đan dược cũng đã mất đi dược hiệu, pháp khí càng là ảm đạm vô quang, hiển nhiên đều đã bỏ phế. Một phen tìm kiếm xuống tới, hai người cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Ánh mắt của bọn hắn lần nữa trở xuống tôn kia tà mị trên Phật tượng, không biết có phải hay không ảo giác, hai người luôn cảm thấy Phật tượng khẽ miệng ý cười tựa hồ trở nên càng thêm nồng nặc, giống như là tại im lặng đối với bọn hắn cười. "Đi, đi qua nhìn một chút." Diệp Bất Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Lăng Thanh Di nhẹ gật đầu, nắm chặt bên hông ngư chẳng kiếm, cùng Diệp Bất Phàm sánh vai hướng phía Phật tượng chậm rãi tới gần. Ngay tại hai người khoảng cách Phật tượng không đủ 3 trượng thời điểm, dị biến nảy sinh. Tôn kia tà mị Phật tượng hai mắt bỗng nhiên mở ra, nguyên bản ảm đạm trong con ngươi, đột nhiên mãnh liệt bắn ra hai đạo màu đỏ tươi của sáng, như là hai đạo lợi kiếm, trực tiếp hướng phía Diệp Bất Phàm đầu lâu mà tới. Diệp Bất Phàm căn bản không kịp phản ứng, cái kia hai đạo hồng quang liền tinh chuẩn chui vào mi tâm của hắn. "Ai da!" Một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt trong nháy mắt quét sạch Diệp Bất Phàm náo hải, hắn ôm đầu, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt đỏ bừng lên. "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Lăng Thanh Di sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ Diệp Bất Phàm, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Nàng đưa tay đỡ lấy Diệp Bất Phàm thân thể, chỉ cảm thấy xúc tu nóng hổi, Diệp Bất Phàm nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người, hô hấp cũng biến thành gấp rút thô trọng. Hai mắt càng trở nên hoàn toàn đỏ đậm, trong con ngươi hiện đầy tơ máu, nguyên bản thanh minh ánh mắt, giờ phút này lại bị một cỗ dục vọng mãnh liệt trỗi tràn ngập. Mà tôn kia tà mị Phật tượng vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, khoe miệng treo tức dáng tươi cười càng rõ ràng, phảng phất tại thưởng thức một màn trước mắt. Diệp Bất Phàm ý thức đã sớm bị hồng quang xâm nhập, cảnh tượng trước mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tại trong tầm mắt của hắn, nguyên bản thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt Lăng Thanh Di, bộ dáng đột nhiên biến đổi, lại biến thành ngày khác đêm nhớ nghĩ Phượng Linh Tịch. Phượng Linh Tịch trần trụi thân thể, hoàn mỹ khêu gợi thân thể không có chút nào che lấp hiện ra ở trước mắt hắn, chính ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hắn. Linh Tịch Diệp bất phàm thì thào nói nhỏ, ánh mắt trở nên mê ly lên, hắn rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm xúc động, đống nhiên vươn tay, dùng sức ôm lấy trước người người, túi đầu liền hôn xuống. Sư đệ, tỉnh, ngươi làm gì? Đừng như vậy. Lăng Thanh Di bị Diệp bất phàm cử động dọa đến quá sợ hãi, vội vàng giằng co, trong miệng lo lắng la lên. Nhưng lúc này Diệp bất phàm sớm đã mất đi lý trí, chỗ nào còn có thể nghe vào nàng? Khí lực của hắn cực lớn, ôm thật chặt Lăng Thanh Di, không dung nàng có nửa điểm tránh thoát, thậm chí trực tiếp đưa nàng ngã nhào xuống đất. Mắt thấy Lăng Thanh Di liền muốn gặp bất trắc, một đạo nhàn nhạt hồng y nữ tử hư ảnh đột nhiên từ Diệp bất phàm thể nội chậm rãi dâng lên. Cái kia hồng y nữ tử dung nhan tuyệt thế, hai đầu lông mày mang theo một cỗ thanh lãnh khí tức, chính là ký túc tại Diệp bất phàm thể nội Chu Tiên kiếm kiếm linh. Nàng nhìn xem trên mặt đất mất khống chế Diệp bất phàm, ngọc mi cau lại, đầu ngón tay nâng lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo yêu ớt thanh quang, đối với Diệp bất phàm mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một cỗ thanh lương khí tức trong nháy mắt từ Diệp bất phàm mi tâm tràn vào, thuận kinh mạch chạy khắp toàn thân, nguyên bản bị dục vọng tràn ngập não hải, trong khoảnh khắc khôi phục thanh minh. Diệp bất phàm động tác đống nhiên dừng lại, hắn nhìn xem dưới thân mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Lăng Thanh Di, con ngươi bỗng nhiên co vào, giống như là nhớ ra cái gì đó, đội vàng buông tay ra, chật vật từ dưới đất bò dậy. A, sư tỷ, có lỗi với ta không phải cố ý. Diệp bất phàm nhìn xem Lăng Thanh Di quần áo xốc xếch, trên mặt huyết sắc tận hời, tràn đầy xấu hổ cùng tự trách, hắn đưa tay hung hăng quăng chính mình một cái bạt tai to, là ta bị cái kia tà mị Phật tượng mê hoặc. Sư tỷ, ngươi đừng nóng giận. Lăng Thanh Di yên lặng từ dưới đất đứng lên thân, bó lấy tóc tán loạn, lại từ trong nhẫn chứa vật móc ra một kiện màu trắng trường bào khoác lên người, che khuất lộ ra da thịt. Nàng ngước mắt nhìn Diệp bất phàm một chút, trong đôi mắt mang theo một tia ưu oán, lại cuối cùng không nói gì thêm. Diệp bất phàm trong lòng càng thêm áy náy, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôn kia tà mị Phật tượng, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Vô sỉ yêu Phật, dám dùng thủ đoạn ti tiện như vậy mê hoặc ta, ta hôm nay nhất định phải chém vỡ ngươi Phật thân không thể. Diệp bất phàm gầm thét một tiếng, nắm chặt trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm, thể nội huyền lực điên cuồng phun trào, thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra lôi quang chói mắt. Thân hình hắn lóe lên, như là như đạn pháo hướng phía Phật tượng bắn nhanh mà đi, trường kiếm trong tay cao cao giơ lên, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm ngưng tụ mà thành, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, hung hăng hướng phía Phật tượng chém xuống. Tôn kia tà mị Phật tượng lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp bất phàm một chút, ánh mắt rơi vào giữa không trung hồng y kiếm linh trên thân, khóe miệng trêu tức dáng tươi cười không giảm. Các hạ là ai? Vì sao muốn hỏng chuyện tốt của ta? Phật tượng trong miệng phát ra một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai, như là kim loại ma sát, để cho người ta màng nhĩ đau nhức. Đúng lúc này, Diệp bất phàm kiếm mang đã ngang nhiên chém đến. Phật tượng nét miệng lên một vòng trào phúng độ cong, chậm rãi nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía kiếm mang điểm tới. Phúc. Nhìn như nhẹ nhàng một chỉ, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Diệp bất phàm ngưng tụ kiếm khí màu đỏ như máu, tại dưới một chỉ này trong nháy mắt tán loạn, hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán ở trong không khí. Cái kia chỉ mang dư thế không giảm, trực tiếp điểm vào Diệp bất phàm ngực. Bành. Một tiếng vang trầm, Diệp bất phàm chỉ cảm thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất bị một tảng đá lớn hung hăng đập trúng, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào mật thất trên vách đá, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỗ ngực tình lình xuất hiện một lỗ ngón tay, máu tươi hào hạt chảy ra ngoài trôi, nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Diệp bất phàm che ngực, ho kịch liệt thấu đứng lên, môi khục một tiếng, đều có máu tươi từ khóe miệng tràn ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Ta mị này Phật tượng thực lực, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Vẹn vẹn một chỉ, liền đem chính mình trọng thương. Chương 231, Chu Sắt Tà Phật chương 231, Chu Sắt Tà Phật giữa không trùng Chu Tiên kiếm kiếm linh nhìn xem bay rất ra ngoài Diệp bất phàm, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Nàng nâng lên tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo sáng chói bảo kiếm quang màu xanh, kiếm quang kia nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa một cỗ bệ nghệ thiên hạ phong duệ chi khí, mới vừa xuất hiện, toàn bộ mật thất không gian cũng bắt đầu có chút rung động. Ta đoạt Phật, ngươi không nên ra tay với hắn. Hồng Y kiếm linh thanh âm thanh lãnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thiếu niên này là ta bà bọc, ngươi động đến hắn một cọng tóc gáy, ta liền xem như hao tổn bản nguyên, cũng muốn đưa ngươi triệt để chém chết. Thoại âm rơi xuống, nàng tay ngọc vung lên, cái kia đạo bảo kiếm quang màu xanh tựa như cùng một đạo xé rách bầu trời lưu tinh, hướng phía tà mị Phật tượng chém tới. Tà đoạ Phật sắc mặt rốt cục trở nên không gì sánh được âm trầm, hắn có thể cảm giác được trong đạo kiếm quang kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không dám có chút chủ quan, bàn tay bỗng nhiên mở ra. Một đạo luân bàn màu vàng trong nháy mắt xuất hiện trước người, trên luân bàn khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, tản ra nặng nề khí tức. Keng. Bảo kiếm quang màu xanh cùng luân bàn màu vàng ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái kia nhìn như kiên cố luân bàn màu vàng, tại bảo kiếm quang màu xanh phía dưới, lại không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, hóa thành đầy trời kim quang tiêu tán. Kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp chạm tại tà đoạ Phật Phật thân bên trên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tôn kia trượng cao tà mị Phật tượng trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ vỡ ra. Làm sao lại thành như vậy? Một đạo tràn ngập không cam lòng tiếng kêu thảm thiết từ trong mảnh vỡ truyền ra, tà đoạ Phật trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, ta đã khôi phục ba thành ma tính, thương minh đại lục phía trên, ai có thể giết ta? Mắt thấy liền có thể đoạt xá cái này tuyệt hảo nhục thân, thành tựu vô thượng ma Phật vị trí. Ta không cam tâm chết đi như thế a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương dần dần tiêu tán ở trong không khí, cũng không có tiếng thở nữa. Chém giết ta đoạ Phật đằng sau, Giữa không trung Hồng Y Kiếm Linh sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, nguyên bản ngưng thực hư ảnh cũng biến thành có chút trong suốt đứng lên. Nàng quay đầu, ưu đoán quét Diệp Bất Phàm một chút, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, đây là ta một lần cuối cùng vì ngươi xuất thủ, ngươi phải nhanh một chút tìm kiếm bản nguyên đạo tác, chỉ có như thế, ta mới có thể càng nhanh khôi phục lại. Ta muốn ngủ thoại âm rơi xuống, Hồng Y nữ tử hư ảnh hóa thành một đạo hồng quang, chui vào Diệp Bất Phàm mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ mật thất trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Lăng Thanh Di, cùng trọng thương ngã gục, ngồi liệt trên mặt đất Diệp Bất Phàm. Lăng Thanh Di lấy lại tinh thần, nhìn xem Diệp Bất Phàm trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt tuấn tú, trước đó điểm này u đoán trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại có lòng tràn đầy lo lắng. Nàng đội vàng bước nhanh về phía trước, từ trong nhẫn chứa vật móc ra các loại chân quý chữa thương bảo dược, cẩn thận từng ly từng tí là Diệp Bất Phàm bôi lên tại ngực trên vết thương, hốc mắt có chút phím hồng. Dược cao tinh tế tỉ mỉ xúc cảm rơi vào ngực trên vết thương, mang theo từng tia từng sợi thanh lương chi ý, hóa giải cái kia toàn tâm đau đớn. Diệp Bất Phàm trong mắt nhìn xem trước người Lăng Thanh Di, nàng chính có chút nhíu lại lông mày, cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu ngón tay đem dược cao đều bôi lên tại miệng vết thương của hắn chỗ, chuyên chú bộ dáng bên trong lộ ra mấy phần lo lắng. Nhớ tới trước đó mất khống chế, Diệp Bất Phàm trong lòng áy náy quẩn quẩn đi lên, hắn bỗng nhiên buông tay, nắm thật chặt Lăng Thanh Di cổ tay. "Sư tỷ, có lỗi với." Diệp Bất Phàm thanh âm khàn khàn, mang theo nồng đậm tự trách, "Chuyện lúc trước, ta thật không phải cố ý, là cái kia tà đạo Phật quá mức cấm hiểm, dùng yêu pháp mê hoặc ta, hại ngươi bị tình sợ dọa." Lăng Thanh Di động tác dừng một chút, nàng ngước mắt nhìn Diệp Bất Phàm một chút, hai con ngươi thanh tịnh kia bên trong còn lưu lại một tia không dễ dàng phát giác bối rối, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng rẽ rẽ cổ tay, đưa tay từ Diệp Bất Phàm lòng bàn tay rút ra, thanh âm thả rất nhẹ, "Đừng nói nữa." Nàng cầm lấy một bên sạch sẽ miếng vải, bắt đầu là Diệp Bất Phàm băng bó vết thương, động tác vẫn như cũ nhu hòa, "Ta biết ngươi không phải cố ý, cái này phục ma điện vốn là tà dị rất, khắp nơi đều là không tưởng tượng được hung hiểm." Lăng Thanh Di đem miếng vải buộc lại, vừa cẩn thận kiểm tra một lần, mới ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Phàm, ánh mắt chăm chú, "Ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất, liền làm mau chóng tốt, chỉ có khôi phục thực lực mới có thể ứng đối sau đó khả năng phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta mới có thể tiếp tục thăm dò cái này phục ma điện." Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Ngươi liền an tâm ở chỗ này chữa thương, trong thời gian này, ta sẽ một mực trông coi ngươi, chiếu cố ngươi." Diệp Bất Phàm nhìn xem Lăng Thanh Di chân thành tha thiết ánh mắt, trong lòng ngày này thoáng giảm bớt một chút, hắn trùng điệp nhẹ gật đầu, ngựa khí kiên định, "Tốt, sư tỷ yên tâm, ta nhất định mau chóng khôi phục." Mấy ngày kế tiếp, trong mật thất đều yên lặng. Diệp Bất Phàm mỗi ngày quanh chân ngồi dưới đất, hết sức chuyên chú vận chuyển Trường Xuân Công chữa thương. Màu xanh sinh cơ khí lưu tại quanh người hắn chậm rãi quấn quẩn, từng kia rót vào toàn thân, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng tạp phủ. Bộ ngực hắn vết thương, cũng tại Trường Xuân Công tẩm bổ cùng linh dược phụ trợ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, từ ban sơ sâu đủ thấy xương lông ngón tay, từ từ kết vảy, lại đến vảy da chốc ra, mọc ra phấn nộn thì mới. Lăng Thanh Di thì một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Nàng sẽ đúng hạn là Diệp Bất Phàm thay đổi dược cao, sẽ từ trong nhẫn chứa vật lấy ra sạch sẽ thanh thủy cùng lương khô, tỉ mỉ chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, nàng an vị ở một bên, lau sạch lấy chính mình ngư chẳng kiếm, hoặc là cảnh giác lưu ý lấy mật thất bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có nguy hiểm không biết tới gần. Ngẫu nhiên Diệp Bất Phàm tu luyện kết thúc, lúc mở mắt ra, luôn có thể nhìn thấy Lăng Thanh Di an tĩnh bảo vệ ở một bên thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp Bất Phàm chậm rãi thu công, nguyên thân khí lưu màu xanh đều thu liễm, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe lên, một cỗ tràn đầy lực lượng cảm giác một lần nữa về tới trong thân thể. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngược vị trí, nơi đó vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, huyền lực tại thể nội lưu chuyển tự nhiên, không có nửa phần bừng hữu, hiển nhiên đã triệt để khỏi hẳn. Diệp Bất Phàm đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, xương cốt phát ra một trận thanh thúy đôm nốt âm thanh, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. "Sư tỷ, ta tốt." Lăng Thanh Di nghe được thanh âm, lập tức buông xuống ở trong tay ngư chẳng kiếm, bước nhanh đi lên phía trước, trên dưới đánh giá Diệp Bất Phàm một phen. Gặp hắn sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, khí tức bình ổn, hoàn toàn nhìn không ra trước đó trọng thương ngã gục bộ dáng, treo mấy ngày tâm rốt cục rơi xuống. Nàng nhìn xem Diệp Bất Phàm, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm mừng rỡ dáng tươi cười, mặt mày cong cong, giống như là tràn ra hoa đạo, quá tốt rồi. Ngươi xem như triệt để khôi phục. Chương 232, ta Phật xá lợi chương 232, ta Phật xá lợi Diệp Bất Phàm khỏi hẳn đằng sau, thể nội linh lực gom bình ổn, ánh mắt cơ hồ là vô ý thức, trước tiên liền khóa chặt Phật tượng nguyên bản vị trí. Tôn kia vừa rồi còn lộ ra mấy phần uy nghiêm, đứng sừng sững ở trong đại điện Phật tượng, đã sớm bị Chu Tiên kiếm kiếm linh bắn ra kiếm khí lăng lệ xoắn thành một miệng, nhỏ vụn hòn đá tán lạc đến khắp nơi đều là. Chỉ có một viên trứng bổ câu lớn nhỏ hổ phách trạng hình tròn Phật châu, đang lặng lặng nằm tại đầy đất đá vụn trung ương, mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng như có như không màu ám kim bừng sáng, tại mờ tối hoàn cảnh lộ ra đến đặc biệt đáng chú ý, đây là tà đọa Phật xá lợi. Diệp Bất Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin kinh sợ, trong giọng nói chấn kinh căn bản không giấu được. Bước chân hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi hướng phía viên kia hình tròn Phật châu đi tới, trong ánh mắt tràn đầy không còn che giấu sốt ruột. "Sư đệ, coi chừng." Sau lưng Lăng Thanh Di gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, đại mi nhíu lên, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào lo lắng, tôn này tà Phật không rõ lai lịch, làm việc càng là vô cùng kỳ dị, tuyệt không phải bình thường tà túy, nhưng so sánh, hắn xá lợi khẳng định cũng lây dính nồng đậm đến cực điểm tà túy chi khí, tuyệt không phải người lương thiện, hay là thiếu đụng thì tốt hơn. Diệp Bất Phàm bước chân không ngừng, chỉ là khe khẽ lắc đầu, bộ pháp ngược lại tăng nhanh mấy phần. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, muốn mau chóng đặt chân hư thiên cảnh, nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm nữ nhi Diệp Vãn Ly cùng tình cảm chân thành Phượng Linh Tịch, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, không cho phép nửa phần kéo dài. Mà viên này tà Phật xá lợi, không thể nghi ngờ là trợ hắn đột phá bình cảnh tuyệt hảo thời cơ, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Huống hồ, hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, tay không liền dám lên trước. Người mang dị hỏa, vốn là đối với loại này tà túy đồ vật có trời sinh khắc chế hiệu quả, thật muốn đã xảy ra biến cố gì, hắn cũng có ứng đối lực lượng, không đến mức thúc thủ vô sách. Ngay tại Diệp Bất Phàm đi đến hình tròn xá lợi trước mặt, xoay người đưa tay, đầu ngón tay sắp chạm đến viên kia lạnh buốt xá lợi sát na, dị biến nảy sinh. Trung quanh trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm yêu ma thi thể, đúng là không có dấu hiệu nào run lẩy bẩy, trên người sát khí màu đen quần quần không ngớt. Ngay sau đó, những này sớm đã không có sinh tức thi thể bỗng nhiên đứng thẳng người lên, hơn 10 tôn thân hình cao lớn yêu ma thi thể, hai mắt xích hồng như máu, toàn thân tản ra nồng đậm đến làm cho người buồn nôn thi sú cùng lệ khí. Như là mất đi thần trí cương thi bình thường, đồng loạt hướng phía Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di xuống lại đi lên, canh hôi gió lôi cuốn lấy sát ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Hừ, muốn chết. Diệp Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, hàn quang lạnh thấu xương Chu Tiên kiếm liền đã nắm trong tay, lăng lệ vô địch kiếm ý trong nháy mắt quét sạch ra, đem chúng quanh canh hôi chi phong gột rửa không còn. Thân hình hắn lóe lên, không lùi mà tiến tới, dưới chân đạp trên bộ pháp huyền diệu, trực tiếp nên đón phía trước nhất một tôn cầm trong tay cự phủ yêu ma thi thể xuống tới. Yêu ma kia thi thể lực lớn vô cùng, cự phủ lôi cuốn lấy gào thét thanh âm xé gió, mang theo nghiền nát hết thảy uy thế, hướng phía Diệp Bất Phàm đầu lâu hung hăng đánh xuống. Diệp Bất Phàm ánh mắt run lên, bước chân thắt động, thân hình giống như quỷ mị nghiêng người tránh đi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một đũa này. Đồng thời cổ tay phát lực, Chu Tiên kiếm hàn quang tăng gọn, một đạo cô động đến cực điểm kiếm khí phá không mà ra, tinh chuẩn chạm tại yêu ma thi thể trên cổ. Xoẹt. Lưỡi dao cắt chém ra thịt cùng xương cốt tiếng vang chói tai vang lên, yêu ma kia thi thể đầu trực tiếp bị chém xuống, lăn xuống trên mặt đất, màu đỏ tươi bên trong mang theo đen nhánh máu đen phun tung tóe mà ra, tung tóe đầy đất đều là. Nhưng vị dị chính là, mất đi đầu lâu thi thể cũng không ngã xuống, ngược lại dựa vào bản năng, cơ cự phủ tiếp tục hướng phía Diệp Bất Phàm phương hướng lung tung chém vào, động tác không có chút nào trì trệ. Bọn gia hỏa này quả nhiên bị tà lực điều khiển, không dễ dàng như vậy giải quyết. Diệp Bất Phàm trong lòng hiểu rõ, đã không còn bất luận cái gì lưu thủ suy nghĩ, cổ tay cấp tốc chuyển động, Chu Tiên kiếm mua thành một đạo kiếm không kẽ hở kiếm võng. Lăng lệ kiếm khí tung hoành giao thoa, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn chạm tại yêu ma thi thể khớp nối chỗ, không ngừng suy yếu hành động của bọn nó lực. Một bên khác, Lăng Thanh Di cũng đã xuất thủ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nàng tay ngọc tung bay, từng đạo màu xanh nhạt linh lực tấm lụa phá không mà ra, linh lực bên trong ẩn chứa một tia thuần chính hạo nhiên chi khí, chính là tà túy tự nhiên khắc tinh. Đối mặt đánh tới vài tôn yêu ma thi thể, nàng thân hình nhẹ nhàng như yến, gián tiếp trong khi xê dịch, liền tránh đi tất cả công kích, đồng thời linh lực tấm lụa như là rắn ra khỏi hàng, tinh chuẩn xuyên thủng yêu ma thi thể lồng ngực. Những cái kia bị xuyên thủng lồng ngực yêu ma thi thể động tác rõ ràng trì trệ, trên thân quần quần lệ khí cũng tiêu tán mấy phần, hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Lăng Thanh Di bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đầu ngón tay linh lực tăng gọn, quang mang màu xanh nhạt đại thịnh, trực tiếp đem vài tôn yêu ma thi thể chấn thành đầy trời thì nát, ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại. Sư đệ, tập trung công kích đan điền của bọn nó vị trí, nơi đó là tà lực hội tụ hải tâm. Lăng Thanh Di cao giọng hô, đồng thời chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, thân hình phiêu nhiên lui lại, tránh đi một tôn yêu ma thi thể lợi trảo, trở tay một đạo linh lực chém ra, đem yêu ma kia cánh tay chém xuống. Diệp Bất Phàm nghe vậy gật đầu, Chu Tiên kiếm phong mang càng tăng lên, thân kiếm bù bù rung động, tựa hồ cũng tại hưng phấn mà khát cầu chiến đấu. Hắn thả người bật lên, thân hình lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt khóa chặt phía dưới một tôn yêu ma thi thể đàn điền vị trí, cổ tay bỗng nhiên phát lực, một kiếm đâm thẳng xuống. Mũi kiếm chui vào trong ngay mắt, yêu ma kia thi thể toàn thân kịch liệt run rẩy, thể nội ta lực giống như nước thủy triều tán loạn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, triệt để không có động tĩnh, ngay cả một tia sát khí cũng sẽ không tiếp tục tràn ra. Có mục tiêu rõ rệt, hai người phối hợp đến càng ăn ý, như là nhiều năm kể vai chiến đấu đồng bạn. Diệp Bất Phàm chính diện cường công, Chu Tiên kiếm kiếm khí lăng lệ, phụ trách kiểm chế đại bộ phận yêu ma thi thể, hấp dẫn nó bọn họ lực chú ý, Lăng Thanh Di thì du tẩu bên cạnh, lấy linh lực tinh chuẩn đả kích, chuyên môn thanh lý những cái kia bị Diệp Bất Phàm suy yếu cá lọt lưới, hiệu suất cực cao. Kiếm quang lấp lóe, linh lực tung hành. Hơn 10 tôn yêu ma thi thể, tại hai người liên thủ thế công bên dưới, căn bản không có chút sức chống cự nào, rất nhanh liền bị đều giải quyết. Cuối cùng một tôn yêu ma thi thể bị Diệp Bất Phàm một kiếm đâm xuyên đan điền, thân thể cao lớn đập ầm ầm trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Ngã xuống đất trong nháy mắt, trung quanh triệt để khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại đầy đất thịt nát cùng máu đen, cùng nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Bất Phàm thu kiếm mà đứng, thân kiếm run rẩy, đem phía trên máu đen đánh rơi xuống, hắn hơi thở hổn hển, thái dương chảy ra một chút mồ hôi, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi cũng hao phí không ít linh lực. Hắn dương mắt nhìn lên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên mặt đất viên kia tà Phật xá lợi. Trải qua vừa rồi đại chiến, xá lợi mặt ngoài màu ám kim vầng sáng càng nồng đậm, ẩn ẩn có một cỗ vô hình hấp lực phát ra, tựa hồ muốn đem chúng quanh lưu lại lệ khí đều thu nạp, trở nên càng tinh thuần. Lăng Thanh Di chậm rãi đi đến Diệp Bất Phàm bên người, đưa tay xoa xoa thái dương mồ hôi dịn, đôi mắt đẹp chăm chú đánh giá viên xá lợi kia, nói khẽ: "Sư đệ, khẳng định muốn luyện hóa nó sao? Cái này xá lợi bên trong tà lực cũng không yếu, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tà lực phản vệ, thương tới tự thân căn cơ." "Ừm." Diệp Bất Phàm gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, không có chút nào dao động, chỉ có mau chóng mạnh lên, mới có thể sớm ngày đi hư thiên cảnh, tìm về linh tịch cùng Sa Ly, ta không có khả năng đợi thêm nữa. Thoại âm rơi xuống, hắn không do dự nữa, xoay người nhặt lên viên kia hổ phách trạng xá lợi. Vào tay ôn nhuận, nhưng lại mang theo một tia thấu xương lạnh buốt xúc cảm, một cỗ tinh thuần nhưng lại không gì sánh được hỗn tạp tà lực, thuận đầu ngón tay ra thịt, như là như suối chảy hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới, mang theo một tia ăn mòn thần hồn quỷ dị khí tức. Lên. Diệp Bất Phàm khẽ quát một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, đồng thời vận chuyển lên tu luyện nhiều năm công pháp, dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể lưu động. Trong đan điền dị hỏa trong nháy mắt bay lên, hóa thành từng đạo xích hồng hỏa diễm đường vân, du tẩu tại toàn thân, đem cô tà lực kia một mực bao khỏa. Dị hỏa những nơi đi qua, những cái kia tràn vào thể nội tà lực trong nháy mắt liền bị tiêu đốt, trong đó hỗn tạp chi khí bị đều luyện hóa, chỉ để lại thuần túy năng lượng, trở nên ôn hòa đứng lên. Diệp Bất Phàm cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến những này bị tịnh hóa sau năng lượng, hướng phía đan điền hội tụ mà đi, mỗi một bước đều làm gì chắc đó, không dám có chút chủ quan. Viên địa tà Phật xá lợi lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, mặt ngoài vầng sáng càng ngày càng sáng. Hào quang màu vàng sẫm cơ hồ yếu dần xuất lai, liên tục không ngừng phóng xuất ra năng lượng tinh thuần, như là lao nhanh giang hà, tràn vào Diệp Bất Phàm thể nội. Theo năng lượng không ngừng tràn vào, Diệp Bất Phàm trong đan điền, viên kia mượn mà kim đan chậm rãi chuyển động đứng lên, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, kim đan mặt ngoài đường vân càng rõ ràng, khí tức cũng tại liên tục tăng lên, không ngừng mạnh lên. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trung quanh kia sáng dần dần trở tối, lại dần dần sáng lên, không biết qua bao lâu, Diệp Bất Phàm trong đan điền đột nhiên truyền đến một trận bù bù, một cỗ bàng bạc khí tức ba độ khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, một cỗ xa so với trước đó cường thịnh mấy lần khí tức, đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, quét sạch bốn phía, đem trên mặt đất đá vụn đều đánh bay ra ngoài. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, lăng lệ quang mang như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, khiếp người đến cực điểm. Cảm thụ được trong đan điền biển kia càng ngưng thực kim đan, cùng thể nội bành trướng mãnh liệt linh lực, Diệp Bất Phàm khẽ miệng giơ lên một vòng hài lòng ý cười. Kim đan tam giai, hắn thành công đột phá. Một bên Lăng Thanh Di cảm nhận được Diệp Bất Phàm trên thân tăng vọt khí tức, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nói lên từ đáy lòng, chúc mừng sư đệ thành công đột phá kim đan tam giai, thực lực nâng cao một bước. Diệp Bất Phàm đứng người lên, nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy lực bộc phát, trong lòng đối với nữ nhi Diệp Vãn Ly cùng Phượng Linh Tịch tưởng niệm càng nồng đậm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư thiên cảnh vị trí, ánh mắt sắc bén như ưng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn giết tới hư thiên cảnh, tự tay tìm về Phượng Linh Tịch cùng Diệp Vãn Ly, hộ các nàng một thế chu toàn. Chương 233, Phục Ma Chân Quân. Chương 233, Phục Ma Chân Quân. Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di một trước một sau từ trong mật thất đi ra. Bàn chân vừa mới bước ra ngưỡng cửa sát na, cả tòa Phục Ma Điện liền đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Tiếng oanh minh từ bốn phương tám hướng truyền đến, dưới chân mặt đất điên cuồng rung động, đỉnh đầu mái vòm tuôn rơi xuống đá vụn cho bụi. Hai người trên mặt cùng nhau lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, ngưng thần cảm giác phía dưới, phát hiện cỗ chấn động này đâu mượn, đúng là đến từ Phục Ma Điện chỗ sâu nhất phương hướng. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh nghi cùng ngưng trọng, không chút do dự, thân hình mở ra, cực tốc hướng phía Phục Ma Điện chỗ sâu lao đi. Ngay tại hai người rời đi mật thất trong nháy mắt, sau lưng gian kia vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại mật thất, đột nhiên phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, cả ở giữa đổ sụp thành một vùng phế tích. Không chỉ có như vậy, đổ sụp xu thế như là mét hơn nặng cốt bài bình thường, dọc theo hai người tiến lên phương hướng một đường lan tràn, dọc đường cung điện liên tiếp vỡ nát, đổ nát thê lương vậy ra, khói bụi cuồn cuộn che khuất bầu trời. Nắm chặt, Diệp Bất Phàm khẽ quát một tiếng, cổ tay khẽ đảo tế ra Chu Tiên kiếm, thả người nhảy lên đạp kiếm mà lên, đồng thời đưa tay nắm ở Lăng Thanh Di vòng eo. Tiên kiếm phá toái hư không, mang theo hai người hóa thành một đạo lưu quang. Tại cung điện triệt để đổ sụp trước đó, hiểm lại càng hiểm vọt vào Phục Ma Điện chỗ sâu. Trước mắt ánh mắt sáng tỏ thông suốt, cùng phía ngoài rách nát khác biệt, Phục Ma Điện chỗ sâu đúng là một cái cực kỳ rộng lớn quảng trường khổng lồ. Quảng trường mặt đất do màu xanh đen cự thạch lát thành mà thành, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít đường vân cổ lão, ẩn ẩn lộ ra một cỗ thê lương phong cách cổ xưa khí tức. Quảng trường chính giữa, đứng sừng sững lấy một tôn cao tới mấy chục trượng tượng đá cực lớn. Tôn này Phục Ma La Hán tượng đá toàn thân hiện lên nặng nề màu nâu xanh, thân hình khôi ngô thẳng tắp như kình tiền chi trụ, người khoác một kiện lam lũ tăng bảo, tay áo tung bay. Phảng phất tận chứa vô tận lực lượng. Tượng đá khuôn mặt uy nghiêm, mặt lộ vẻ giận dữ, hai mắt trợn lên, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy tà túy. Nó một tay chăm chú đặt tại bên người hàng ma sử bên trên, sử thân trắng kiện, lộ ra xâm nhiên hàn ý, tay kia thì kết xuất Phục Ma ấn, đầu ngón tay trực chỉ thương cung. Tượng đá quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ như có như không hạo nhiên chính khí, hiển thị rõ hàng yêu Phục Ma uy nghiêm khí thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trông thấy bức tượng đá này trong nháy mắt, Lăng Thanh Di con người bỗng nhiên co rụt lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin, la thất thanh kêu lên, đây là Phục Ma chân quân tượng đá. Trong tay hắn nắm quyển kinh văn kia, chẳng lẽ là Phục Ma chân quân năm đó dương danh thiên hạ đại hoang Phục Ma thủ bí tịch. Lăng Thanh Di trong thanh âm tràn đầy rung động, hiển nhiên đối với quyển này bí tịch tên tuổi cực kỳ rõ ràng. Diệp Bất Phàm trong mắt cũng hiện lên không gì sánh được nóng bỏng chi sắc, đại hoang Phục Ma thủ bí danh hắn sớm có nghe thấy, tục truyền chính là thượng cổ tuyệt học, uy lực vô tận, nếu là có thể chiếm được, thực lực tất nhiên có thể lại tiến thêm một bậc thang. Bất quá, tâm tư hắn xa so với thường nhân kín đáo, vẹn vẹn sát na nóng bỏng đằng sau, liền bén nhạy phát giác được, có mấy đạo cường hành khí tức đang từ Phục Ma quảng tràng từng cái phương hướng phi tốc chạy đến. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, mấy bóng người tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua mà đến, đảo mắt liền đi tới Phật tượng phụ cận. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua tượng đá, cuối cùng tất cả đều gắt gao khóa chặt tại Phục Ma chân quân trong tay quyển kinh văn kia bên trên, ánh mắt nóng bỏng đến cơ hồ muốn phun ra lửa, hiển nhiên cũng là đã nhận ra Phục Ma điện dị động, trước tiên liền chạy tới. Diệp Bất Phàm ngưng thần cẩn thận quan sát một hồi, nhận ra lai lịch của những người này, đúng là Thương Minh Đại Lục trung ương bát đại tông môn ở trong U Minh giáo, Vạn Thú môn cùng Lăng Tiêu kiếm phái đệ tử. Trong đó U Minh giáo cùng Lăng Tiêu kiếm phái người tới đều là một nam một nữ, U Minh giáo đệ tử một thân áo bào đen, quanh thân tản ra âm lãnh chi khí, Lăng Tiêu kiếm phái đệ tử thì là áo xanh buộc tóc, lưng đeo trường kiếm, lộ ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Bắt mắt nhất thuộc về Vạn Thú môn hai người, đúng là hai cái dung mạo nữ tử xinh đẹp, các nàng người mặc báo vằn váy ngắn, váy chập chân ở giữa lộ ra một đôi thon dài trắng non đùi ngọc. Thân trên phối hợp màu đỏ sẫm bằng da lộ trên vai áo, phát họa ra linh lung tinh tế tư thái, gợi cảm bức người. Bên cạnh hai người còn riêng phần mình đi theo một con dị thú, bên trái nữ tử bên chân là một đầu thanh xương kiếm đuôi sói, thân hình mạnh mẽ như điện, toàn thân bao trùm lấy hiện ra hàn quang ngân bạch lông tơ, cuối đuôi kéo lấy một đầu dài ba thước màu xanh thân kiếm đuôi, sắc bén như thần binh lợi khí. Bên phải bên cạnh nữ tử thì là một đầu xích diễm liệt giáp tê, cao chừng hơn trượng, người khoác xích hồng lân giáp, như là liệt diễm đổ bê tông mà thành, đỉnh đầu độc giác như lung đỏ huyền. Thiết, bốn võ đạp ở trên mặt đất, ẩn ẩn có ánh lửa nhảy lên. Chỉ là nhìn cái này hai con dị thú khí thế, liền biết bọn chúng sức chiến đấu cực mạnh, hai cái này Vạn Thú môn nữ tử xem xét liền khó chơi đến cực điểm. Vài phe nhân mà ánh mắt tại Diệp Bất Phàm cùng Lăng Thanh Di trên thân nhanh chóng quét mắt một vòng, khi cảm giác được Diệp Bất Phàm chỉ có kim đan tam giai tu vi lúc, trong mắt bọn họ không hẹn mà cùng hiện lên một tia khinh miệt. Rất nhanh liền rời đi ánh mắt, không còn có để ý tới hai người, ánh mắt một lần nữa trở xuống Phật tượng bí tịch trong tay bên trên, trong ánh mắt nóng bỏng càng nồng đậm. Lăng Tiêu kiếm phái cái kia người mặc áo xanh nam tử đeo kiếm, tính tình nhất là vội vàng sao động, hắn nhìn thoáng qua bốn phía người cạnh tranh, không nói hai lời, dưới chân điểm xuống mặt đất, thân hình giống như quỷ mị hướng phía Phật tượng bay lượn mà đi, hiển nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường. Không tốt. Những người còn lại thấy thế, sắc mặt cùng nhau biến đổi, thầm mắng một tiếng, cũng không lo được cẩn giấu thực lực, đồng dạng thôi động thể nội linh lực, cực tốc hướng phía Phật tượng trong tay kinh văn bay đi, ai cũng muốn cấp trước một bước đem bí tịch đoạt tới tay. Mắt thấy đám người liền muốn vọt tới Phật tượng phụ cận, khoảng cách phục ma chân quân tượng đá bất quá 3 trượng khoảng cách lúc, dị biến nảy sinh. Một tầng mắt trần có thể thấy màu vàng nhạt khí tượng, không có dấu hiệu nào từ tượng đá quanh thân bay lên, như là một cái cự đại vòng bảo hộ, đem Phật tượng một mực bảo vệ. Đám người bất ngờ không đề phòng, hung hăng đâm vào khí tượng phía trên, một cỗ vô cùng kinh khủng lực phản chấn, trong nháy mắt từ khí tượng phía trên bộc phát ra, như là như sóng to gió lớn quét sạch mà ra. Phốc, phốc, phốc. Mấy đạo trầm đục liên tiếp vang lên, xông lên phía trước nhất đám người, như là bị cự thạch đập trúng bao cát bình thường, trong nháy mắt bị đánh bay xa vài chục trượng, trùng điệp ngã xuống đất. Đám người đồng thời bị đánh bay, từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức đều hề bại không ít. Bọn hắn dây rủa lấy đứng người lên, ánh mắt vô cùng e dè nhìn qua mấy chục trượng có hơn phục ma chân quân tượng đá, khắp khuôn mặt là chấn kinh, hiển nhiên không ngờ tới tượng đá này lại còn có mạnh mẽ như vậy cấm chế. Mọi người ở đây khoanh tay luống cuống, mặt mũi tràn đầy kinh nghi thời khắc, giữa quảng trường mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Tạch 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 tiếng vang bên trong, một tòa ước chừng mấy trượng phương viên thạch đài, chậm rãi từ dưới đất dâng lên, thạch đài bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, phía trên khắc lấy hai cái rồng bay phượng múa chữ to màu vàng, luật võ. Hai cái chữ to lộ ra một cỗ uy hoàng thiên uy, lọt vào trong tầm mắt liền để cho trong lòng người run lên. Đám người thấy thế, đều là sửng sở, lập tức ở trong lòng âm thầm phỏng đoán đứng lên, nhìn địa bộ này, chẳng lẽ là muốn để mọi người tại đài luận võ này bên trên luận võ, quyết ra thắng bại mới có thể có đến bí tịch. Lăng Tiêu kiếm phái nam tử mặc áo xanh kia, tâm tư nhất là linh hoạt, hắn nhìn qua trên bệ đá hai cái chữ to, nghĩ đến càng nhiều. Cái này phục ma chân quân chính là thượng cổ đại năng, tất nhiên sẽ không để cho hậu nhân không làm mà hưởng, như muốn thu hoạch được phục ma chân quân lọt mắt xanh, có lẽ liền phải tại đài luận võ này trên có biểu hiện kinh diễm mới được. Nhớ tới nơi này, nam tử áo xanh quyết định thật nhanh, không do dự nữa, thân hình mở ra, cái thứ nhất bay lên đài luận võ. Hắn đứng tại thạch đài trung ương, ánh mắt cấp tốc đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào tu vi thấp nhất Diệp Bất Phàm trên thân, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, ngựa khí khinh miệt nói: "Thiên Ý Quốc đạo hữu, chúng ta tới trước hai tay như thế nào?" Lời này vừa ra, mọi người tại đây ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân, trong ánh mắt mang theo vài phần xem náo nhiệt trêu tức. Diệp Bất Phàm nghe vậy, biểu lộ có chút sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt rất nhanh liền trở nên không gì sánh được gâm trầm xuống. Đối phương đây là rõ ràng nhìn hắn tu vi thấp, quả hồng chuyên chọn mềm bóp, coi hắn là thành tùy ý nhào nặn quả hồng mềm. Diệp Bất Phàm nhếch miệng lên một tia băng lãnh vẻ khinh thường, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình như là đại bàng dương cánh giống như đằng không mà lên, đồng dạng bay người lên trên đài luận võ. Ngay tại hắn đứng vững sát na, một đạo thanh thúy thanh âm không linh, như tiếng trời từ giữa không trung rơi xuống, vang vọng toàn bộ quảng trường, đại hội luận võ chính thức bắt đầu, chờ mong biểu hiện của các ngươi a. Đám người nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một cố vẻ hiểu rõ, liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu đi qua. Nguyên lai thật muốn tại cái này đại hội luận võ bên trên tài nghệ trấn áp quân hùng, nhổ đến thứ nhất, mới có thể thu được phục ma chân quân truyền thừa. Chương 234, bại Tần Sở Thiên chương 234, bại Tần Sở Thiên Lăng Tiêu kiếm phái Tần Sở Thiên liếc xéo lấy đối diện Diệp Bất Phàm, nhếch miệng lên một vòng cực điểm khinh miệt đường cong, trong thanh âm tràn đầy cao cao tại thượng tiêu căng. "Nhớ kỹ, bại ngươi người, Tần Sở Thiên." Diệp Bất Phàm mí mắt cũng không từng nhấc một chút, trong giọng nói khinh thường so với Tần Sở Thiên càng sâu ba phần, nhẹ nhàng lời nói theo gió tản vào trong tai mọi người. "Ta lười đi nhớ tên của ngươi, bởi vì ta đối với thủ hạ bại tướng, cho tới bây giờ đều không có hứng thú." Lời này vừa ra, đám người vây xem lập tức xôn xao. Từng gương mặt một bên trên đều là kinh ngạc cũng khó có thể tin. Ai cũng thấy rõ ràng, Diệp Bất Phàm bất quá là chỉ là kim đan tam giai tu vi, tại cao thủ này tụ tập trên sân đấu võ, nhiều lắm là xem như cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, nhưng hắn cũng dám như vậy khinh thường, không chút nào đem đã là kim đan định phong Tần Sở Thiên để vào mắt. Đây quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tần Sở Thiên giống như là nghe được chuyện cười lớn, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tức giận đến ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười trào phúng cơ hồ yếu dần xuất lai. Khẩu khí thật lớn. Chỉ tiếc, thực lực của ngươi, căn bản không xứng với ngươi cùng luôn. Chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, Tần Sở Thiên thân hình tựa như cùng như quỷ mị lướt đi, dưới chân phiến đá bị bước ra một đạo hố cạn, thân ảnh mang theo một trận gào thét kinh phong, đảo mắt liền lấn đến Diệp Bất Phàm trước người. Cổ tay hắn khẽ đảo, bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương nuôi kiếm lôi cuốn lấy lăng lệ đến cực điểm cương khí, mang theo thanh âm xé gió, thẳng chém Diệp Bất Phàm cái cổ, một kiếm này vừa nhanh vừa động, hiển nhiên là động sát âm. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Bất Phàm trong tay không có dấu hiệu nào xuất hiện một thanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, còn chưa chờ mọi người thấy rõ, một đạo cô động kiếm khí màu xanh liền từ mũi kiếm mãnh liệt bắn mà ra, tinh chuẩn đụng phải Tần Sở Thiên chém tới trường kiếm. Chanh! Một tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm bỗng nhiên nổ vang, chấn động đến chung quanh tu vi hơi yếu người xem màng nhĩ đau nhức, vô ý thức bưng kín lỗ tai. Va chạm kịch liệt phía dưới, hai cỗ lực lượng cường hãn ầm vang một phát, Diệp Bất Phàm cùng Tần Sở Thiên đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình riêng phần mình nhanh lùi lại mấy trượng. Dưới chân liên tiếp dẫm nát mấy khối phiến đá mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Tần Sở Thiên sắc mặt tại ổn định thân hình trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Hắn chính là Lăng Tiêu kiếm phái nội môn đệ tử tinh anh, thiên phú chắc tuyệt, vượt cấp tác chiến đối với hắn mà nói, từ trước đến nay liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, nhưng hôm nay, hắn vậy mà tại trước mắt bao người, bị một cái kim đan tam giai tu sĩ chính diện bức lui. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tần Sở Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, ánh mắt hung ác nham hiểm giống như là muốn tôi ra đầu đến, trong kẽ răng gạt ra lời nói lạnh như băng. Chỉ là kim đan tam giai phế vật, vậy mà có thể chính diện đón lấy ta một chiêu. Diệp Bất Phàm, ngươi quả thật có chút đồ vật. Bất quá, thì tính sao? Với ta mà nói, ngươi vẫn là cái phế vật. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân linh lực đột nhiên tăng gọn, kim đan đỉnh phong uy áp không giữ lại chút nào khuyết tán ra đến, ép tới không khí chung quanh đều phảng phất ngưng trệ mấy phần. Sau đó, ta chuẩn bị làm thật. Ngươi một cái kim đan tam giai phế vật, có thể làm cho ta toàn lực ứng phó, coi như chờ một lúc bại, cũng đầy đủ ngươi tự ngạo cả đời. Tần Sở Thiên thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên, mang theo không thể nghi ngờ cùng nào. Diệp Bất Phàm lại là nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, trong tay màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường kiếm khẽ rung lên, phát ra một trận réo rắt kiếm minh. Người quá phí lời. Tiếng nói rơi, Diệp Bất Phàm cười lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên nâng lên, trường kiếm trong tay trực chỉ Tần Sở Thiên, mũi kiếm thanh quang càng nồng đậm, một cỗ nội liễm phong mang lặng yên tràn ngập. Tần Sở Thiên bị Diệp Bất Phàm thái độ triệt để chọc giận, hai mắt xích hồng, thân hình như là như đạn pháo bắn ra mà ra, quanh thân linh lực điên cuồng tràn vào trong trường kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chém ra, trên mũi kiếm trong nháy mắt tràn ngập lên cháy hừng hực khủng bố hỏa diễm. Hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh to lớn hỏa diễm trường kiếm, mang theo đốt núi nấu biển chi thế, trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Bất Phàm quanh thân. Liệt hỏa kiếm, đây là Tần Sở Thiên tuyệt kỹ sở trường, uy lực vô tận. Vây xem lòng của mọi người trong nháy mắt nâng lên cổ họng, liền ngay cả trên ghế trọng tài mấy vị trưởng lão cũng không khỏi đến có chút ngồi ngay ngắn. Diệp Bất Phàm lại là bình thản tự nhiên không sợ, trong mắt lóe lên một đạo quang mang lạnh lẽo, tâm thần khẽ động, yên lặng đã vận hành lên tổ long quyết. Trong chốc lát, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn vang lên, thanh âm cũng lớn, lại mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng phun trào, đại thịnh khí huyết cơ hồ muốn xông ra làn da. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy, Diệp Bất Phàm toàn thân lại tắm rửa tại một tầng nhàn nhạt trong ngọn lửa, trong tay chuôi kiếm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường kiếm, càng là tại khí huyết quan chú, trở nên đỏ bừng nóng hổi, phản phất là từ trong lò luyện vừa lấy ra bình thường. Dung lô kiếm. Diệp Bất Phàm quát khẽ một tiếng, cánh tay phát lực, đỏ bừng trường kiếm mang theo một cỗ bá đạo lực lượng vô địch, đột nhiên chém ra. Hai kiếm chạm nhau trong nháy mắt, Tần Sở Thiên trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là cực hạn kinh hãi. Một cỗ viễn siêu hắn tưởng tượng cự lực từ mũi kiếm tuôn ra mà đến, hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi vẩy ra, trường kiếm trong tay rốt cuộc nắm cầm không nổi, rời tay bay ra, bịch một tiếng cắm ở xa xa trên mặt đất, thân kiếm còn tại không chỗ ở run rẩy. Mà Diệp Bất Phàm dung lô kiếm, dư thế không giảm, cái kia đạo nóng bỏng kiếm khí màu đỏ như là trường hồng có nhật, hung hăng chạm tại Tần Sở Thiên trên cánh tay phải. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy Tần Sở Thiên thê lương tiếng gào đau đớn, một đầu còn tại rỉ máu cánh tay bay lên cao cao, trên không trung xẹt qua một đạo chướng mắt hình cung màu máu. Nặng nề mà rơi vào trên đài luận võ, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ Tần Sở Thiên nửa người. Hắn lảo đảo cực tốc bại lui, trọn vẹn thối lui đến đài luận võ bên dưới, phía sau lưng hung hăng đâm vào trên rào chắn, mới ngừng lại được. Hắn bưng bít lấy không ngừng chảy máu tay cụt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ánh mắt tan rã nhìn về phía Diệp Bất Phàm, thanh âm đau khổ mà tuyệt vọng. Ta vậy mà bại. Kết quả của trận chiến này, triệt để ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đám người vây xem đầu tiên là tĩnh mịch một mảnh, ngay sau đó bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng ồ lên. Trong đám người, Lăng Thanh Di đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc mừng rỡ, nhìn về phía Diệp Bất Phàm trong mắt dị sắc liên tục. Nàng vị sư đệ này thực lực, quả nhiên là ngay cả nàng kẻ làm sư tỷ này đều cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Đúng lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo mà thanh âm uy nghiêm, lần nữa vang vọng toàn bộ sân đấu võ. Trận chiến đầu tiên, Diệp Bất Phàm chiến thắng, tấn cấp tăng cường. Vòng thứ hai, Thiên Y Đi Cốc Lăng Thanh Di đối chiến U Minh Giáo Chu Mạn Thanh. Thoại âm rơi xuống, một thân ảnh màu đen giống như quỷ mị nổi lên đài luận võ, thân ảnh kia rơi xuống đất im lặng, toàn thân đều bao phủ tại một tầng trong hắc vụ nhàn nhạt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm cực kỳ xinh đẹp gương mặt, chỉ là đôi tròng mắt kia lại đen như mực, ánh mắt che lấp đến dọa người, nhìn về phía Lăng Thanh Di trong ánh mắt, mang theo không che giấu chút nào ác ý nữ tử này, dĩ nhiên chính là U Minh giáo Chu Mạn Thanh. Chu Mạn Thanh dáng dấp quả thật không tệ, ngũ quan đẹp đẽ đến tìm không ra nửa điểm tì vết, có thể nàng toàn thân lại tràn ngập một cỗ nồng đậm âm trầm quỷ khí, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một cái, đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh, không rét mà run. Lăng Thanh Di dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, nàng tự nhiên biết U Minh giáo đệ tử thủ đoạn quỷ dị, cực kỳ khó chơi, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới Chu Mạn Thanh đối diện, nguyên thân linh lực cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chương 235, lại gặp tích thi khí. Chương 235, lại gặp tích thi khí. Lăng Thanh Di cùng Chu Mạn Thanh bốn mắt nhìn nhau, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra vô hình khói lửa. Hai người đều là không nói một lời, đáy mắt lại chiến ý bốc lên, hiển nhiên đều rõ ràng đối phương tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Dẫn đầu đánh vỡ yên lặng chính là Chu Mạn Thanh, cổ tay nàng khẽ đảo, một cây toàn thân đen kịt chấn hồn phiên liền xuất hiện ở trong tay, trên lá cờ hắc vụ quấn, nồng đậm âm trầm quỷ khí quần quần không thôi, vừa mới xuất hiện, liền để bốn bề nhiệt độ đều phảng phất hàng mấy phần. Chu Mạn Thanh thân hình giống như quỷ mị hướng về phía trước lấn đến gần, dưới chân bộ pháp lơ lửng không cố định, mang theo một trận gió ấm lãnh. Cánh tay nàng mãnh lực hất lên, trong tay chấn hồn phiên liền hướng phía Lăng Thanh Di quét ngang mà đi, nương theo lấy xoạt một tiếng cờ vang, vô số đầu lâu bạch cốt cùng diện mục giữ tợn oan hồn lệ quỷ, từ lá cờ bên trong gào thét bay ra. Dương Anh múa đuốt hướng phía Lăng Thanh Di đánh giết mà đến, thê lương tiếng quỷ khóc càng là vang vọng toàn trường, nghe được trong lòng người run lên. Lăng Thanh Di gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trầm xuống, không dám chậm trễ chút nào, tay ngọc khẽ đảo, một thanh toàn thân trong suốt, tựa như lưu ly điêu khắc thành ngư tràng kiếm liền giữ tại lòng bàn tay. Cổ tay nàng nhẹ rung, trường kiếm thường thường đâm ra, một đạo cô động thuần túy kiếm khí màu xanh thoát kiếm mà ra, lôi cuốn lấy hạo nhiên chính khí, gào thét lên chém về phía cái kia đầy trời đánh tới oán hồn quỷ vật. Phanh! Kiếm mang cùng quỷ vật tầm vang va chạm, chói hai tiếng rít cùng tiếng sắt thép va chạm hỗn tạp cùng một chỗ, khuấy động lên tầng tầng lớp lớp khí lãng. Lăng Thanh Di cùng Chu Mạn Thanh đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, riêng phần mình hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy bước, dưới chân phiến đá bị bước ra nhàn nhạt dấu vết, hiển nhiên cái này một cái cứng đối cứng, hai người đúng là cân sức ngang tài. Chu Mạn Thanh sắc mặt càng âm trầm, nàng hiển nhiên không ngờ tới Lăng Thanh Di thực lực lại cường hãn đến loại tình trạng này. Nàng không do dự nữa, thân hình lần nữa giống như quỷ mị phi thân mà ra, quanh thân âm trầm quỷ khí tăng vọt mấy lần, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hắc vụ. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ giữa răng tràn ra, đồng thời hai tay nắm chặt chấn hồn phiên cắn cửa, dùng sức hướng phía Lăng Thanh Di phương hướng chập chờn. Soạt, soạt, soạt. Liên tục 3 tiếng cờ vang lên sau, hàng trăm hàng ngàn quả đầu lâu bạch cốt, như là mưa đá giống như từ chấn hồn phiên bên trong không ngừng bay ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, cực tốc hướng phía Lăng Thanh Di bắn trụ mà đi, lít nha lít nhít đầu lâu che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem Lăng Thanh Di đường lui đóng chặt hoàn toàn. Khô lâu phong bạo. Chu Mạn Thanh thanh âm lãnh thấu xương, mang theo một cỗ nhất định phải được ngân lệ. Lăng Thanh Di sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng khô lâu trong phong bạo ẩn chứa uy lực kinh khủng. Nàng hít sâu một hơi, quanh thân chân khí điên cuồng phun trào, kim đan tu vi không giữ lại chút nào địa bạo phát ra đến, thân hình giống như quỷ mị lướt đi, trong tay ngư tràng kiếm vũ động đến kín không kẽ hở, trên thân kiếm ngưng tụ một cỗ kinh khủng cương phong, mang theo xé liệt không khí duyệt khiếu, hung hăng chém về phía Chu Mạn Thanh bản thể. Thật phong kiếm. Lăng Thanh Di một tiếng quát nhẹ, kiếm quang như điện, nhanh đến mức cực hạn. Vâng. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên nổ vang, khô lâu phong bạo cùng khủng bố cương phong ở giữa không trùng kịch liệt dây dưa, va chạm, vô số đầu lâu tại trong cương phong vỡ vụn thành một miệng, mà cái kia đạo lăng lệ cương phong cũng tại khô lâu phong bạo không ngừng trùng kích vào, dần dần trở nên yếu kém. Cuối cùng, cương phong vẫn là bị khô lâu phong bạo triệt để nghiền nát, đã mất đi trở ngại khô lâu phong bạo dư thế không giảm, lôi cuốn lấy ngập trời quỷ khí, gào thét lên tuần hướng Lăng Thanh Di. Lăng Thanh Di sắc mặt đại biến, nàng không dám có chút chủ quan, trong tay ngư tràng kiếm cực tốc bay múa, kiếm quang lấp loe không yên, đem những cái kia lọt lưới đầu lâu từng cái đánh nát. Có thể khô lâu phong bạo số lượng thực sự quá nhiều, nàng chỉ có thể một bên ngăn cản, một bên không ngừng hướng về sau nhanh chóng tối lui, có vẻ hơi chật vật. Chu Mạn Thanh trong mắt lóe lên một đạo âm tàn đến cực điểm quan mang, nàng muốn chính là cơ hội này. Nàng thân hình lần nữa giống như quỷ mị lướt đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thừa dịp Lăng Thanh Di bị khô lâu phong bạo kiểm chế đứng không, hai tay đột nhiên phát lực, đem trong tay chấn hồn phiên dùng sức vừa thu lại. Cái kia nguyên bản phiêu đãng lá cờ trong nháy mắt thu nạp, lộ ra cán cờ cuối cùng cây kia lóe ra hàn mang sắc bén cờ xương, đúng là hóa thành một thanh cốt kiếm. Chu Mạn Thanh nắm cốt kiếm, hướng phía Lăng Thanh Di yếu hại đâm tới, trên mũi kiếm còn quanh quẩn lấy một cỗ màu xanh đen quỷ dị khí thể, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Nguy rồi, là tích thi khí. Dưới đại diệp bất phàm mắt sắc, trong nháy mắt liền nhận ra cái kia màu xanh đen khí thể lai lịch, đây chính là U Minh dạy ác độc nhất bí thuật một trong, dính chi tức tử, chạm vào tức vong. Sắc mặt hắn đại biến, không chút nghĩ ngợi liền la lớn, sư tỷ, coi chừng. Có thể cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Lúc này, Chu Mạn Thanh trong tay cốt kiếm đã mang theo lệnh tấu xương hàn quang, đâm về phía Lăng Thanh Di cái cổ yếu hại. Lăng Thanh Di cũng là phản ứng cực nhanh, nghe được diệp bất phàm nhắc nhở, nàng cưỡng ép thay đổi thân hình, trong tay ngư tràng kiếm trở tay chặn lại. Ầm vang, một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên, Lăng Thanh Di mặc dù hiểm lại càng hiểm đỡ được cốt kiếm một kích chí mạng, có thể cái kia quanh quẩn tại mũi kiếm màu xanh đen tích thi khí, lại như là giỏi trong xương, trong nháy mắt từ trong cốt kiếm nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào Lăng Thanh Di cái kia trắng nõn kiểu nộn trong cổ. Ách! Lăng Thanh Di kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức, thuận chỗ cổ da thịt điên cuồng tràn vào thể nội, những nơi đi qua, kinh mạch đều phảng phất bị đông cứng bình thường, một cỗ khó nói nên lời đau nhức kịch liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Sắc mặt của nàng trở nên không gì sánh được khó coi, nguyên bản hồng nhuận phơn phất gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt rút đi tất cả huyết sắc. Nàng cắn chặt răng, dốc hết toàn lực thôi động thể nội còn sót lại chân khí, trong tay ngư tràng kiếm bộc phát ra cuối cùng một đạo thanh quang sáng chói, hung hăng chém về phía Chu Mạn Thanh, làm cho Chu Mạn Thanh không thể không hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thừa dịp cái này đứng không, Lăng Thanh Di thân hình cực tốc nhanh lùi lại, bay thẳng ra đài luận võ phạm vi. Dựa theo luận võ quy tắc, hai chân rơi xuống đất đài bên ngoài, liền coi như là chủ động nhận thua. Chu Mạn Thanh chậm rãi thu hồi trong tay cốt kiếm, khóe miệng có chút nhếch lên một vòng âm lanh ý cười, nàng nhìn xem dưới đài sắc mặt trắng bệch Lăng Thanh Di, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chúng nàng tích thi khí, coi như Lăng Thanh Di hiện tại không chết, cũng không chống được bao lâu, trong thiên hạ này, cũng không có mấy người có thể giải được cái này ác độc tích thi khí. Trận chiến thứ hai, U Minh dạy Chu Mạn Thanh chiến thắng. Thanh âm không linh lần nữa vang vọng toàn trường, có thể dưới đài Diệp Bất Phàm nhưng không có nửa điểm tâm tư đi để ý tới tiếp xuống tranh tài. Hắn một cái bước xa xuống tới, vững vàng đỡ lung lay sắp đổ Lăng Thanh Di, ánh mắt không gì sánh được âm trầm quét trên đài luận võ Chu Mạn Thanh một chút, đôi tròng mắt kia bên trong, sắc ý bốc lên. Cái này ngoan độc nữ nhân, rõ ràng có thể tùy tiện thắng được, vẫn còn phải dùng tích thi khí đưa Lăng Thanh Di vào chỗ chết, tâm địa thật sự là ác độc tới cực điểm. Diệp Bất Phàm đem Chu Mạn Thanh bộ dáng yên lặng ghi tạc trong lòng, mối thù hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Hắn bị Lăng Thanh Di, ánh mắt không gì sánh được thương tiếc nhìn về phía nữ tử trong ngực, ngựa khí ôn nhu đến không tưởng nổi, "Tiểu sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Lăng Thanh Di tựa ở Diệp Bất Phàm trong ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền hô hấp đều trở nên yếu ớt. Nàng khe khẽ lắc đầu, thanh âm mang theo một tia suy yếu, trong giọng nói tràn đầy thất lạc, sư tỷ bị nàng ác độc thủ đoạn ám toán, sợ là không được. Tiếp xuống bí cảnh chi hành, sư tỷ không có khả năng cùng ngươi cùng nhau. Diệp Bất Phàm nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, ngựa khí vô cùng kiên định, mang theo một cỗ để cho người ta an tâm lực lượng, sư tỷ chớ nhục trí, ngươi chúng tích thi khí, nhưng cũng không phải không có thuốc chữa, sư đệ vừa vặn có thể chữa cho tốt ngươi. Lăng Thanh Di thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Bất Phàm trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, tiểu sư đệ nói là sự thật à? Chẳng lẽ tại dỗ dành ta? Nàng thật sự là không thể tin được, cái này ngay cả các đại tông môn đều thúc thủ vô sách tích thi khí, Diệp Bất Phàm lại có biện pháp trị liệu. Diệp Bất Phàm lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu, lực khí không gì sánh được chăm chú, sư tỷ yên tâm, sư đệ cũng không có lửa gạt ngươi. Hắn bị Lăng Thanh Di tại phụ cận một khối sạch sẽ trên phiến đá màu xanh toa hạ, lập tức hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên một cỗ nhu hòa ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa nhấp nháy lấy, tản ra một cỗ ấm áp khí tức, cùng cái kia tích thi khí âm hàn hoàn toàn khác biệt. Diệp Bất Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh nhẹ nhàng dán tại Lăng Thanh Di trên ngực. Ngọn lửa màu xanh như là có linh trí bình thường, thuận Lăng Thanh Di quần áo chậm rãi chui vào trong cơ thể của nàng. Hỏa diễm nhập thể trong nháy mắt, Lăng Thanh Di trên khuôn mặt lập tức lộ ra vô cùng thống khổ chi sắc, lông mày chăm chú nhăn lại, răng ngà đều nhanh muốn đem bờ môi cắn nát. Hiện nhiên là thừa nhận đau đớn cực lớn, nhưng chỉ vẹn vẹn sau một lúc lâu, Lăng Thanh Di chỗ cổ một màn kia màu xanh đen vết tích đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần tiêu tán ra. Chương 236, báo thủ Chu Mạn Thanh. Chương 236, báo thủ Chu Mạn Thanh. Một lúc lâu sau, Lăng Thanh Di thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là Diệp Bất Phàm cái kia vững vàng chống đỡ tại bộ ngực mình bàn tay, ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua vải áo truyền đến, nàng không khỏi gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, thanh âm mang theo vài phần vừa tỉnh mềm nhu nói tích thi khí đã hóa giải đến không sai biệt lắm, tiểu sư đệ, chừa chút khí lực ứng phó sau đó tỉ thí đi. Diệp Bất Phàm nghe vậy, thần kinh một mực căng thẳng đống nhiên lòng xuống, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chống đỡ tại Lăng Thanh Di ngực bàn tay dịch chuyển khỏi, đưa tay vuốt một cái trên trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong giọng nói tràn đầy rõ ràng lo lắng, sư tỷ không ngại, sư đệ an tâm. Thoại âm rơi xuống, Diệp Bất Phàm liền ngồi xếp bằng, cấp tốc thu nạp phân loạn tâm thần, nín thở ngưng thần, tĩnh tâm điều tức. Lại qua nửa canh giờ, một đạo không phân biệt nam nữ, linh hoạt kỳ ảo xa xăm thanh âm, như là từ trên chín tầng trời bay xuống, lần nữa vang vọng toàn bộ sân đấu võ. Vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, vòng bán kết tiếp tục tiến hành. Kế tiếp là Thiên Y Di Cốc Diệp Bất Phàm giao đấu U Minh dạy Chu Mạn Thanh, Vạn Thú môn Đặng Thanh Hỏa giao đấu Lăng Tiêu kiếm phái Mầm Nặng Cỏ. Hai trận tỷ thí đem đồng thời tiến hành, xin mời 4 vị tuyển thủ lập tức lên đài. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, lại một tòa toàn thân do huyền thiết đúc thành lôi đài, chậm rãi từ dưới mặt đất dâng lên. Hai tòa lôi đài song song mà đứng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra băng lãnh ánh kim loại. Diệp Bất Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra một đạo tinh mang nhất người, nguyên bản bình hòa trên mặt trong nháy mắt lướt qua một tia vẻ âm tàn. Thân hình hắn nhoáng một cái, giống như quỷ mị đằng không mà lên, trong mấy cái lên xuống liền vững vàng rơi vào trong đó một tòa trên lôi đài. Hắn bay đầu nhìn về phía đối diện chậm rãi đi tới Chu Mạn Thanh, ánh mắt băng lãnh đến như là mùa đông khắc nghiệt băng cứng, trong đó quần quần sát ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Cái này Chu Mạn Thanh, rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vẫn còn muốn đối với Lăng Thanh Di thống hạ tử thủ, lần này, thế nhưng là triệt để xúc phạm Diệp Bất Phàm bại ngược. Từ một khắc kia trở đi, Chu Mạn Thanh liền đã bị hắn xếp vào danh sách tất sát. Diệp Bất Phàm lười nhắc cùng Chu Mạn Thanh nói nhiều một câu nói nhảm, tâm thần khẽ động, lúc này toàn lực vận chuyển lên tổ truyền tổ Long Quyết. Trong chốc lát, một tiếng rung khắp mây xanh long ngâm thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn trường, hùng hồn long uy phô thiên cái địa giống như quét sạch ra. Trên người hắn khí tức cũng lấy một loại tốc độ khủng khiếp cực tốc tăng vọt, áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Một giây sau, Diệp Bất Phàm thân hình giống như quỷ mị lướt đi, tay phải chập chỉ thành kiếm, giơ tay chính là chém xuống một kiếm. Một đạo cô đọng không gì sánh được kiếm khí màu đỏ như máu, lôi cuốn lấy thanh âm xé gió, gào thét lên hướng phía Chu Mạn Thanh cái cổ yếu hại chém tới. Chu Mạn Thanh sầm mặt lại, không dám có chút chủ quan, lòng bàn tay quang mang lóe lên, một mặt toàn thân đen kịt, phía trên vẽ đầy quỷ dị phù văn chấn hồn phiên liền xuất hiện ở trong tay. Nàng hai tay nắm ở cán cờ, đột nhiên dùng sức chập chờn. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét mà lên, chấn hồn phiên bay phất phới, vô số thê lương oán hồn rít lên lấy từ lá cờ bên trong mãnh liệt mà ra, dương nhanh múa đuốt hướng phía kiếm khí màu đỏ như máu đánh tới. Màu đỏ xanh kiếm mang cùng đen kịt chấn hồn phiên ầm vang đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc to lớn tiếng oanh minh nổ tung, khí lãng cuồng bạo bốn phía quét sạch, toàn bộ lôi đài không gian đều kịch liệt rung chuyển, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Hai người đồng thời bị cỗ này kinh khủng lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy trượng, hai chân tại cứng rắn huyền thiết trên mặt đất hoạch xuất ra hai đạo thật sâu vết cắt, khói bụi tràn ngập mà lên. Chu Mạn Thanh ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một đạo dữ tợn lẫm mang, toàn thân bỗng nhiên lóe lên quỷ dị hồng quang. Nàng cắn răng, lần nữa dùng hết lực khí toàn thân lay động lên trong tay trấn hồn thiên. Lệ. Ba tiếng bén nhọn gào thét vang lên, ba cái chân có to bằng cái thất màu đỏ đầu lâu, từ trấn hồn thiên bên trên đột nhiên bay lên, đầu lâu trong hốc mắt nhảy lên đỏ sẫm sắc hỏa diễm. Bọn chúng mở ra miệng to như chậu máu, mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, lần nữa hướng phía Diệp Bất Phàm bổ nhào mà đi. Những đầu lâu này trên xương cốt còn quấn quanh lấy từng đạo tinh mịn sợi tơ màu đỏ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị tà túy. Bọn chúng trên không trung xẹt qua ba đạo xảo trá đường vòng cung, cực tốc hướng phía Diệp Bất Phàm mi tâm phong tới, hiển nhiên là muốn trực tiếp thôn vệ thần hồn của hắn. Ba cái màu đỏ đầu lâu hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Diệp Bất Phàm trùng quanh triệt để khóa kín, đoạn tuyệt hắn tất cả đường lui. Ngay tại cái này ba cái màu đỏ đầu lâu sắp bổ nhào vào Diệp Bất Phàm trước mặt, thanh hôi khí tức đã đập vào mặt thời điểm, Diệp Bất Phàm thân hình lại đột nhiên một trận mơ hồ, một giây sau liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Vô hụt ba cái đầu lâu, lập tức đã mất đi mục tiêu, chỉ có thể ở nguyên địa càng không ngừng xoay quanh du tẩu, trong miệng phát ra gào, nghiêm khắc, thê lương tiếng gào thét, nghe để cho người ta tê cả da đầu. Chu Mạn Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kiêng dè, nàng nắm chấn hồn phiên kết gấp, ánh mắt cảnh giác hướng phía bốn phía không ngừng liếc nhìn, ý đồ tìm ra Diệp Bất Phàm tung tích. Mà giờ khắc này Diệp Bất Phàm, chính chân đạp hư không, như là đi bộ nhàn nhã bình thường, lặng yên không một tiếng động hướng phía Chu Mạn Thanh tới gần. Bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn cũng đã thần không biết quỷ không hay đi tới Chu Mạn Thanh sau lưng. Không chút do dự, Diệp Bất Phàm đưa tay chính là một kiếm. Một đạo cô đọng đến cực điểm liệt không kiếm mang, không có dấu hiệu nào từ Chu Mạn Thanh sau đầu trong không gian chém ra, mang theo thanh âm xé gió, cực tốc hướng phía đầu lâu của nàng đâm tới. Chu Mạn Thanh toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân, trong nội tâm nàng kinh hãi, vừa định nghiêng người chỗ tránh. Đã thấy Diệp Bất Phàm trong mắt bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra hai đạo thâm thúy tử mang, như là hai đạo thiểm điện màu tím, trong nháy mắt đưa nàng cả người bao phủ trong đó. Từ ma đồng thiên phú võ kỹ, thời gian tĩnh chỉ. Đây là Diệp Bất Phàm áp đáy hòm át chủ bài một trong. Chu Mạn Thanh thân thể trong nháy mắt bị đông cứng, toàn thân cứng ngắc đến không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo lạnh lẽo kiếm mang vô cùng tinh chuẩn chạm tại cánh tay phải của mình phía trên. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, máu tươi tiêu xạ mà ra. Một cái còn nắm một nửa cán cờ cánh tay, bay lên cao cao, trên không trung xẹt qua một đạo màu đỏ như máu đường vòng cung. Tê, cánh tay của ta. Thời gian tĩnh chỉ hiệu quả thoáng qua tức thì, Chu Mạn Thanh khôi phục hành động trong nháy mắt. Đau nhức kịch liệt tựa như cùng như thủy triều quét sạch toàn thân, trong miệng nàng phát ra gào thét cực kỳ thảm thiết âm thanh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng cố nén đau nhức kịch liệt, thân hình nhanh lùi lại, ánh mắt oán độc đến như là tôi độc gián độc, gắt gao nhìn về phía Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm đáy mắt sát ý lần nữa cuồn cuộn, hắn sao lại cho Chu Mạn Thành cơ hội thở dốc, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía Chu Mạn Thành cực tốc đuổi theo, cổ tay xoay chuyển ở giữa, một đạo càng hung hiểm hơn kiếm khí màu đỏ như máu, lần nữa hướng phía Chu Mạn Thành ngực chém tới. Chu Mạn Thanh trên mặt lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc, nàng biết rõ chính mình tuyệt không phải Diệp Bất Phàm đối thủ. Sống chết trước mắt, nàng tay trái bỗng nhiên giương lên, một viên toàn thân tròn trịa lôi châu rời khỏi tay. Oanh! Trường tâm lôi bỗng nhiên nổ tung, cuồng bạo lôi điện chi lực quét sạch ra, thoáng ngăn trở Diệp Bất Phàm thế công. Thừa dịp khoảng cách này, Chu Mạn Thanh dốc hết toàn lực, thân hình chật vật không chịu nổi hướng lấy dưới lôi đài nhanh lùi lại mà đi, khó khăn lắm bay ra đài luận võ phạm vi. Diệp Bất Phàm chém ra cái kia đạo kiếm khí màu đỏ như máu, sắt lỗ thai của nàng bay đi, mang theo một chùm huyết hoa. Một cái còn mang theo ấm áp máu tươi lỗ thai, lần nữa bay lên cao cao, rơi vào trên mặt đất. Chu Mạn Thanh lảo đảo đứng vững thân hình, bưng bít lấy không ngừng chảy máu tay cụt cùng lỗ tai, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Bất Phàm, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Diệp Bất Phàm nhìn xem chật vật trốn xuống đài Chu Mạn Thanh, đáy lòng cũng thầm nói một câu đáng tiếc, hay là để tâm địa này ác độc nữ nhân nhặt về một cái mạng. Bước lui Chu Mạn Thanh trong nháy mắt, cái kia đạo thanh âm không linh lần nữa vang vọng toàn trường, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ba động, chúc mừng tiên y đi cốc Diệp Bất Phàm, thành công tiến vào trận chung kết. Sau đó, hắn sẽ cùng bạn thú môn Đặng Thanh Hòa chiến đấu sau cùng vòng nguyệt quế, cùng tiến vào Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa cuối cùng chi địa tư cách. Lời vừa nói ra, toàn bộ sân đấu võ trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một giây sau, đinh hai nhức óc xôn xao âm thanh ầm vang nổ tung. Tuế Nguyệt Đại Đế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, vị kia tung hoành Thương Minh Đại Lục bạc cổ, cuối cùng phá không mà đi Tuế Nguyệt Đại Đế? Ông trời của ta, Thương Minh Đại Lục lại còn cất giấu dạng này một vị đại đế truyền thừa. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến tâm thần run rẩy dữ dội, nhìn về phía hai tòa lôi đài ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nóng bỏng lên. Chương 237, thi đấu đang đỉnh, tiến về chuyển thừa cuối cùng chi địa chương 237, thi đấu đang đỉnh, tiến về chuyển thừa cuối cùng chi địa vòng bán kết kết thúc, trên đấu trường trở lại trọn vẹn một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, đại hội luận võ trận chung kết sẽ tại nơi đây chính thức kéo ra màn che. Hào quang đầy trời giữa quảng trường, một đạo đáng chú ý thân ảnh chậm rãi đi đến. Nữ tử thân mang báo vằn váy ngắn, dưới làn váy lộ ra một đôi trực tiếp đùi ngọc thon dài, thân trên là màu đỏ sẫm bằng da lộ vai áo ngắn, phát họa ra nóng nảy dẫn lửa tư thái, lúc hành tẩu dáng dấp yêu điệu. Phía sau nàng, một đầu thân thể khổng lồ dị thú nhắm mắt theo đôi, đó là một đầu xích diễm liệt giáp đê, nặng nghề lân giáp bao trùm toàn thân, mỗi một phiến lân giáp giữa khe hở đều có hỏa diễm xích hồng nào ạt phun trào. Nóng dực khí lãng quét sạch ra, để bốn bề người quan chiến nhau nhau nín hơi, chỉ cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý, thuận lưng thẳng vọt mà lên. Diệp Bất Phàm đứng ở dưới đài, nhìn thấy một người một thú này chiến trận, lông mày lúc này nhíu lên, giọng nói mang vẻ mấy phần nghi hoặc mở miệng, cuộc tỷ thí này, không khỏi quá không công bằng đi. Ta lẻ loi một mình ứng chiến, đối thủ lại có dị thú trợ trận, đây coi là cái gì công bằng quyết đấu? Nghe tiếng, nữ tử gợi cảm kia, vạn thú môn Đặng Thanh Hòa, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, thanh tú trên khuôn mặt thoáng chốc tràn ra mấy phần giảo hoạt ý cười, thanh âm thanh thúy lại mang theo không thể nghi ngờ cường thế, chúng ta vạn thú môn đệ tử, suốt đời sở học chính là ngự thú chi thuật, ngự thú tác chiến vốn là chúng ta phương thức chiến đấu, Diệp huynh lời ấy, sao là không công bằng nói chuyện. Diệp Bất Phàm nghe vậy, sắc mặt có chút cứng đờ, lòng tràn đầy không vui cơ hồ yếu giật xuất lai, nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng ngất khí, mũi chân một chút, thân hình như mũi tên phi thân lướt lên đài luận võ, vững vàng rơi vào Đặng Thanh Hòa đối diện. Bốn mắt nhìn nhau sát na, Đặng Thanh Hòa đáy mắt đột nhiên hiện lên một đạo màu đỏ tươi quang mang, một cỗ kim đan đỉnh phong cường hành khí tức, đột nhiên từ trong cơ thể nàng phóng lên tận trời, quét sạch cả tòa đài luận võ. Cùng lúc đó, sau lưng nàng xích diễm liệt giáp tê cũng là ngửa đầu phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, một cỗ tam giai đỉnh phong uy áp kinh khủng phô thiên cái điệu giống như tràn ngập ra, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt tăng vọt vài thước, cơ hồ muốn đem không khí đều nhóm lửa. Một người một thú, không có nửa câu nói nhảm, thân hình đồng thời động, như là hai đạo mũi tên rời cùng, hướng phía Diệp Bất Phàm ngang nhiên bỏ tới. Cái kia cỗ song trọng điệp ra cường hành lực áp bách, đúng là để cả phiến thiên địa đều kịch liệt rung động, đài luận võ không gian bốn phía nổi lên tầng tầng gợn sóng, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vù vù. Đặng Thanh Hòa cầm trong tay một thanh toàn thân đen kịt liệt không chi nhận, thân hình nhanh như quỷ mị, mấy cái trong khi lấp lóe liền đã lấn đến gần Diệp Bất Phàm trước người, môi đỏ khẽ mở, trong thanh âm tràn đầy nhất định phải được ngân lệ, tuy nói ngươi trong mắt ta bất quá là chỉ không có ý nghĩa sâu kiến, nhưng Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, nhất định chỉ có thể là ta vật trong bàn tay. Hôm nay, ta cùng ta liệt giáp tê bảo đều sẽ toàn lực ứng phó, cho nên, ngươi đi chết đi. Lời còn chưa dứt, liệt không chi nhận lôi cuốn lấy phá phong duyệt thiếu, đột nhiên hướng phía Diệp Bất Phàm tim đâm ra. Lưỡi đao phá không trong nháy mắt, chói tai bạo minh thanh âm vang vọng toàn trường, lưỡi dao những nơi đi qua, bốn bề không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen kịt không gian loạn lưu, cực kỳ kinh người. Đối mặt bực này khủng bố đến cực điểm một kích, Diệp Bất Phàm trên mặt thần sắc lại là mảy may chưa biến. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tổ long quyết trong nháy mắt vận chuyển hết tốc lực đứng lên, vàng bạc linh lực như giang hải lao nhanh, ở trong kinh mạch gào thét du tẩu, khí tức trên thân cũng theo đó liên tục tăng lên, trong chớp mắt liền kéo lên đến đỉnh phong. Trong tay hắn nắm chắc hỗn độn lôi hỏa kiếm, trên thân kiếm lập tức quanh quẩn lên nồng đậm đến cực điểm lôi hỏa khí tức, từ điện cùng xích hỏa sen lẫn quấn quanh, phát ra đôm đốp nổ vang. Diệp Bất Phàm cổ tay xoay chuyển, trở tay một kiếm, ngang nhiên chém ra. Một đạo trọn vẹn dài 10 trượng ngắn lôi hỏa kiếm mang, lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, gào thét lên đụng vào liệt không chi nhận. Sắt thép va chạm tiếng vang ầm vang nổ tung, lưỡi kiếm va chạm sát na, cả tòa đài luận võ kịch liệt lay động, giao phong chỗ không gian vỡ vụn thành từng mảnh, khí lãng cuồng bạo giống như là biển gầm hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực đạo khủng bố, thuận hỗn độn lôi hỏa kiếm thân kiếm điên cuồng mà tới. Hắn biết hầu ngon ngọt, cả người bị cự lực này chấn động đến liên tục cuốn ngược mà ra, trọn vẹn rời khỏi mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, giơ tay gạt một cái khóe miệng, đầu ngón tay đã là lây dính chói mắt vết máu đỏ thẫm. Đặng Thanh Hòa thấy thế, lúc này ngửa đầu phát ra một trận vui sướng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, chỉ là kim đan tam giai sâu kiến, thế mà có thể tiếp được ta một kích toàn lực, ngươi cũng coi là đáng giá kiêu ngạo. Chỉ tiếc, hôm nay cuộc tỷ thí này, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Bất Phàm đứng ở nguyên địa, lại lui ba trượng có hơn, đưa tay biến mất vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhưng như cũng bình tĩnh. Ngay tại hắn bị đẩy lui một cái chớp mắt này, một mực cẩn nút ở bên xích diễm liệt giáp tê, trong mắt lóe lên một đạo hung lệ quan mang, thân thể cao lớn như là như thuấn di thoáng hiện đến Diệp Bất Phàm sau lưng. Đỉnh đầu cái kia hai cây to lớn mà bén nhọn sừng trâu, lóe ra hàn mang, mang theo xé liệt không khí duyệt hiếu, hung hăng hướng phía Diệp Bất Phàm hậu tâm đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, lực đạo mãnh liệt, để dưới đài bốn bề người quan chiến nhau nhau la thất thanh, tất cả mọi người coi là Diệp Bất Phàm lần này, tất nhiên là thai kiếp khó thoát. Nhưng lại tại sừng châu sắp chạm đến Diệp Bất Phàm quần áo sát na, Diệp Bất Phàm thân hình lại là đột nhiên trở nên mở đi, như là sóng nước nhẹ nhàng nhoáng một cái, đúng là trực tiếp dung nhập hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Oanh! Xích diễm liệt giáp tê thế đại lực trầm một kích, hung hăng đâm vào đài luận võ biên giới trên một cây cột đá. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, cây kia toàn thân cứng rắn cột đá trong nháy mắt vỡ ra, đá vụn bay ra, khói bụi tràn ngập. Đặng Thanh Hỏa cùng Xích diễm liệt giáp tê ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía cái kia sụp đổ cột đá. Hai người một thú sắc mặt đều là trở nên không gì sánh được che lấp, ánh mắt cảnh giác tại đài luận võ bốn phía liếc nhìn đứng lên, trên mặt trêu tức ý cười dần dần rút đi, thay vào đó là nồng đậm nghiêm trọng. Tòa này đài luận võ phạm vi cũng không tính lớn, Diệp Bất Phàm lại có thể tại dưới mí mắt bọn hắn hư không tiêu thất, hiển nhiên là nắm giữ ẩn nấp hư không thủ đoạn. Không nghĩ tới, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ kim đan tam giai tu sĩ, đúng là một vị cả thế gian hiếm thấy không gian võ giả. Trong hư không, Diệp Bất Phàm thân hình giống như quỷ mị xuyên thẳng qua, bước chân nhẹ nhàng dạo bước tại không người có thể gặp vi độ, chậm rãi vây quanh Xích Diễm Liệt Giáp Tê sau lưng. Xích Diễm Liệt Giáp Tê linh giác cực kỳ nhạy cảm, dường như đã nhận ra sau lưng nguy hiểm, thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, đúng là không quan tâm hướng lấy sau lưng hư không va chạm mà đi. Nó đỉnh đầu cái kia hai cây tuyết trắng sắc bén sừng trâu, giờ phút này giống như hai thanh tuyệt thế bảo kiếm, mang theo xé rách hết thảy uy thế hung hăng đâm ra, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, vết nứt đen kịt lan tràn ra. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo cô đọng đến cực điểm phái không kiếm mang, đột nhiên từ trong hư không mãnh liệt bắn mà ra, cùng cái kia tuyết trắng sừng tê giác hung hăng đụng vào nhau. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Xích Diễm Liệt Giáp tê cây kia không thể phá vỡ sừng trâu, đúng là bị kiếm mang từ đó chặt đứt, đứt gãy sừng trâu mang theo thê lương duyệt hiếu, hướng phía nơi xa bay đi. Mà hỗn độn lôi hỏa kiếm mang, dư thế không giảm, lôi cuốn lấy lôi hỏa chi lực, hung hăng chạm tại Xích Diễm Liệt Giáp Tê trên đầu lâu. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn. Xích Diễm Liệt Giáp Tê đầu lâu to lớn kia trực tiếp vỡ ra, máu đỏ tươi cùng hỏa diễm nóng rực bốn phía vẩy ra, thân thể cao lớn lung lay, ầm vang ngã xuống đất, rốt cuộc không một tiếng động. Không! Đặng Thanh Hỏa thấy thế, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, phát ra một tiếng thê lương thét lên, thân hình giống như quỷ mị hướng phía Diệp Bất Phàm vị trí lướt đến, trong tay liệt không chi nhận cuốn lên một đạo rét lạnh đao mang, cực tốc hướng phía Diệp Bất Phàm hậu tâm chém tới. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, thế như kinh lôi, mắt thấy là phải chém trúng Diệp Bất Phàm thân thể. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Bất Phàm thân hình lần nữa hơi chao đảo một cái, như là dung nhập trong nước màu mực, lặng yên không một tiếng động trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đặng Thanh Hỏa một kích này, lần nữa thất bại. Sắc mặt của nàng trở nên không gì sánh được căm trầm, trong mắt sát ý bốc lên, trong tay liệt không chi nhận múa ra một mảnh kín không kẽ hở đạo ảnh, đối với hư không phía trước điên cuồng chém kích. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, nàng liền liên tiếp chém ra mấy chục kiếm. Mỗi một kiếm đều lôi cuốn lấy nát liệt không ở giữa uy lực, cả tòa đài luận võ phạm vi bên trong hư không, trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, vết nứt đen kịt giăng khắp nơi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. "Đi ra cho ta." Đặng Thanh Hỏa nghiêm nghị quát, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Đúng lúc này, một đạo màu trắng thân hình đột nhiên từ cái kia phá toái trong hư không thoáng hiện mà ra. Cơ hồ là thân hình xuất hiện trong nháy mắt, một đạo màu đỏ như máu lăng lệ kiếm mang, liền đã vạch phá bầu trời, lần nữa hướng phía Đặng Thanh Hỏa yếu hại chém tới. Đặng Thanh Hỏa nhìn thấy một màn này, khoe miệng chẳng những không có nửa phần bối rối, ngược lại chậm rãi câu lên một vòng nhất định phải được dáng tươi cười. Nàng vừa rồi điên cuồng như vậy chạm kích hư không, mục đích vốn là vì bức bách Diệp Bất Phàm hiện thân, chỉ có hắn từ trong hư không đi ra, nàng mới có thể thi triển ra chính mình áp đáy hòm trung cực đại chiêu, quỷ diệt chi nhận. Khí tức kinh khủng, giống như nước thủy triều từ liệt không chi nhận bên trên tràn ngập ra, bốn bề nhiệt độ đông nhiên xuống tới điểm nóng băng, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp, để cả phiến thiên địa cũng vì đó yên lặng. Đặng Thanh Hỏa trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, đang muốn thôi động linh lực, thi triển ra cái kia tuyệt sát một kiếm. Nhưng vào lúc này, Diệp Bất Phàm trong mắt, đột nhiên tách ra một đạo sáng chói chói mắt hào quang màu tím. Quang mang kia như là hai đạo màu tím lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, bao phủ tại Đặng Thanh Hỏa trên thân. Đặng Thanh Hỏa chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thể nội phun trào linh lực đúng là tại thời khắc này vướng víu đứng lên, liên đối thân thể động tác cũng chậm nửa nhịp. Chính là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt trì trệ, đã đầy đủ. Diệp Bất Phàm trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm, không chút nào dừng lại sẽ qua. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, tinh chuẩn từ Đặng Thanh Hỏa cánh tay phải ở giữa lướt qua. Phốc phốc. Lưỡi dao cắt chém ra thịt thanh âm vang lên. Một đầu còn nắm liệt không chi nhận cánh tay, bay lên cao cao, nóng hổi máu tươi phun ra ngoài, vãi đầy mặt đất, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chói mắt. À, đau nhức kịch liệt truyền đến, Đặng Thanh Hỏa mới đột nhiên tỉnh táo lại, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình trống rỗng cánh tay phải, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, lảo đảo lui lại mấy bước, trong miệng tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, thời gian, là thời gian võ kỹ. Trong truyền thuyết, ngay cả thời không võ kỹ đều xuất hiện. Ta bị bại. Không an thoại âm rơi xuống, Đặng Thanh Hỏa cũng nhịn không được nữa, cố nén đau nhức kịch liệt, phi thân lướt xuống đài luận võ. Ngay tại nàng rời đi sát na, một đạo linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm thanh âm, đột nhiên vang vọng tại cả phiến thiên địa ở giữa, chúc mừng tiên y Lý Quốc Diệp Bất Phàm, tài nghệ trấn áp quần hùng, nổ đến thứ nhất. Ta đem truyền cho ngươi đại hoang phục ma tay, hàng long trưởng, phục hộ quyền, cũng đưa ngươi tiến về cuối cùng truyền thừa chi địa, đi tiếp thu thuế nguyện đại đế truyền thừa cuối cùng. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Vô luận là giới đại người quan chiến, hay là những cái kia bị thua tông môn đệ tử, trên mặt đều lộ ra vô cùng ghen tị thần sắc, nhìn qua trên đại Diệp Bất Phàm, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Một đạo màu trắng ký ức truyền thừa đánh vào Diệp Bất Phàm trên trán, đây chính là bao hàm phục ma chân quân ký ức truyền thừa quý giá mảnh vụn linh hồn. Lại một đạo nhu hòa tử quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân, đem hắn cả người một mực bao khỏa. Một cỗ ôn hòa nhưng không để kháng cự dẫn dắt chi lực, từ giữa tử quang truyền đến, lôi cuốn lấy Diệp Bất Phàm thân thể, hướng về phương xa đám mây mù kia lượn lờ không gian thần bí, mau chóng bay đi. Chương 238, Đại đế truyền công, 1, chương 238, Đại đế truyền công, 1, Diệp Bất Phàm bị cái kia đạo nhu hòa tử quang lôi cuốn lấy, rơi vào một mảnh tối tăm mở mịt không gian hư vô. Nơi này không có trời, không có đất, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô biên vô tận không tịch. Ngay cả tia sáng đều phảng phất bị mảnh hư vô này thôn phệ, xung quanh tinh đến đáng sợ, chỉ có tĩnh mịch nặng nề khí tức tràn ngập, ép tới người hô hấp đều cảm giác run rũ, trong lòng hốt hoảng. Ngay tại hắn mở mịt tứ phương, không biết người ở chỗ nào thời khắc, một đạo thẳng tắp thân ảnh áo xanh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cách đó không xa trong hư không. đó là cái nhìn bất quá 20 tuổi nam tử, thân hình cao thẳng tắp, như thanh tùng giống như lỗi lạc đứng thẳng, khuôn mặt tuấn lãng tuyệt luân. Nam tử mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím môi, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bệ nghệ chư thiên lạnh nhạt khí độ, phảng phất vạn cổ phong vân biến ảo, đều không thể trong lòng hắn nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Quanh người hắn quanh quẩn lấy một tầng như có như không thuế nguyệt lưu quang, khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, rõ ràng chỉ là một đạo hư ảnh, lại cho người ta một loại phảng phất giống như vạn cổ cự đầu dáng lâm uy áp bằng bạc, để Diệp Bất Phàm vô ý thức nín thở. Không cần đoán, Diệp Bất Phàm liền đã xác định, đạo hư ảnh này chính là trong truyền thuyết tung hoành bạc cổ, uy danh hiển hách Tuế Nguyệt Đại Đế. Tuế Nguyệt Đại Đế ánh mắt rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân, cặp kia thâm thúy đôi mắt, phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không, đem Diệp Bất Phàm căn cốt, tu vi, công pháp nội tình, thậm chí nắm giữ thời gian không gian hai đại chí cao võ kỹ, đều thấy nhất thanh nhị sở, mảy may tất hiện. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, như là hồng trung đại lữ, vang vọng tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian hư vô. Không sai, chí tôn đồng thể, còn kiêm tu thời gian cùng không gian hai đại chí cao võ kỹ, đợi một thời gian, ngươi tất nhiên có thể trưởng thành là chư thiên vạn giới lại một cự phách cấp bậc nhân vật. Ta cái này Tuế Nguyệt thần kiếm, truyền thụ cho ngươi, cũng là không tính bôi nhỏ nó. Vừa dứt lời, chỉ gặp Tuế Nguyệt đại đế có chút bấm tay gảy nhẹ. Trong ngay mắt, một đạo cực kỳ cô đọng ánh sáng màu trắng đột nhiên bạo phát đi ra. Đạo tia sáng này tựa như một viên sáng chói chói mắt minh châu, ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí cùng thâm thúy ý cảnh. Nó mang theo không chỉ có bàng bạc mênh mông kiếm ý, càng bao hàm huyền ảo khó lường Tuế Nguyệt pháp tắc. Trong ngay mắt, đạo bạch quang này liền biến thành chói mắt lưu quang, giống như cực nhanh bình thường, bằng tốc độ kinh người trực tiếp hướng Diệp Bất Phàm mi tâm mau chóng bay đi. Đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện công kích, Diệp Bất Phàm căn bản không có thời gian làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại hắn kinh ngạc không thôi thời điểm, đạo bạch quang kia đã tựa như tia chớp nhanh chóng chui vào thức hải của hắn chỗ sâu. Trong chốc lát, một trận tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều bình thường phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt che mất hắn toàn bộ não hải. Loại thống khổ này tuyệt không phải phổ thông nhục thể đau đớn nhưng so sánh, mà là một loại không cách nào hình dung dày vò, rộng lượng trí nhớ truyền thừa, huyền diệu không gì sánh được kiếm pháp tâm đắc, còn có những cái kia làm cho người khó hiểu tuế nguyện pháp tắc cảm ngộ. Giờ phút này đều giống như vô số bén nhọn sắc bén cương châm mở dạng, không chút lưu tình mãnh liệt đâm tiến trong đầu của hắn. Những ký ức này cùng cảm ngộ đan vào lẫn nhau, quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cỗ cường đại đến đáng sợ lực trùng kích, không ngừng mà hoành kích lấy hắn yếu ớt thần hồn, tựa hồ muốn đem hắn ý thức triệt để xé nát. Ách à, Diệp Bất Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, phản phất bị một cô vô hình cự lực đánh trúng, toàn bộ thân hình đều run lên bần bật. Hai tay của hắn ôm chặt lấy đầu lâu của mình, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch như tờ giấy, thậm chí bắt đầu có chút co quắp. Cùng lúc đó, hai đầu gối của hắn giống như là đã mất đi trèo chống bình thường, không tự chủ được uốn lượn xuống dưới, cuối cùng nặng nề mà quỳ rạp xuống trong hư không. Theo cái quy này, Diệp Bất Phàm thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy. Hắn nhắm chặt hai mắt, miệng há thật lớn, lại chỉ có thể từ trong cổ họng gạt ra một trận trầm thấp mà khàn khàn tiếng gào thét. Thanh âm kia nghe tựa như là một đầu dã thú bị thương ngay tại vùng bầy dây chết, để cho người ta nghe không khỏi lòng sinh thương hại. Giờ phút này, tại Diệp Bất Phàm sâu trong thức hải, chính diễn ra một trận kinh tâm động phách đại hỗn chiến. Vô số hình ảnh cùng tin tức giống như vỡ đê hồng thủy bình thường, tại ý thức của hắn trong không gian sôi trào mãnh liệt, tùy ý chảy xuôi. Những hình ảnh này lẫn nhau giao thoa, cuốn quýt lấy nhau, tạo thành một bức hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng. Trong đó, làm người khác chú ý nhất thuộc về nam tử mặc áo xanh kia. Chỉ gặp hắn cầm trong tay trường kiếm, dáng người thẳng tắp như tùng, vững vàng đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên huy động bảo kiếm trong tay, hướng phía trước ra sức vung lên. Trong chốc lát, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành, toàn bộ hỗn độn thế giới đều kịch liệt chấn động vỡ ra đến. Ngay sau đó, một cái khác tràng cảnh nổi lên, nam tử áo xanh một thân một mình đứng tại một mảnh hoang vu chi địa, trên người hắn tản ra cường đại vô địch khí tức. Đối mặt địch nhân trước mắt, hắn không chút do dự vung ra một kiếm. Một kiếm này tựa như lôi đình bạc quân, thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên qua vô tận thời gian cùng không gian, đem đến từ dị vực ma thần hung hăng chém xuống trên mặt đất. Trừ cái đó ra, còn có nam tử áo xanh tu đạo vạn tái đối với kiếm đạo cảm ngộ, tại ký ức trong truyền thừa từng cái dốc túi tương thụ. Mà những cái kia dấu ở kiếm pháp bên trong tuyệt thế áo nghĩa, thời gian gia tốc tuế nguyện chậm chạp thời không giam cầm chờ một chút, thì càng là như là sáng chói giống như tinh thần chói lóa mắt, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Bất Phàm tâm linh phòng tuyến. Mà trong đó, rõ ràng nhất một màn, chính là Tuế Nguyệt đại đế đưa tay một kiếm, cái kia đạo nhìn như không có gì lạ kiếm mang, lại lôi cuốn lấy Tuế Nguyệt trường hà vô tận vĩ lực, chém vỡ chư thiên, bổ ra hỗn độn, chôn vùi hết thể ngăn cản vô thượng uy thế, in dấu thật sâu khắc ở thần hồn của hắn chỗ sâu. Đạo kiếm ảnh kia, tại trong đầu của hắn một lần lại một lần lặp lại, mỗi một lần lặp lại, đều để thần hồn của hắn thừa nhận to lớn phụ tải, đau đến không muốn sống, nhưng cũng để hắn đối với Tuế Nguyệt thần kiếm càng ngộ, làm sâu sắc một phần. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Khi Diệp Bất Phàm trong đầu đau nhức kịch liệt dần dần tiêu tán, ý thức từ trong hỗn độn tránh ra lúc, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là mồ hôi, sợi tóc đều đã bị thấm ướt, dính tại trên gương mặt. Ánh mắt lại trở nên không gì sánh được thanh minh, thậm chí mang theo một tia trước nay chưa có sắc bén, phản phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Hắn chậm rãi đứng người lên, đưa tay đưa nắm. Ông, một tiếng thanh thủy êm thai kiếm minh, vang vọng toàn bộ hư không, mang theo tuế nguyệt tàng thương khí tức. Một thanh toàn thân lưu chuyển lên tuế nguyệt lưu quang trường kiếm, đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Thân kiếm như ngọc, ôn nhuận thông đấu, kiếm ngạc phong cách cổ xưa, khắc lấy phức tạp tuế nguyệt đường vân, kiếm tuệ theo gió chập chờn, mang theo nhàn nhạt lưu quang, chính là cái kia Tuế Nguyệt thần kiếm hư ảnh, nhưng lại có không thua thực thể trường kiếm khí tức bén nhọn. Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, dựa theo trong đầu trí nhớ truyền thừa, đưa tay một kiếm chém đúng ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo nhìn như bình thản kiếm mang, chậm rãi xẹt qua hư không. Có thể kiếm mang những nơi đi qua, bốn bề không gian hư vô, đúng là nổi lên tầng tầng Tuế Nguyệt vận sóng, từng vòng hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, phản phất ngay cả mảnh này tuyên cổ bất biến hư vô, đều dưới một kiếm này, bắt đầu gia tăng tốc độ trôi qua, sinh ra dấu vết tháng năm. Không đối chương 238, đại đế truyền công 2, chương 238, đại đế truyền công 2, Diệp Bất Phàm nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia không hài lòng thần sắc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình mặc dù lĩnh ngộ Tuế Nguyệt thần kiếm kiếm thức, nhưng lại chưa chân chính nắm giữ trong đó Tuế Nguyệt pháp tắc, kiếm ý cùng pháp tắc ở giữa, thiếu khuyết một tia phù hợp. Vừa rồi một kiếm kia, đồ hữu kỳ hình, không có nó thần. Hắn hai mắt nhắm lại, bài trừ hết thảy tạp niệm, lần nữa đắm chìm đến trí nhớ truyền thừa bên trong, cẩn thận cảm ngộ cái kia đạo vượt qua thời không, chém vỡ chư thiên một kiếm, cảm thụ được kiếm ý cùng Tuế Nguyệt pháp tắc dung hợp về liền diệu. Tâm thần của hắn, phản phất theo đạo kiếm ảnh kia, dung nhập trong Tuế Nguyệt trường hà, cảm thụ được thời gian trôi qua, Tuế Nguyệt biến thiên, cảm thụ được một kiếm ra, vạn cổ tịch vô thượng kiếm ý một lần, hai lần, ba lần. Hắn không sợ người khác làm phiền trong đầu thôi diễn, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều rèn luyện đến cực hạn. Không biết qua bao lâu, Diệp Bất Phàm lần nữa mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ qua mang, khóe miệng có chút dương lên. Hắn đưa tay, lần nữa một kiếm chém ra. Lần này, kiếm mang vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một cỗ Tuế Nguyệt tang thương khí tức, trên thân kiếm, lưu quang lấp loé không yên, phản phất gánh chịu vạn cổ thời gian. Kiếm mang những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị vạch ra một đạo vết nứt đen kịt, trong cái khe, ẩn ẩn có Tuế Nguyệt trường hà hư ảnh chạy xuôi mà qua, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Thành. Diệp Bất Phàm khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, nắm chặt Tuế Nguyệt thần kiếm, tại trong mảnh không gian hư vô này, từng lần một diễn luyện. Mỗi một kiếm chạm ra, hắn đối với Tuế Nguyệt thần kiếm công chế, liền sâu một phần, kiếm ý cũng càng phát ra cô đọng, cùng Tuế Nguyệt pháp tác độ phù hợp, cũng càng ngày càng cao. Kiếm ảnh tung hành, lưu quang lấp loé, toàn bộ không gian hư vô đều bị kiếm ý của hắn bao phủ. Sau đó, chính là tu luyện Phục Ma Chân Quân Hàng Long Trưởng, phục hộ quyền cùng hắn uy trấn thương minh đại lục đại hoang phục ma tay. Diệp Bất Phàm tâm niệm vừa động, tán đi trong tay Tuế Nguyệt thần kiếm hư ảnh, bắt đầu diễn luyện Hàng Long Trưởng. Hắn hai chân vững vàng cắm rễ ở hư không, như cùng ở tại trên thực địa bình thường, không nhúc nhích tí nào, hai tay thành trảo, linh lực trong cơ thể dựa theo Hàng Long Trưởng pháp môn, cấp tốc trào lên đứng lên, hội tụ ở trong lòng bàn tay. Một trường vô ra, tiếng long ngâm ẩn ẩn vang lên, trầm thấp mà uy nghiêm, trường phong gào thét, mang theo một cỗ cương mãnh bá đạo uy thế, phản phất có một đầu vô hình thần long, tại trường phong bên trong bước lên bay múa, mang theo rời sông lấp biển chi lực. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, một chiêu một thức đều đã nhớ kỹ trong lòng, giờ phút này bất quá là mượn mảnh không gian hư vô này đặc biệt hoàn cảnh, rèn luyện trường pháp chi tiết, để trường lực vận chuyển càng thêm mượt mà như ý, không có nửa phần vướng víu. Một lát sau, Hàng Long Trưởng diễn luyện xong, hắn lại ngay sau đó bắt đầu luyện phục hổ quyền. Quyền phong mạnh mẽ, hổ hổ sinh uy, mỗi một quyền đả ra đều mang một cỗ mãnh hổ hạ sơn lăng lệ, quyền thế trầm ngưng, lực đạo hùng hồn, phảng phất có thể một quyền đánh nát sơn nhạc. Phục hổ quyền chú trọng chính là cương mãnh cùng mau lẹ, Diệp Bất Phàm diễn luyện, tốc độ cực nhanh, quyền ảnh tung bay, bất quá thời gian uống cạn chung trà, liền đã đem chọn bộ quyền pháp luyện mấy lần, quyền ý càng phát ra cô đọng, một quyền một cước đều mang kiếp người vì thế. Cuối cùng, chính là đại hoang phục ma tay. Môn võ kỹ này cùng Hàng Long Trưởng, phục hổ quyền khác biệt, chính là một môn uy lực vô tận đại thần thông, coi trọng chính là lấy lực phục ma, lấy thế ép địch, một chiêu một thức, đều ẩn chứa đại hoang mênh mông cùng phục ma uy nghiêm, uy lực vô tận. Diệp Bất Phàm không dám thất lễ, hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể cùng lực lượng thần hồn đều điều động, không giữ lại chút nào, quanh thân khí tức cũng theo đó nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn dựa theo trong truyền thừa pháp môn, chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có hoang cổ khí tức tràn ngập ra, mang theo một cô mênh mông cổ lão vận vị. Lòng bàn tay của hắn hơi trầm xuống, linh lực điên cuồng hội tụ, đột nhiên một trường vô ra. Bành, một tiếng trầm muộn tiếng vang, trong hư không đúng là nổi lên tầng tầng gợn sóng, từng vòng hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Một cỗ nặng nề uy áp từ trường phong bên trong tràn ngập ra, phản phất có một đầu hoang cổ cự hùng đang gầm thét lấy dung chuyển sơn nhạc, uy thế kinh người. Thật mạnh uy lực. Diệp Bất Phàm trong lòng vui mừng, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến lực lượng, nhưng cũng đã nhận ra một tia vướng hữu. Cái này đại hoang phục ma tay, đối với linh lực tiêu hao rất nhiều, viễn siêu Hàng Long Trưởng cùng phục hộ quyền, mà lại đối với lực lượng khống chế yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ tự thân, thương tới kinh mạch. Hắn không dám vội vàng sao động, bình tĩnh lại tâm thần, từng lần một diễn luyện, cảm thụ được trường lực vận chuyển quy tích, cảm thụ được cái kia cố hoang cổ uy áp phóng thích pháp môn, không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận. Mỗi một lần diễn luyện đều so với một lần trước càng thêm thuần thục, càng thêm tinh chuẩn. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục đem đại hoang phục ma tay cơ sở chiêu thức diễn luyện đến lô hỏa thuần thành, một trường bố ra, uy áp xâm nhiên, trường phong cương mãnh, không có chút nào vướng víu cảm giác, linh lực vận chuyển cũng càng phát ra thông thuận. Mỗi diễn luyện một lần, Diệp Bất Phàm đều muốn hao phí cực lớn tâm thần cùng linh lực, thường thường một thức luyện qua, hắn liền đã là đầu đầy mồ hôi, khí tức có chút hỗn loạn, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Nhưng hắn cũng không ngừng, mà là cắn răng kiên trì. Mảnh không gian hư vô này, không có khái niệm thời gian, cũng không có ngoại giới quá nhiều, chính là tu luyện tuyệt hảo chi địa, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau còn muốn tìm tới như vậy thích hợp chỗ tu luyện, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Hắn đắm chìm tại võ học trong thế giới, một chiêu một thức, lặp đi lặp lại rèn luyện, đem đại hoang phục ma tay chiêu thức cùng hành công lộ tuyến đều in dấu thật sâu khắc ở chính mình trong xương thủy, dung nhập chính mình bản năng. Khi hắn bắt đầu diễn luyện lần thứ 99 đại hoang phục ma tay lúc, toàn bộ không gian hư vô đều phảng phất chấn động, phát ra ông ông tiếng vang. Hắn chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay, hoang cổ khí tức nồng đậm đến cực hạn, ẩn ẩn có núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, tại trong lòng bàn tay hiện hiện, phảng phất dựng dục một phương thiên địa. Một thức này, không còn truy cầu cương mãnh, mà là coi trọng lấy thế để người, dẫn động đại hoang mênh mông chi lực, hình thành một đạo tịch diệt lĩnh vực, trấn sát hết thể địch nhân. Diệp Bất Phàm ánh mắt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén như kiếm, đột nhiên một trường bộ ra. Ông, một cỗ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian hư vô, để mảnh này tuyên cổ tĩnh mịch không gian, cũng vì đó kịch liệt rung động. Trong lòng bàn tay của hắn hư ảnh, hóa thành một đạo che khuất bầu trời trường ấn to lớn, chậm rãi hướng phía trước bố tới, trên trường ấn, núi non sông ngòi bập bênh, nhật nguyệt tinh thần chuyển động, mang theo một cỗ trấn áp vạn cổ uy thế. Trường ấn những nơi đi qua, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tách tách, phảng phất ngay cả mảnh hư vô này, đều muốn dưới một trường này, quy về tịch diệt. Ầm ầm, cự trường rơi xuống, hư không phía trước trực tiếp sụp đổ, hình thành một cái lô đen thật lớn, trong lô đen ẩn ẩn có hoang cổ hung thú tiếng gầm gừ truyền đến, chấn nhân tâm phách. Diệp Bất Phàm chậm rãi thu trường, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ngụm này trọc khí bên trong mang theo nhàn nhạt tạp chất màu đen, hiển nhiên là lúc tu luyện, bài xuất thể nội bệnh tinh giảm. Trên mặt hắn lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng cũng mang theo tràn đầy mừng rỡ, trong hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía. Hàng Long trưởng, phục hộ quyền càng cô đọng, đại hoang phục ma tay đại thành, liền ngay cả khó tu luyện nhất Tuyế Nguyệt thần kiếm cũng bị hắn triệt để nắm giữ. Hắn giờ phút này, thực lực so sánh với lúc trước, đã là cách biệt một trời, thoát thai hoàn cốt.